Chương 307, người tốt Diệp Tầm. Chương 307, người tốt Diệp Tầm. Trời ạ, vị kia tựa như là Minh Nguyệt lâu thủy nguyệt cô nương, thế mà tại bên trong huyền không các hầu hạ. Túi kia trong mái hiên chính là Lăng Yên các chủ khách trong mấy a. Mấy cái khác trong bao xương cũng đều có Minh Nguyệt lâu đang hồng hoa nhỏ. Đám này đồ khốn thật là biết hưởng thụ. Hả? Mau nhìn, khách trong mây thế mà đem bao xương che chắn đi lên. Đậu xanh, đây là muốn khởi hành, rất muốn đi tham gia buổi đấu giá a. Tỉnh lại a, ngươi liên nhập tràng tiền đều không bỏ ra nổi tới. Cỏ. Phong Lịch dễ ảm bên trong, quan sát buổi đấu giá nhân số thẳng tắp lên cao. Thượng quan phát tài rời đi bao xương, tự thân lên đài chủ cầm buổi đấu giá. Hắn cũng không phải mỗi lần đều sẽ chủ trì, lần này là vừa lúc mà gặp mà thôi. Nhân viên công tác cho hắn đưa lên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hắn vén lên trên khay lụa đỏ, nhìn mấy lần vật phẩm đấu giá, mọi người ngạc nhiên phát hiện, người này thế mà như mày. Lúc này thượng quan phát tài trong lòng ngay tại hùng hùng hổ hổ, cái này cái gì rác rưởi đồ chơi, lại có thể coi như buổi đấu giá mở màn đồ vật. Xét duyệt vật phẩm đấu giá ra hỏa não có bệnh. Nhưng tên tại trên dây không phát không được, hắn đành phải đem vật phẩm biểu hiện ra tại trên màn hình lớn. Ngộ đạo quả phàm phẩm không giới hạn, có thể thăng cấp tùy ý kỹ năng phàm giai, không có độ thuần thục yêu cầu. Trong tràng yên tĩnh vô cùng, cái này cái gì rác rưởi đồ chơi. Bình thường ngộ đạo quả phàm phẩm, một cái là 10000 điểm danh vọng, giá thị trường cùng một viên bình thường dược tư chất không sai biệt lắm. Bây giờ giá cả đại khái tại 50000 kim tệ tả hữu, chuyển đổi thành linh thạch, bất quá 2 vạn. Cái này cái ngộ đạo quả mặc dù mang theo không hạn chế thuộc tính, rất là hi hữu, nhưng giá trị thực tế lại cùng bình thường ngộ đạo quả không khác nhau nhiều lắm. Đem một cái không có có thể trưởng thành thuộc tính kỹ năng phàm giai tăng lên đến linh giai, thì có ích lợi gì? Đến tiếp sau không có cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ có thể lưu lại tại linh giai, còn không bằng trực tiếp đi học một cái kỹ năng linh giai, hay là học tập kỹ năng huyền giai, đều có thể nghiền ép cái đồ chơi này tác dụng. Thứ này mặc dù không đến mức nói là cải trắng giá cả, nhưng cũng không có tư cách leo lên như vậy quy cách buổi đấu giá mới là. Cái này mở màn rất khôi hài. Thứ này cũng liền chiếm cái hi hữu mà thôi, nhưng vật hiếm thì quý cũng không thích hợp với tất cả sự vật. Có thể bán chính là đầu cơ kiếm lợi a. Phong Lấy dễ ảm bên trong một mảnh trêu chọc. Thượng quan phát tài nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao giới thiệu mới tốt. Suy nghĩ một chút, nghẹn ra một câu, cái đồ chơi này hương vị không tệ, trình độ cũng rất đủ, mùa hè dùng để giải nóng giải khát rất tốt. Trong tràng cười vang. Giá khởi điểm 10000 hạ phẩm linh thạch. Theo trò chơi tiến trình, các người chơi sản xuất linh thạch càng ngày càng nhiều, bây giờ cùng tiền mặt tỷ suất hối đoái lại lần nữa giảm xuống không ít, đã đi tới 1:25. Huyền công các dứt khoát lấy linh thạch tới làm giao dịch tiền tệ, lộ ra càng có tu tiên cảm giác. Trong tràng yên tĩnh nửa ngày, không có người ra giá. Chẳng lẽ em muốn lưu phách? Thượng quan phát tài sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám không thiết lập giá khởi điểm. Bất kể nói thế nào, thứ này giá cả chắc chắn sẽ không so bình thường nộ đạo quả kém, chính là nếu như bị người lấy một cái linh thạch đập đi nhưng là thành chê cười. Hắn dám khẳng định, không thiết lập giá khởi điểm lời nói, trong tràng khẳng định sẽ có người ra một cái linh thạch, hơn nữa còn không có người tranh. Đang muốn liên hệ trước thời hạn an bài tốt nâng vạch mặt lúc, liền thấy phòng riêng số 1 nháy mắt sáng rõ, phía sau trên màn hình xuất hiện phòng riêng số 1 báo giá, 10000 linh thạch. Trong tràng bên ngoài xôn xao. Giá tiền này vượt qua giá thị trường gấp 5 lần đi. Diệp Tầm đây là tại cho nhà mình buổi đấu giá bạch mặt. Cái kia cũng không cần thiết ra giá cao như vậy mới là, hắn tùy tiện ra cái giá khởi điểm liền có thể đập xuống tới. Cũng có thể lý giải à, hắn nếu thật chỉ kêu cái giá khởi điểm, cái kia cũng quá tận lực, nâng hương vị cũng quá nặng chút. Lúc này, người đấu nộ đạo quả người chơi kích động không thôi. Nguyên bản hắn rất không hiểu, rõ ràng chính mình mở chính là dương đáo huyền phẩm lỗ nhiên, vì sao lại xuất hiện phản phẩm đồ vật. Mới vừa mở ra lúc hắn rất tức giận, hắn cũng rõ ràng thứ này giá trị không cao, cùng bình thường nộ đạo quả phản phẩm không sai biệt lắm. Vốn định chính mình ăn hết, do dự đường này, cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến chạy tới buổi đấu giá muốn thử xem. Không nghĩ tới không những thông qua xét duyệt, hơn nữa còn bán ra trọn vẹn gấp 5 lần giá cao. Lần này thật là đã kiếm được, vậy mà thật có oan lớn, người tốt xuất hiện. Cảm ơn người tốt Diệp Tầm. Diệp Tầm kỳ thật cũng không hoàn toàn là đang vì buổi đấu giá vạch mặt, hắn là thật đối thứ này cảm thấy hứng thú. Hắn bạt kiếm thuật, ở vào phàm giai, một mực không có thăng giai qua. Bạt kiếm thuật, hiện tại đại bộ phận kiếm tu đều đã đào thải, thiếu hụt quá rõ ràng. Liên Diệp Tầm, sử dụng tần số cũng không tính cao, cũng chỉ là tại đánh bột lúc sử dụng mà thôi. Bạt kiếm thuật mặc dù không có làm lạnh, nhưng gảy quái lúc người nào lại sẽ lần lượt vào vỏ ra khỏi vỏ. Vậy sẽ đại đại ảnh hưởng tốc độ đánh cùng tiết tấu chiến đấu, tiếp theo ảnh hưởng cải quái hiệu suất. Cho dù là đánh muộn, các người chơi cũng có thể học tập cái khác so bạt kiếm thuật sát thương cao hơn kỹ năng, đào thải bạt kiếm thuật cũng bình thường. Bất quá hắn không giống, có vô nhai kiếm sao về sau, bạt kiếm thuật tăng lên 20 sát thương, so trước đó dùng tốt không ít. Lúc này lại thăng giai một lần, mặc dù chỉ là kỹ năng linh giai, nhưng sát thương lại không tầm thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái thủ đoạn công kích. Chỉ là 10000 linh thạch mà thôi, cùng tự nhiên kiếm được đồng dạng. Nhắc tới, hắn trước đây cũng phải đến qua một lần có không hạn chế đặc tính ngộ đạo quả, là tại giúp Miêu Tiểu Miêu ra mặt lúc, hạ gục bắt cấp đại cuồng phong phía sau thưởng hệ thống. Đó là một cái ngộ đạo quả địa phẩm không giới hạn, để hắn cùng bạo chiến ý tăng lên nhất giai, đáng tiếc lần sau lại nghĩ tăng lên liền không biết muốn năm nào tháng nào, không hạn chế ngộ đạo quả rất hiếm thấy. Trong chàng không có người cùng hắn cạnh tranh. Đập tới về sau, thị nữ đem ngộ đạo quả phàm phẩm không giới hạn đưa đến bao sương, Diệp Tầm trực tiếp sử dụng tại trên bản kiếm thuật. Đinh. Chúc mừng ngài kỹ năng bản kiếm thuật thành công thăng giai đến linh giai. Tùy ý quét mắt thăng giai hiệu quả, Diệp Tầm con mắt đống nhiên mở to, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, cái này. Chương 308, tiếp tục xuất thủ. Chương 308, tiếp tục xuất thủ bạt kiếm thuật, kỹ năng linh giai. Ra khỏi vỏ cùng tiến công một mạch mà thành, trong chốc lát, ẩn chứa vô tận lăng lệ cùng quyết tuyệt. Độ thuần thục, không, một bạn sử dụng hạn chế, cần kiếm tại trong vỏ lúc mới có thể phát động hiệu quả kỹ năng, lâm thời đề cao một tốc độ đánh, một tay cấp tốc rút kiếm một kích, đối khoảng cách gần mục tiêu đơn tạo thành 180 sát thương vật lý, đồng thời bổ sung 5 hiệu quả phá hủy. Tiêu hao kỹ năng, không có thời gian hồi chiều, không có. Lần này thăng giai, cũng không có tăng lên sát thương, bạt kiếm thuật ban đầu là đối mục tiêu tạo thành 150 sát thương vật lý, độ thuần thục luyện đầy về sau, biến thành 180. Bây giờ sát thương vẫn là 180.09 mùi luyện độ lại có thể tiếp tục tích lũy, chờ độ thuần thục lại lần nữa luyện đầy lúc, tất nhiên sẽ còn tiếp tục tăng lên sát thương. Diệp Tâm kinh ngạc, là nhiều ra thuộc tính phá hủy. Thuộc tính phá hủy không hề chỉ ở một số đặc thù hoàn cảnh bên dưới mới có tác dụng, bình thường cùng người lúc chiến đấu cũng cực kỳ hữu dụng. Mang theo nhất định thuộc tính phá hủy, có thể tăng lên đối phương trang bị độ bền hạ xuống tốc độ. Cùng giai người chơi lại chiến, nếu như trong đó một phương nắm giữ 5 thuộc tính phá hủy, binh khí còn nhiều lần đều có thể đánh vào đối phương trang bị bên trên, cái kia không mất bao lâu, đối phương trang bị liền sẽ tổn hại, dẫn đến thuộc tính tăng thêm mất đi hiệu lực. Trang bị hoặc kỹ năng nắm giữ thuộc tính phá hủy lúc, chiến đấu phần thắng sẽ cực kỳ gia tăng. Chỉ là thuộc tính phá hủy rất khó xuất hiện, liền Diệp Tầm kiếm tiên khí đều không có. Thuộc tính phá hủy phần lớn đều xuất hiện tại một chút cùng chiến đấu không có quan hệ công năng vật phẩm bên trên, như dạ thương xuyên sơn trảo, huyền thải nhi bạch ngọc tiểu sản trở. Không nghĩ tới, một cái không đang chú ý bản kiếm thuật, thang giai thế mà lại gia tăng thuộc tính phá hủy. Không hạn chế ngộ đạo quả quá hiếm có, bản kiếm thuật thang giai hiệu quả các người chơi khẳng định là không biết. Đến mức nở tờ cờ nhóm, Diệp Tầm cảm thấy bọn hắn có lẽ rõ ràng điểm này. Dù sao bản kiếm thuật tồn tại 5 tháng đã vô cùng xa xưa, cho dù không hạn chế ngộ đạo quả lại hi hữu, vô số năm qua cũng nhất định có nở tờ cờ kiểm tra đi ra qua. Tông môn sở dĩ không có nói rõ, có thể còn là bởi vì không hạn chế ngộ đạo quả quá mức hi hữu nguyên nhân à, nói cũng không có ý nghĩa, không phải người nào đều có thể thăng giai. Gặp thiền mộng các nàng hiếu kỳ, Diệp Tầm chia sẻ một cái thuộc tính, thuận tiện giải thích thuộc tính phá hủy tầm quan trọng, gây nên các nàng một trận sợ hãi thán phục. Bản thân ngươi chính là kiếm tiên khí, nếu như đem thuộc tính phá hủy lên cao, đây không phải là tùy tiện liền có thể phá hư người khác trang bị. Ân, có thể nói như vậy. Đáng tiếc, linh phẩm trở lên không hạn chế ngộ đạo quả quá hiếm thấy, lại nghĩ thăng giai rất khó. Để thượng quan phát tài hỗ trợ lưu ý a, nói không chừng còn có những người khác mở ra. Diệp Tâm thì đang suy tư, lấy cân bằng nguyên tắc đến suy luận, có thể không chỉ kiếm tông bản kiếm thuật có hiệu quả đặc biệt, cái khác tông môn những cái kia không đáng chú ý cơ sở hít bụi kỹ năng, có lẽ thăng giai phía sau cũng có hiệu quả đặc biệt. Nhưng vẫn là vấn đề kia, không hạn chế ngộ đạo quả rất khó khăn tu mà được. Hắn cho thượng quan phát tài truyền âm, chờ buổi đấu giá sau đó, thả ra thông tin, gấp 10 giá cả thu mua không hạn chế ngộ đạo quả, có người tranh liền tiếp tục tăng giá. Diệp Tâm không khỏi có chút hối hận, vừa rồi ra giá vẫn là thấp. Nếu là ra giá lại cao một chút, sợ là trực tiếp liền sẽ hấp dẫn những cái kia nắm giữ người chạy tới huyền không các bán ra. Lần lượt đấu giá mấy món không sai thương phẩm về sau, thượng quan phát tài lại lấy ra một kiện theo người chơi thường chi phí hiệu quả không cao đồ vật. Tam giai tu vi đan, kim đan kỳ trở lên tu vi có thể phục dụng, có thể gia tăng 100 vạn điểm tu vi, như đột phá thất bại, dư thừa điểm tu vi thì sẽ tiêu tán. Thứ này, cùng dạ thương được đến tu vi đan thuộc về cùng một loại đường. Bất quá dạ thương là ngũ giai tu vi đan, có thể gia tăng 1.000 vạn điểm tu vi, hiệu quả không thể so sánh nổi. 100 vạn điểm tu vi, đại khái có thể từ kim đan một tầng tăng lên tới kim đan tầng 5A. Cần chính giữa mỗi lần đều đột phá thành công mới được. Ngược lại là thích hợp những cái kia đơn độc cày cấp easy tu các nội tử, các nàng hiệu suất cày cấp quá kém. Đại khái có thể tiết kiệm đi các nàng 10 ngày tầm đó cày cấp thời gian. Cái kia cũng không có tác dụng gì à, cái này trò chơi tốc độ lên cấp không có trọng yếu như vậy, sớm thăng cấp đi lên, tựa như Diệp Tầm mở dạng, còn không phải muốn bị bí cảnh kẹt lại. Xác thực, tiết kiệm đến tiền mua trang bị thật tốt, mua cái đồ chơi này chính là đang lãng phí tiền. Cũng không thể nói như vậy, nhân ra người có tiền lại không quan tâm tiền, giảm mất đánh quái thời gian, dùng thời gian này đi hưởng lạc không phải thoải mái hơn. Còn thích hợp những cái kia tử vong rất các người, có thể thần tốc bổ về mất đi tu vi. Xưa hoàng tử bé, lễ phép ngươi sao? Tại các người chơi trong mắt, tu vi đan cũng chỉ có tác dụng như vậy. Bọn hắn không hề biết linh hư cảnh về sau tu luyện khó khăn, không biết linh hư cảnh về sau là không có khu luyện công. Dù sao hiện tại, các người chơi liền khu luyện công hóa thần kỳ biên giới cũng không dám đi vào, càng đừng đề cập khu luyện công hóa thần kỳ về sau địa giới. Mà tại Diệp Tầm trong mắt, tu vi đan có thể là bảo bối tốt, tất nhiên là muốn lưu tại linh hư cảnh về sau sử dụng. Mặc dù 100 vạn điểm tu vi đối linh hư cảnh đến nói liền một cấp đều thăng không được, nhưng y nguyên có thể tiết kiệm đi đại lượng thời gian. Một vạn linh thạch, một vạn 1.000 linh thạch, một vạn 2.000 linh thạch. Trong chảng chỗ ngồi một cái tiếp một cái sáng lên lại dập tắt, trên màn hình báo giá cấp tốc chớp động. Cho dù là cao thủ, cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không rớt cấp, nhất là sông bí cảnh thời điểm, không cẩn thận liền sẽ chui ngay ra đây. Có tu vi đang tại, liền có thể giảm bớt không ít một lần nữa cày cấp thời gian. Nhất là hiện tại, bí cảnh nguyên anh kỳ lập tức liền muốn mở ra, chính là cần thiết thời điểm. 30 vạn linh thạch. Số 3 bao xương sáng lên, chớp động báo giá im bặt mà dừng, số 3 bao xương ánh sáng bền bỉ không tiêu tan. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, số 3 trong bao xương là huynh đệ hội người. Người trong sân nhất thời có chút xoắn xuýt. Tam giai tu vi đan, có thể tiết kiệm đi vài ngày cày cấp thời gian, 30 vạn linh thạch, cái này tiền bọn hắn không hề để vào mắt, còn muốn tiếp tục đấu giá. Nhưng bởi như vậy dễ dàng đắc tội huynh đệ hội. Huynh đệ hội rõ ràng là muốn vì sữa hoàng tử bé mua sắm, lấy sữa hoàng tử bé có thủ tất báo tính tình, đắc tội huynh đệ hội không quá sáng suốt. 50 vạn linh thạch. Phòng riêng số 1 sáng lên. Huynh đệ hội nhíu mày. Diệp Tâm xem náo nhiệt gì? Mặc dù Diệp Tâm là Huyền Không Các các chủ, còn tới tham gia nhà mình buổi đấu giá, nhưng cũng không có người cho là hắn là nâng, bởi vì đấu giá đồ vật cũng không thuộc về Huyền Không Các. Diệp Tâm cũng không thể tùy ý kêu giá, hắn kêu giá cả càng cao, tổn thất thì càng nhiều, tiền cuối cùng là phải trả đến cung cấp vật phẩm đấu giá người chơi trên tay. Chỉ là 100 vạn điểm tu vi, đối Diệp Tâm hoàn toàn vô dụng a. Đúng vậy a, lấy hắn hiệu suất cải cấp, sợ rằng một ngày liền luyện lên đi. Mà còn, hắn thăng nhanh như vậy thì có ích lợi gì? Còn không phải muốn bị bí cảnh kẹt lại. Đây là tại cố ý nhằm vào chúng ta. Hẳn không phải là. Lấy Diệp Tâm tính cách, tất nhiên đồng ý kết tân đoán, vậy liền không có khả năng đổi ý, nếu không lúc trước hoàn toàn có thể tiếp tục nhằm vào chúng ta, hắn lại không sợ cái gì. Xác thực, không đề cập tới chúng ta còn thiếu hắn đồ vật, hoạt động thời điểm hắn còn cứu chúng ta, cũng không giống là còn muốn nhằm vào chúng ta bộ dạng. Ta cảm thấy hắn mua thứ này hẳn không phải là cho chính mình dùng, có thể hắn có để ý người đẳng cấp quá thấp, hắn lại không để ý tới mang theo cái cấp, cho nên mua tu vi đan cho người kia dùng. 89 phần 10 là dạng này. Tính toán lao tứ, chỉ là mấy ngày cải cấp thời gian mà thôi, hiện tại cũng không thể bị hắn hiểu lầm chúng ta còn muốn cùng hắn đối chọi gay gắt, nhịn một chút đi. Tốt a. Sữa hoàng tử bé không cam lòng lớn tiếng, một mặt khó chịu. Lớn như vậy đến nay, nhận qua tất cả ủy khuất gần như đều cùng Diệp Tầm có quan hệ, thật đạp mã suối quẩy. Hắn thật muốn hung hăng giết chết Diệp Tầm. Chương 309, khoa trương báo giá chương 309, khoa trương báo giá. Diệp Tầm thành công đập xuống tu vi đan, thu vào nhận chữ vật, đồng thời lại lần nữa cho thượng quan phát tài truyền âm, buổi đấu giá sau đó đem tu vi đan cũng đưa vào giá cao thu mua danh sách, lấy thị trường giá cao nhất thu mua, dạng này cũng có thể lộ ra đơn thuần thu mua không hạn chế ngộ đạo quả hành động không như vậy đột ngột. Thượng quan phát tài khó mà nhận ra gật đầu. Hai thứ đồ này đều là vô cùng hi hữu đồ vật, nghĩ đại lượng mua được khẳng định là không có khả năng. Bọn hắn chỉ lấy mua hai thứ này, ý đồ quá rõ ràng, dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, ác ý nâng giá, xem ra còn phải lại thêm mấy thứ đồ đi vào, rời đi các người chơi lực chú ý mới được. Tiếp xuống vật đấu giá, phần lớn lấy trang bị cùng pháp bảo phi hành làm chủ. Trong đó thậm chí còn có hai kiện thiên khí. Hoạt động lần này sản xuất thiên khí không giới hai tay số lượng, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ lấy ra đấu giá. Được đến tiên phẩm bảo dương người chơi bên trong, đại bộ phận đều là bang hội cao tầng, cho dù chính mình không dùng đến, cũng sẽ bán cho nhà mình bang hội. Hiện tại lấy ra đấu giá đều là một chút tiểu đoàn thể hoặc người chơi tám nhân. Thiên khí nguyên anh kỳ, tại nguyên anh bí cảnh sắp mở ra mấu chốt đấu giá, giá cả vô cùng cao, người ở chỗ này nô nức tấp nập ra giá, bầu không khí nhiệt liệt cực hạn. Diệp Tâm đối trang bị không có hứng thú, một mực yên tĩnh xem kịch. Tương ngưng trong các nàng đồ đã từng xuất thủ qua mấy lần, mua được cơ bản đều là chút cùng nghề nghiệp sinh hoạt tương quan đồ vật. Tương ngưng mua chỉ phẩm chất bình thường trào địa phẩm, mặc dù cao nhất chỉ có thể nấu nướng tứ giai, cũng chính là có thể vì nguyên anh kỳ tu sĩ gia tăng thuộc tính tạm thời món ngon, nhưng tiền kỳ dùng để luyện tập cũng không tệ lắm. Phi Nhi cũng đập tới mấy cái 3-4 cấp đan vương, đồng dạng có thể dùng để luyện tập. Mãi đến cuối cùng một kiện vật đấu giá, mới để cho Diệp Tầm ánh mắt sáng lên. Sát lục chi tâm, sau khi phục dụng có thể đạt được 100 vạn điểm sát khí. Giới thiệu rất đơn giản, lại khiếp sợ trong tràng bên ngoài vô số người chơi. Chơi ạ, 100 vạn điểm sát khí, cái này nếu là ăn hết có thể quá thảm rồi. Tỷ lệ nhận tu vi hạ xuống, trừng phạt tử vong gia tăng, điểm may mắn hạn mức cao nhất giảm xuống, ba loại trừng phạt trực tiếp một bước đúng chỗ. Người đang nói cái gì? Điểm sát khí hậu kỳ điệp ra lên hiệu quả cường đáng sợ, nhưng cái đồ chơi này khó khăn nhất chính là bước đầu tiên 100 vạn điểm sát khí tích lũy giai đoạn tốt ta. Đúng vậy a, chỉ có đến 100 vạn điểm sát khí mới có thể nắm giữ giết quái ra thu hoạch điểm sát khí năng lực, 100 vạn trước đây chỉ có thể dựa vào giết người chơi để tích lũy, khó như lên trời. Cái này một viên đan dược trực tiếp liền vượt qua khó khăn nhất bước đầu tiên. Quả thực là thần dược a. Nói thì nói như thế, nhưng dám tu luyện điểm sát khí người cũng không nhiều, giống như sữa hoàng tử bé, chết một lần không chỉ là làm lại từ đầu đơn giản như vậy, tư chất may mắn hạn mức cao nhất vĩnh cửu hạ xuống, trừng phạt cũng quá nặng. Cũng là, cho ta cũng không dám tu luyện. Nếu là ta có thể được đến sát lục chi tâm, ăn về sau vẫn giữ cấp, không tham dự hoạt động, cũng không đánh bột không sông bí cảnh, bài trừ tất cả tử vong nguy hiểm, vẫn giết cấp thấp quái, tích lũy đến một ức, thậm chí 10 ức điểm sát khí lại ra khỏi núi. Ý tưởng này không sai. Đáng tiếc, cái đồ chơi này không có duyên với chúng ta. Hiện tại còn tu luyện điểm sát khí người chơi, phần lớn đều là giống huynh đệ hội ba cái thủ lĩnh một dạng, lợi dụng tiền giấy năng lực vượt qua khó khăn nhất bước đầu tiên. Những cái kia dựa vào giết người chơi tu luyện điểm sát khí thích khách tán nhân, đại bộ phận đều từ bỏ. Như thế tu luyện, không những hiệu suất chậm, còn ảnh hưởng tâm tính. Suốt ngày sống ở trong bóng tối, chơi đánh lén, chơi tính toán, thời gian lâu dài tâm lý đều nhanh bóp méo, rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được. Bất quá bây giờ, cái này một viên sát lục chi tâm lại dấy lên bọn hắn hy vọng. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận người lúc này không tại bên trong phòng đấu giá, cho dù ở cũng mua không nổi. Nhưng tất nhiên tồn tại sát lục chi tâm loại này đồ vật, cái kia nói không chừng ngày sau bọn hắn cũng có cơ hội đánh đi ra. Ở vào số 2 bao xương đao phòng con mắt rất sáng. Chịu dạ thương lây nhiễm, hắn cũng sớm muốn tu luyện điểm sát khí, nhưng rất khó thực hiện. Thân là thiên tổ tổ trưởng, hắn không có khả năng khắp nơi tập sát người chơi, cái này cùng thân phận của hắn cùng lý niệm không hợp. Đồng dạng, hắn cũng không tốt giống như Diệp Tầm, đi tìm bang hội giết cọc gỗ, cái kia không phù hợp quan phương nhân viên phong cách hành sự. Với hắn mà nói, thân phận chính là một tòa núi lớn. Đến mức dạ thương, mặc dù cũng là quan phương nhân viên, nhưng thân phận gánh vác kém xa Đao Phong cái này tổ trưởng nặng như vậy, có chút giống ngựa hoang mất cương, làm theo ý mình, thật đúng là để Đao Phong ghen tị. Bây giờ cơ hội tới. Một viên sát lục chi tâm, liền có thể giải quyết tốt đẹp giai đoạn thứ nhất khốn cùng. Bất quá chuyện này phải Diệp Tầm đồng ý, vạn nhất Diệp Tầm cũng muốn sát Lục Chi Tâm, vậy hắn liền không tốt tranh giành, vì vậy vội vàng cho Diệp Tầm truyền âm hỏi thăm. Diệp Tầm trực tiếp đáp ứng, ngươi đập a, tùy tiện kêu giá, không đủ tiền có thể nói. Lần này sự kiện toàn server, hắn thu được gần 500 vạn điểm sát khí, hiện nay tổng điểm sát khí là 1,573 vạn, khoảng cách lần sau ra tăng thuộc tính không xa. 100 vạn điểm sát khí, với hắn mà nói không ít, cũng không nhiều. Nếu là nghiêm túc, hắn đánh 2-3 ngày quái cũng liền đủ rồi, không cần thiết tức đoạt đao phong cái này kiếm không dễ cơ hội. Đao phong nhẹ nhàng thở ra. Tiền hắn ngược lại là không lo lắng, chỉ dựa vào người hắn khẳng định không tranh nổi những cái kia bang hội, nhưng hắn đứng sau lưng có thể là thần châu. Số 2 trong bao xương, Đao Phong nhìn hướng mấy vị thần châu cao tầng. Đao Phong tổ trưởng cứ việc đấu giá chính là, ta cái này liền thân thỉnh tài chính. Bọn hắn không có chút nào ý kiến. Thần châu cần một cường giả, đến đại biểu quan phương bề ngoài, Đao Phong cùng Dạ Thương chính là thích hợp nhất người. Bọn hắn càng mạnh, quan phương sau này ứng phó các loại biến số năng lực liền càng mạnh. Đến mức Diệp Tầm, bọn hắn ngược lại là hy vọng Diệp Tầm có thể triệt để đứng tại quan phương trước sân khấu, nhưng cũng biết cái kia không thực tế. Diệp Tầm là một cái cùng loại với thủ hộ thần tồn tại. Tựa như vũ khí hạt nhân, chủ yếu là dùng để uy hiếp, không thể tùy ý vận dụng. Thú hồ, Diệp Tầm đã đứng quá cao, hắn tương lai đường không có khả năng giới hạn tại Lam Quốc cái này một mẫu ba phần đất, mà là sẽ thả mắt toàn bộ tu tiên giới. Hắn có thể không quên sơ tâm, xung làm quan phương thủ hộ thần giúp đỡ một hai, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng, không có khả năng mọi chuyện đều đi phiền phức Diệp Tầm. 10 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch. Chỉ là 3 lần báo giá, liền đạt tới lần này buổi đấu giá đỉnh cao nhất. Liền những cái kia lấy thương nghiệp làm chủ nhà máy lớn nhóm cũng tại nhộn nhịp ra giá. Bọn hắn cao tầng tự nhiên sẽ không tu luyện điểm sát khí, nhưng không đại biểu sát Lục Chi Tâm đối với bọn họ vô dụng. Đây chính là bồi dưỡng cường giả, mời chào cường giả đồ tốt. Diệp Tâm tồn tại, đây đủ nói rõ thực lực tầm quan trọng. Có thực lực mới có tư cách đi kết giao lợi hại nở cờ, mới có thể trong trò chơi thu hoạch được đủ loại tiện lợi chỗ, cũng có lợi tại sinh ý lớn mạnh. Những cái kia lấy chiến đấu làm chủ bang hội nhóm cũng đều như thế. Bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp cao thủ, cái kia báo đáp cũng không phải tài phú có thể lường được. Tựa như thông quan bí cảnh hoàn mỹ gia tăng giới hạn tư chất, đó là có tiền cũng mua không được đồ vật. 1,000 vạn linh thạch, 2,000 vạn linh thạch, 1 ức linh thạch, 5 ức linh thạch. Số 2 bao xương báo giá. Trong chàng nháy mắt tiến tĩnh. 5 ức linh thạch, lấy trước mắt tỷ suất hối đoái, chọn vẹn 125 ức kim tệ. Đây là tiếp sau kiến bang lệnh đến nay, buổi đấu giá xuất hiện giá trị cao nhất đồ vật. Phong lấy dễ ảm các người chơi điên cuồng. Chơi ạ, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. 100 vạn điểm sát khí đắt như vậy sao? Thật muốn biết đây là ai lấy ra đồ vật. Khẳng định không phải thế lực lớn người, không phải vậy bọn hắn liền nội bộ tiêu hóa. Cái này ca môn nhi trực tiếp một bước lên trời a. Chơi đùa thật có thể nghịch thiên cải mệnh độ phộng. Cha ta mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, mở ra cái phá siêu thị kiếm cái kia ba dưa hai táo, ta cái này liền đi tìm một xe bánh bao người đem siêu thị đập, để hắn thật tốt đến chơi đùa. Chơi ạ, nhìn cha thành long. Hiếu chết ha ha. Chương 310, tiến về Thái Huyền Thần Tông chương 310, tiến về Thái Huyền Thần Tông. Cuối cùng Đao Phong lấy 5 ức linh thạch thành công đập xuống sát Lục Chi Tâm. 100 vạn điểm sát khí, giá trị 125 ức kim tệ, ta toán học không tốt, ai giúp ta tính toán một điểm sát khí là bao nhiêu tiền? Tựa như là hơn một vạn. Chơi ạ, ta có cái to gan ý nghĩ, đi bán mệnh. Ý tưởng này không sai, nghe nói một số trong bang hội liền nuôi một nhóm bán mạng người, cung cấp người khác tu luyện điểm sát khí, bất quá bọn hắn một cái mạng giá cả có lẽ không có như thế cao. Đó là dĩ nhiên, sát Lục Chi Tâm trực tiếp 100 vạn điểm sát khí một bước đúng chỗ, tiết kiệm xuống đại lượng thời gian, người chơi mệnh khẳng định không thể dùng sát Lục Chi Tâm giá cả đến chuyển đổi. 100 khối một điểm sát khí, đại lượng thu mua. Đậu phộng, người cái đen tâm ấu trùng. 100 khối. Ta ngày hôm qua ra ngoài mua quả táo liền tốn 100, một cái quả táo liền đáng giá một cái mạng. Thiện nghi như vậy. Quả táo mấy? Đỏ phú si quả táo. Phong lấy dễ ảm nói chuyện lửa nóng, bất quá bí mật, có cái tên là Lạc Thiên Diễn người liên hệ bị kia thông báo 100 khối đại lượng thu điểm sát khí người chơi. Lạc Thiên Diễn, huynh đệ thật thu điểm sát khí. Một cái mạng 100 khối, nhìn như vô cùng giá rẻ, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện đây là một đầu phát tài con đường. Chết đến cấp không đẳng cấp liền sẽ không lại tiếp tục giảm xuống. Nếu bán 100 vạn điểm sát khí, tử vong 100 vạn lần, vậy liền có thể kiếm được một ức kim tệ. Lạc Thiên Diễn hiện tại là nguyên anh tầng 2 tu vi, chuyển đổi số tròn chữ là cấp 32, dùng cấp 32 đến kiếm một ức, một cấp chính là 312 vạn 5,000 khối kim tệ. Đối với nắm giữ hồi sinh vô hạn năng lực người chơi đến nói, giá tiền này cũng không thấp, quả thực tựa như là tại tự nhiên kiếm được tiền đồng dạng. Lao tử quá mẹ nó cơ trí. Giả khoái trả lời, không sai, một điểm sát khí 100 khối. Lạc Thiên Diễn, ngươi tính toán thu bao nhiêu điểm sát khí? Giả khoái, ngươi bán bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Bất quá thấp nhất 10 vạn điểm sát khí lên thu. 10 vạn điểm sát khí, cũng chính là chết 10 vạn lần, có thể tới tay 1,000 vạn kim tệ. Lạc Thiên Diễn con mắt to phát sáng. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn lại nhíu mày hỏi, không tốt thao tác a. Tử vong sẽ tại nội thành phục sinh, nội thành lại cấm chỉ độc thủ, sợ rằng chúng ta ở cửa thành giao dịch, cái này tới tới lui lui chạy, giết xong 10 vạn lần cũng phải ngày tháng năm nào a. Mà còn ta cũng không chỉ bán những thứ này. Giả khoái cười thần bí, ta ngoài ý muốn tìm tới một tòa tàn phế vứt bỏ thành trì, nơi đó có phù hoạt thạch, thế nhưng không có truyền tống trận, ở vào ngăn cách trạng thái. Không về hoàng triều còn hạn, không có binh sĩ thủ vệ, đứng tại phục hoạt thạch bên cạnh một mực giết cũng không có người quản. Lạc Thiên Diễn ngạc nhiên, còn có loại này thành trì. Giả khoái, đúng vậy a, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, muốn bán bao nhiêu? Lạc Thiên Diễn ở trong lòng yên lặng tính toán, phù hoạt thạch có 5 giây vô địch bảo vệ thời gian, 1 phút đồng hồ chỉ có thể chết 12 lần, một ngày 24 giờ, không ăn không uống nhiều nhất có thể chết 17,28 lần. Thật muốn bán 100 vạn điểm sát khí, vậy ít nhất đến nỗi ngay cả tiếp theo chết 2 tháng, thời gian quá dài, sợ là tinh thần đều sẽ xảy ra vấn đề. Xem ra tiền này cũng không tốt kiếm a. Tính toán, ta kiếm đủ 3,000 vạn liền thu tay lại. 3,000 vạn kim tệ, cũng chính là chết 30 vạn lần, đại khái hơn nửa tháng liền có thể giải quyết, thời gian này hắn vẫn là có thể tiếp thu. Giả khoái trong lòng cũng tại tính toán. Hắn mới không nghĩ tu luyện điểm sát khí, tu luyện về sau cả ngày lo lắng đề phòng, sợ không cẩn thận tử vong, sống cũng quá mệt mỏi. Giả khoái nhưng thật ra là nghĩ đầu cơ trục lợi điểm sát khí, hắn đã liên hệ một vị đại lão, song phương đạt tới 200 khối một điểm sát khí giao dịch giá cả. Kể từ đó, Lạc Thiên Diễn có thể kiếm bao nhiêu, hắn liền có thể kiếm bao nhiêu. Kỳ thật hắn càng muốn bỏ qua Lạc Thiên Diễn, trực tiếp bán mạng cho đại lão, đáng tiếc đại lão không muốn. Suy nghĩ một chút cũng là, nhân gia đại lão giết quái dã liền có thể thu hoạch được điểm sát khí, như thế nào lại bồi hắn đi điểm hồi sinh chỉ giết hắn một cái? Cái kia tích lũy điểm sát khí hiệu suất cũng quá thấp, hắn chỉ có thể tích lũy một nhóm điểm sát khí đi bán một lần. Lúc này, giả khoái lại nhận đến một đầu truyền âm, tinh tinh điểm đích dạ thiên trạng, huynh đệ thật thu điểm sát khí. Buổi đấu giá kết thúc, Dạ Thương đi tới phòng riêng số 1 nhìn hướng Diệp Tầm, có cái gia hỏa muốn bán ta điểm sát khí, mỗi lần giao dịch 99.999 điểm sát khí, cho hắn 2 ức, ngươi hoặc là đến 100 vạn điểm sát khí, tư chất may mắn hạn mức cao nhất liền sẽ vĩnh cửu hạ xuống, thẻ 99 vạn tiết điểm đến bán sát thực thích hợp nhất. Diệp Tầm nhíu mày, trong lòng tính toán một hồi lâu, lập tức dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Thiện Mộng. Thiện Mộng thấy thế cưng chiều cười một tiếng, cái giá tiền này chuyển đổi xuống, 200 ức kim tệ đại khái có thể thu 1 ức điểm sát khí. Diệp Tầm ánh mắt sáng lên, như thế có lời. 1 ức điểm sát khí, đối thuộc tính tăng thêm liền sẽ vô cùng khả quan. Trong tay hắn tiền mặt rất nhiều. Nguyên bản có hơn 180 ức kim tệ, lần thứ nhất buổi đấu giá bán 3 khối kiến băng lệnh, thu hoạch 1,100 ức kim tệ, Miêu Tiểu Miêu trong tay còn có gần 500 ức tiền mặt. Thiền Mộng bán ra gia tộc doanh nghiệp cổ phần, hiện tại trong tay cũng có cái mấy trăm ức tiền mặt. Cái này cộng lại, đều có thể đem điểm sát khí đắp đến 10 ức đi, mà còn huyền không các mỗi ngày còn tại kiếm tiền. Dạ Thương gặp hắn thần sắc, đoán được hắn ý nghĩ, vội vàng lại kỹ càng tự thuật một cái người kia nguyên thoại, cho Diệp Tầm trên đầu rót chậu nước lạnh, đoán chừng tên kia mấy tháng có thể giao dịch một lần cũng không tệ rồi. Diệp Tầm yên lặng. Vậy cái này chân mỗi cũng không có cái gì ý tứ, vẫn là ngươi chính mình mua đi. Dạ Thương gật gật đầu, lại nói, cũng là khó mà nói, vạn nhất cái kia người chơi có thể làm lên dây chuyển sản nghiệp đến, chúng ta xác thực có thể thần tốc tăng lên điểm sát khí. Diệp Tầm trầm tư không nói. Hắn không rõ ràng cái kia người chơi ở đâu ra lòng tin có thể lần lượt làm đến 100 vạn điểm sát khí, cũng không thể dựa vào đánh lén giết người à. Chợt nhớ tới, lúc trước Vân Phong chặn giết hắn lúc, dùng trận pháp kia, tựa hồ có thể để người chơi tử vong phía sau tại nguyên chỗ phục sinh. Nếu mà có được trận pháp kia, ngược lại là có thể để thượng quan phát tài nghĩ một chút biện pháp, làm một nhóm chuyên môn thu lấy điểm sát khí người, nhận đến phía sau lại đem điểm sát khí rời đi cho hắn, dựa vào tiền bạc đến thần tốc tăng trưởng điểm sát khí. Xem ra cần phải tìm thời gian nghiên cứu một chút. Lại nói, ngươi có tiền mua nhân gia điểm sát khí sao? Dạ Thương quét mắt huyền không các tầng 2 treo thưởng địa đá, không sao, ta thỉnh thoảng tiếp mấy cái treo thưởng, liền có thể đã kiếm được. Diệp Tầm, mấy ngày kế tiếp sẽ còn tiếp tục tổ chức buổi đấu giá, Diệp Tầm tham dự lãng bên dưới vật phẩm đấu giá danh sách, gặp không có gì làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, liền rời đi. Mọi người phân biệt, Diệp Tầm một mình đi tới truyền tống trận, bỏ vào 500 khối linh thạch, lựa chọn dịch chuyển đến Thần Tiêu đại lục, Thần Tiêu thành. Không gian chi lực lưu động, một cỗ cùng loại với mất trọng lượng cảm giác đánh tới, thấy hoa mắt, một giây sau hắn liền xuất hiện ở tiếng người huyên náo Thần Tiêu thành. Thần Tiêu thành hắn tới qua một lần, còn tại nơi này gặp đối hắn trên cao nhìn xuống, lại chật vật rời đi Vân Phong. Nơi này cũng là Thánh Nguyên hoàng triều đại bản doanh. Diệp Tầm không khỏi nhớ tới phía trước tại bên ngoài Thanh Ngọc thành, ba cái kia muốn bắt cóc hắn hắc y nhân. Không nghĩ tới, Thánh Nguyên hoàng triều vậy mà hoàn toàn không cố kỵ thân phận của hắn. Xem ra đối mặt thế lực cấp bá chủ, sư phụ hy vọng đã giảm bớt đi nhiều. Nếu không phải Huyền Thải Nhi xuất hiện, cho dù tại bên ngoài Thanh Ngọc thành hắn có thể trốn qua một kiếp, hiện tại tùy tiện đi tới Thần Tiêu thành, khẳng định cũng sẽ bị Thánh Nguyên hoàng triều đuổi bắt. Bây giờ ngược lại là không sợ. Thánh Nguyên hoàng triều tại không có tham dò hắn cùng Huyền Thải Nhi quan hệ dưới tình huống, chắc chắn sẽ không tại Thần Tiêu thành loại người này nhiều địa phương độc thủ. Cảm ơn Thải Nhi bà bối. Diệp Tâm lấy ra bản đồ, hướng Thái Huyền Thần Tông bay đi. Chương 311, không đáng tin cậy chủ nhân. Chương 311, không đáng tin cậy chủ nhân. Diệp Tâm một đường hướng Thái Huyền Thần Tông bay lên, tốc độ không nhanh không chậm. Đi tới nửa đường, trong đầu đống nhiên vang lên thông báo hệ thống, "Đinh. Sùng vật của ngài Lai Phúc dùng thú vương quả tiên phẩm, tư chất thể phách 10, thuộc tính thể phách 20." "Đinh. Sùng vật của ngài Lai Phúc dùng yêu lực hoa tiên phẩm, bởi vì tư chất sức mạnh đã đủ, tư chất tăng lên thất bại, chuyển hóa thành ngoài định mức điểm thuộc tính sức mạnh 40. Nghe đến nhắc nhở Diệp Tầm suýt nữa một đầu cắm xuống băng tuyết liên tọa. Cái quỷ gì? Lai Phúc từ đâu tới những này tiên phẩm linh dược? Diệp Tầm vội vàng triệu hoán Lai Phúc, lại triệu hoán cái tịch mịch, lại xem xét không gian sủng vật, gặp Lai Phúc căn bản không ở bên trong. Cái này, ta mèo đâu? Hắn lập tức trợn tròn mắt, Lai Phúc lúc nào chạy? Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này mới nhớ tới, sự kiện toàn sẽ vỡ lúc, Lai Phúc một đường giết tới thú triều phía sau, giết quên cả trời đất, càng giết càng sâu. Hoạt động kết thúc về sau, nó căn bản liền không có trở về. Khó trách rời đi Thanh Ngọc Thành lúc hắn luôn cảm thấy quên lãng cái gì, nguyên lai là đem Lai Phúc quên. Bước vào truyền tống trận lúc, hắn tựa hồ nghe đến Vạn Yêu Hải phương hướng truyền đến gầm lên giận dữ. Chẳng lẽ Lai Phúc chạy vào Vạn Yêu Hải, đem Thanh Vũ Yêu Vương bọn họ bảo vật cho bưng? Làm tốt lắm. Lúc này, Vạn Yêu Hải đã náo loạn. Một đám yêu vương đằng đằng sát khí, khắp nơi lục soát. Lúc trước thú triều công thành lúc, bọn hắn rời đi Vạn Yêu Hải, núp ở chỗ tối quan sát thú triều cùng nhân tộc chiến đấu. Đồng thời cũng là giám thị, không khen người tộc xuất hiện hóa thần kỳ trở lên lực lượng. Diệp Tâm cùng Cửu Mệnh Bất Tử Miêu cùng một chỗ công kích Phần Thiên Tước một màn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Diệp Tâm thế mà phát triển đến tình trạng như thế, không hổ là Tuyết Ma đầu đệ tử. Đối với Cửu Mệnh Bất Tử Miêu đột nhiên giác tình yêu hoàng ấn, bọn hắn hoảng sợ sau khi còn có chút vui mừng. May mắn cái này mèo chết trở thành người dị giới sủng vật, thuộc tính nhận đến nghiêm trọng áp chế, nếu không Vạn Yêu Hải chắc là phải bị nó dạy vò gà bay chó chạy. Làm Thanh Ngọc Thành thế cục đã định về sau, bọn hắn liền rời đi, đi cái khác thành trì. Lại về sau, thú triều kết thúc, bọn hắn trở lại hang ổ, thế mà gặp hang ổ của mình bị đánh cướp, cái này để bọn hắn kinh sợ không thôi. Tìm đòi tỉ mỉ một phen, cuối cùng tại hiện trường án mạng tìm tới mấy cây màu trắng lông mèo. A, chết tiệt Cửu Mệnh Bất Tử Miêu. Lao tử trông dòng dã 1000 năm thú vương quả a. Thành Vũ Yêu Vương gầm thét. Thú vương quả mới vừa thành tụ không lâu, đây là nó là sắp sinh ra dòng dõi chuẩn bị. Lao tử yêu lực hoa cũng bất vả bồi dưỡng hơn 1.0005. Lôi hổ yêu vương đồng giả quát. Cái khác yêu vương cũng nhộn nhịp lên tiếng, tức giận không thôi. Bọn hắn mất đi bảo vật mặc dù không có Thanh Vũ yêu vương cùng Lôi hổ yêu vương quý giá, nhưng tương tự có giá trị không nhỏ. Chết tiệt. Bản tọa lúc trước liền đề nghị đem nó chứng đập, các ngươi còn không đồng ý. Đúng rồi. Sớm đập cái kia còn sẽ có bực này tổn thất. Khủng. Dù sao cũng là Cửu Mệnh Bất Tử Miêu nhất tộc còn sót lại huyết mạch duy nhất, thật muốn đập, chúng ta không được yêu tộc tội nhân nha. Tính toán, bỏ liền bỏ đi, chúng ta cũng không kém mấy cái kia trái cây. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi ném chỉ là thiên phẩm trái cây mà thôi, lão tử ném có thể là tiên phẩm. Nhắc tới, thế hệ này Cửu Mệnh Bất Tử Miêu tựa hồ là chỉ mèo cái a. Đánh lên rất là hung hãn thì cũng thôi đi, làm sao tính tình cũng như vậy ngang ngướng. Hừ, gần đen thì sáng, gần mực thì đen, họ Diệp kia tiểu tử chính là cái hỗn trướng, có thể dạy dỗ cái gì tốt mèo. Xác thực, có lý. Băng Tuyết Liên tọa bên trên, Hắc Sĩ Diệp tầm trong đầu thông qua khế ước, cẩn thận cảm giác Lai Phúc vị trí, phát hiện nó lúc này ngay tại Ngọc Tiêu Đại Lục, cách Vạn Yêu Hải có nhất định khoảng cách, ở vào nhân tộc địa giới. Có hay không muốn đi qua tiếp nó? Diệp Tâm nhíu mày trầm tư. Ngọc Tiêu Đại Lục có thể là Vạn Thú Sơn Trang địa bàn, vạn nhất Lai Phúc bị Vạn Thú Sơn Trang lợi hại nở đỡ cờ bắt đi, sợ là sẽ phải liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở. Đang muốn quay người bay hướng Thần Tiêu Thành lúc, liền nghe Thiển Mộng truyền âm nói, "Diệp Tâm, mẹo của ngươi ném đi ngươi có biết hay không? Vừa rồi, Thiển Mộng khống chế Thanh Ngọc Phạt Thiên Phẩm, đưa tiểu cô tử về tông." Nhưng mà đi tới nửa đường, đột nhiên một đạo bóng trắng nhảy lên ngay tại phi hành Thanh Ngọc Phạt. "Meo meo Lai Phúc." Thiển Mộng cùng Miêu Tiểu Miêu ngạc nhiên nhìn xem Lai Phúc, đội vàng dừng ở giữa không trung, đánh giá xung quanh, lại không có nhìn thấy Diệp Tâm thân ảnh. Lai Phúc nhảy lên nhảy vào Miêu Tiểu Miêu trong ngực, cái đầu nhỏ trong ngực nàng cọ sát. "Diệp Tâm." Thiển Mộng kêu một tiếng, Diệp Tâm vẫn không có xuất hiện. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới Diệp Tâm cùng Lai Phúc ký chính là khế ước bình đẳng, sủng vật cùng chủ nhân khoảng cách không bị hạn chế. Cuối cùng được ra một cái kết luận, sơ ý Diệp Tâm đem mèo ném đi. Vì vậy hai người bắt đầu đuổi mèo. "Lai Phúc thật thông minh nha, lại có thể tìm tới chúng ta." "Đúng vậy a, quá lợi hại." Lai Phúc đánh mấy tiếng khò khè, lông xù móng nuốt nhỏ lóe lên, Thanh Ngọc Phạt trong nháy mắt xuất hiện mấy chục gốc linh dược. Thú linh hoa, linh thực yêu tộc thiên phẩm, có thể trên phạm vi lớn tăng cường linh thú huyết mạch chi lực, tăng lên 6 điểm tư chất linh pháp, gia tăng 12 điểm linh pháp thuộc tính, nhân tộc dùng có hại vô ích, nhẹ thì khí huyết bình loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. "Yêu phách hoa, linh thực yêu tộc thiên phẩm, có thể trên phạm vi lớn tăng cường linh thú huyết mạch chi lực, tăng lên 6 điểm thần thức tư chất, gia tăng 12 điểm thần thức thuộc tính yêu cốt đẳng, linh thực yêu tộc địa phẩm, có thể biên độ nhỏ tăng cường linh thú huyết mạch chi lực, tăng lên 3 điểm tư chất thể phách." "Hoa." Hai người nhìn qua một mảnh linh thực con mắt to phát sáng. "Thật là lợi hại linh dược, lại có thể gia tăng sủng vật tư chất, trên thị trường căn bản không có." Miêu Tiểu Miêu cười nói, "Kỳ thật Vạn Thú Sơn Trang bên trong cũng có đâu, bất quá cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể hối đoái, các người chơi hiện tại rất khó đổi đến." "Lai Phúc, những này là muốn cho chúng ta sao?" Mèo ố Lai Phúc nhẹ nhàng gật đầu. "Những này phẩm chất thấp linh dược đối với nó vô dụng, nó sở dĩ lấy đi, vốn là tính toán đưa cho Miêu Tiểu Miêu các nàng." Thiên Mộng mừng rỡ không thôi, ôm lấy Lai Phúc, tại nó lông xù trên trán trùng điệp mổ một cái. "Lai Phúc khả ái như thế, đáng tiếc nắm giữ một cái không đáng tin cậy chủ nhân." Nàng gặp đến Lai Phúc sự tình truyền âm nói cho Diệp Tâm, một bên trêu chọc hắn, một bên nói ra thu hoạch. Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu xe tiếp tục hướng Thái Huyền Thần Tông bay đi. "Tiểu Miêu muốn về tông đúng không? Cái kia Mộng Tâm ngươi mang theo Lai Phúc chơi a, cũng đừng làm cho nó đi Vạn Thú Sơn Trang." Diệp Tâm nghe sư phụ nói qua, Vạn Thú Sơn Trang có thủ đoạn giải trừ khế ước bình đẳng, vạn nhất Lai Phúc bị tóm lên đến giải trừ khế ước, cũng là chuyện phiền toái. "Ta đừng, ta muốn đem Lai Phúc lấy ra linh dược cho Tư Ngưng các nàng đưa đi một chút, mèo của ngươi ta liền mang đi nha. Vạn nhất đụng tới đối Lai Phúc cảm thấy hứng thú nở tờ cờ, muốn cương ép đuổi bắt, liền nói cho hắn thân phận của ta, hù chết hắn." "Tốt." Diệp Tâm đóng lại truyền âm, nhìn về phía trước thấy ẩn hiện hình dáng Thái Huyền Thần Tông. Chương 312, hỗn đản chương 312, hỗn đản. Thái Huyền Thần Tông sơn môn nguy nga đứng vững, sơn môn như trên dạng có nhìn không thấy cuối cầu thang đá bằng bạch ngọc, tựa như thang trời đồng dạng, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nếu là người thường đến đây, định sẽ tâm sinh tuyệt vọng, khó mà leo lên đến đỉnh. Diệp Tầm cũng không có bay thẳng sân môn, mà là đáp xuống trên thềm đá, chậm rãi leo lên, xa xa đánh giá mây mù quần quanh Thái Huyền Thần Tông nội bộ cảnh tượng. Thái Huyền Thần Tông phong cách khác hẳn với nhà mình Tử Tiêu Kiếm Tông. Tử Tiêu Kiếm Tông bên trong từng tòa ngọn núi giống như lợi kiếm đồng dạng, xuyên thẳng vân tiêu, phong cách tường dốc đứng thẳng tắp, lộ ra phong duệ chi khí. Diệp Tầm mới vừa bái sư lúc, không có học ngự không thuật đều khó mà leo lên ngọn núi. Thái Huyền Thần Tông thì lại khác, trong đó tràn đầy nguyên tố linh vận, mỗi một ngọn núi đều có rõ ràng khác nhau. Có ngọn núi nguyên tố hỏa đậm, nhìn về nơi xa như liệt diễm bốc lên, có ngọn núi nguyên tố thủy ngưng kết, sương tuyết đầy trời, có thì dây leo quấn quanh, biến ảo khó lường. Xa xa nhìn lại, bên trong sơn môn trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, bốn mùa rõ ràng, đẹp không sao tả xiết. Đi tới trước sơn môn, thủ vệ Thái Huyền Thần Tông đệ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Tâm. Diệp Tâm một thân Tử Tiêu Kiếm Tông thân truyền đệ tử trang phục bọn hắn tự nhiên nhận ra. Bởi vì nhà mình tông chủ cùng Tử Tiêu Kiếm Tông tông chủ quan hệ không tốt, dẫn đến hai tông đệ tử cũng ít có lui tới, tại bên ngoài gặp mặt bây giờ là không đến mức đao kiếm đối mặt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo địch ý Thái Huyền Thần Tông, đã rất nhiều năm không có Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử trước đến thăm hỏi. Các hạ đến cái này là? Diệp Tâm trong lòng trầm ngâm, nếu như trực tiếp biểu lộ rõ ràng muốn gặp Huyền Thải Nhi, sợ là bọn hắn cũng không có tư cách thông báo, không bằng quanh co một cái, trước gặp Lam gia tốt. Đang muốn mở miệng lúc, sau lưng đột nhiên bay tới một vị nữ tử, phong trần mệt mỏi, mái tóc dài màu xanh nước biển phiêu giật cảm động, chính là Lam gia. A, Diệp sư đệ. Diệp Tâm cũng có chút kinh ngạc, hắn nhớ tới Lam gia đã sớm rời đi Thanh Ngọc Thành, không nghĩ tới bây giờ mới về tông. Lam sư tỷ. Hắn ôm quyền cười khẽ. Diệp sư đệ là đến bái tông. Lam gia ánh mắt sáng lên. Không sai. Diệp Tâm đúng là tới bái phòng tông môn. Đinh. Lam gia đối ngươi độ thân thiện 5, hiện nay độ thân thiện 33, cùng chung chí hướng, nàng không nghĩ tới Diệp Tâm làm việc hiệu suất như vậy cao, nhanh như vậy liền đến bái sư. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Lam gia thân thiết dẫn hắn tiến vào tông môn, thủ vệ đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau. Đinh. Chúc mừng sẽ vợ Lam Quốc người chơi Nguyên Anh kỳ số lượng đạt tới tổng người chơi đếm được 50 mở ra bí cảnh Nguyên Anh kỳ. Ít 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 ít. Các người chơi có thể lập đội tiến về khiêu chiến, bí cảnh chỉ hạn Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến vào, có thể tại các thành chính đại lục truyền tống trận chỗ mở ra dịch chuyển. GS, bí cảnh nội dung còn không có thiết kế, bí cảnh danh tự trước gắt lại. Diệp Tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới bây giờ mở bí cảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, khoảng cách bí cảnh Kim Đan mở ra đã đi qua 1-2 tháng, hiện tại cũng xác thực không sai biệt lắm đến Nguyên Anh bí cảnh mở ra thời điểm. Bất quá so với kiếp trước, vẫn là sớm hơn một chút, xem ra hắn công bố bí cảnh công lược cách làm rất hữu dụng, sẽ vợ làm quốc chỉnh thể nhanh một bước. Diệp Tâm, chúng ta bây giờ đánh bí cảnh sao? Tên gia đình vang lên truyền âm. Diệp Tâm trả lời, chậm chút thời điểm a, ta hiện tại không để ý tới. Làm việc phải phân rõ chủ thứ, hiện tại chính sự quan trọng hơn, huống hồ đến đều đến rồi. Hắn không hề lo lắng thành tựu vừa tại lần đầu bí cảnh thâm viên sẽ bị người khác cướp đi, cho dù là độ khó thấp nhất bí cảnh trúc cơ, kiếp trước thâm viên vừa tại lần đầu cũng là tại mở ra một tuần về sau mới xuất hiện. Khi đó Diệp Tầm cùng Tương Ngưng cũng không có ngay lập tức đi vào, hai người một bên khắp nơi ăn cướp huynh đệ hội, một bên trở nhậm ngốc ngốc đi ra tân thủ thôn, không chút nào gấp gáp. Bây giờ bí cảnh Nguyên Anh kỳ càng khó, nửa tháng đều quá sức có thể có đội ngũ thông qua thâm nguyên, nhất là tại không có công lược dưới tình huống. Thượng quan phát tài cũng là phát tới truyền âm, hy vọng muộn mấy ngày lại đánh bí cảnh. Gần nhất huyền không các quá bận rộn, lại là buổi đấu giá, lại muốn ứng phó đối thủ đánh lén, hắn không thật dài thời gian đi ra. Này cũng chính hợp Diệp Tầm tâm ý. Sư đệ, đây là Hỏa Vân Phong, ta Thái Huyền Thần Tông khai phái tổ sư ở phía trên bảy gia đình cấp hỏa vực tiên trận, thân ở trong đó, đối tu luyện công pháp nguyên tố hỏa rất có ích lợi. Lam gia một bên dẫn hắn hướng chủ phong phi, một bên giới thiệu đi qua cảnh tượng. Hỏa Vân Phong bên trong không gian bặm mẻo, linh lực như liệt diễm bốc lên, nhưng lại không có nhiều tính công kích, chỉ là nhiệt độ tương đối cao mà thôi. Đối phàm nhân mà nói, nơi này hoàn cảnh tựa như địa ngục đồng dạng, căn bản không thích hợp sinh tồn, nhưng đối tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ đến nói, nhưng là bảo địa. Diệp Tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là đệ nhất thiên hạ pháp tông, muôn hình bản trạng. Đúng rồi sư đệ, ngươi đối cái gì nguyên tố lực tương tác cao nhất? Diệp Tâm trầm ngâm nói, đều vô cùng cao. Hắn bái nhập Tử Tiêu Kiếm Tông lúc, liền tại Hoán Thần Đài khảo nghiệm qua. Hoán Thần Đài không những kiểm tra tư chất, cũng kiểm tra thân cận nguyên tố lực, cùng tư chất một dạng, hắn tất cả thân cận nguyên tố lực cũng đều là mát trị số. Tử Tiêu Kiếm Tông mặc dù tu kiếm, nhưng rất nhiều kỹ năng cũng cùng nguyên tố chi lực có quan hệ. Tựa như hắn xương hoa trảm, chính là một cái cùng nguyên tố thủy lẫn nhau kết hợp kỹ năng, nguyên tố thủy trừ có thể kèm theo ngoài định mức sát thương bên ngoài, còn mang theo giảm tốc, đóng băng trở hiệu ứng bất lợi. Nếu như thủy nguyên tố thân hòa lực thấp người học tập xương hoa trảm, cùng giai có thể tạo thành hiệu quả liền sẽ so Diệp Tầm thấp không ít. Thân cận nguyên tố lực đối pháp tu rất là trọng yếu, pháp tu công pháp phần lớn đều cùng nguyên tố có quan hệ, nếu là lựa chọn sai, đối thực lực ảnh hưởng rất lớn. Mỗi cái người chơi vào tông lúc đều sẽ bị kiểm tra đo lường, Thiện Mộc là thủy nguyên tố thân hòa lực đột xuất nhất, Thượng Quan Phát Tài thì là nguyên tố hỏa lực tương tác tương đối nổi bật, bọn hắn kỹ năng cũng phần lớn cùng đối ứng nguyên tố có quan hệ. Lam gia nghe vậy kinh ngạc không thôi, khó trách sư tôn muốn theo Tử Tiêu Kiếm Tông các người. Huyền Thải Nhi chính là tất cả thân cận nguyên tố lực đều vô cùng cao, nghiêm chỉnh mà nói, Lam gia cũng không thể hoàn mỹ kế thừa Huyền Thải Nhi y bát. Nguy rồi, sư phụ Đào Diệp sư đệ sẽ không phải là ghét bỏ ta đi. Ô ô ô đinh, Lam gia đối ngươi độ thân thiện một. Diệp Tầm nói lên thân cận nguyên tố lực, hắn hiện tại cũng minh bạch, kỳ thật hắn vô cùng thích hợp làm một cái pháp tu, nhất là thích hợp kế thừa Huyền Thải Nhi y bát. Nguyên bản hắn một thế này là nghĩ đến Thái Huyền Thần Tông, làm một cái vui vẻ nhỏ pháp tu, không nghĩ tới tại bên trong Tân Thủ thôn tiếp cứu bất tử Tiêu Kiếm Tông nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp tục tu kiếm. Đương nhiên, hắn cũng phi thường yêu thích kiếm chính là. Mới vừa mở sẽ vợ lúc sở dĩ muốn thay đổi đổi môn đình, cũng bất quá là vì Tử Tiêu Kiếm Tông tiền cảnh không tốt mà thôi. Lúc này, Huyền Hải Nhi đang ngồi ở nhà gỗ phía trước bên hồ nhỏ ngẩn người. Nàng linh lung chân ngọc tại trong hồ nước nhẹ nhàng đung đưa, cầm trong tay một đĩa thức ăn cho cá, máy móc không ngừng cho cá ăn. Cá đều nhanh cho ăn bể bụng, nhưng cũng không muốn rời đi, một mực vây quanh nàng chân ngọc đảo quanh. Thần hồn ấn ký có thể nhìn thấy cảnh tượng, Huyền Hải Nhi tự nhiên cũng có thể đồng bộ biết được, Diệp Tâm ôm Linh Thanh Tuyết một màn nàng thân ở Thái Huyền Thần Tông liền biết. Chết tiệt hỗn đản. Do dự. Những ngày qua đến nay, nàng thường xuyên hồi tưởng cùng Diệp Tâm kinh lịch, Diệp Tâm thân ảnh cũng đều ở trong đầu của nàng quanh quẩn. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm không hận Diệp Tâm. Hoặc là nói, từ trước đến nay cũng không có hận qua, chỉ là thẹn thùng mà thôi. Dù sao nàng là sư phụ cấp nhân vật, luận thân phận, luận nhân kỷ, nàng cùng Diệp Tâm là tiền bối cùng vãn bối quan hệ. Nàng biết, Diệp Tâm tại bên trong nữ hoa huyễn cảnh sở tác sở vi không hề chịu bản thân hắn khống chế, mạo phạm cũng là tình có thể hiểu. Huống hồ, huyễn cảnh bên trong Diệp Tâm dĩ nhiên ức hiếp nàng, sao lại không phải tại cứu vớt nàng? Nàng sinh hoạt tại một cái không cách nào tự chủ kiểm chế hoàn cảnh bên trong, nếu như không phải Diệp Tâm, nhân sinh của nàng sẽ chỉ là hoàn toàn u ám. Huyễn cảnh bên trong là Diệp Tâm mang nàng đi vào ánh mặt trời, nàng cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch. Chỉ là, mặc dù nàng hiện tại không hận Diệp Tâm, nhưng cũng không biết nên xử lý như thế nào đoạn này vung đi không được khắc sâu tình cảm. Như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nội tâm của nàng dày vò, tựa hồ làm không được, mà tương cứu trong lúc hoạn nạn, lại có đủ loại ngăn cách hạn chế, đồng dạng khó mà làm đến, chủ yếu nhất là, trong hiện thực tên kia tựa như khúc gỗ. Lâu như vậy liền cái giấm cũng không dám thả, còn lâu mới có được viễn cảnh bên trong biểu hiện như vậy vô lại lớn mật. Cái này để Huyền Thải Nhi đặc biệt oán hận. Hỗn đản, do dự, đồ hèn nhát. Huyền Thải Nhi lầm bầm phàn nàn, căm giận tùy ý thức ăn cho cá, tiếp tục tra tấn trong hồ cá. Mặc dù phàn nàn Diệp Tầm là cái gỗ, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng minh bạch, liền tính Diệp Tầm không phải đồ hèn nhát, dám biểu đạt, nàng cũng vô pháp làm ra đáp lại. Nghĩ tới đây, Huyền Thải Nhi lại không khỏi than nhẹ. Nàng cuối cùng không phải viễn cảnh bên trong cái kia không dành thế sự tiểu nha đầu, không cách nào giống như nàng không cố kỵ gì. Chương 313, giúp ngươi hồi ức chương 313, giúp ngươi hồi ức. Lam gia mang theo Diệp Tầm một đường đi tới chủ phong đại điện, đang muốn mở miệng trong chiều kêu lúc, đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy Lam sư tỷ? Lam gia hoạt bát lẽ lưới một cái, ta quên đi, sư phụ không ở nơi này. Nàng ngoặt một cái, mang Diệp Tầm bay hướng một phương hướng khác. Sư phụ. Huyền Hải Nhi nhìn xem đột ngột xuất hiện Lam gia cùng Diệp Tầm, sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc. Cái này nha đầu chết tiệt, thế mà đem Diệp Tầm đưa đến nơi này. Gặp Diệp Tầm ánh mắt quét về phía sau lưng nhà gỗ, trong ánh mắt dâng lên rõ ràng vẻ cổ quái. Huyền Hải Nhi lập tức thẹn tính thai đỏ bừng. A, ngày bình thường, có người đến chủ phong nàng khẳng định sẽ phát giác được. Diệp Tầm trong cơ thể có nàng hạ truy hồn ấn, nàng cũng thỉnh thoảng sẽ cảm ứng một cái Diệp Tầm vị trí. Có thể mà lại, nàng hôm nay liền không có cảm ứng, còn vừa vặn ở vào tinh thần không thuộc tình hình bên trong, không có phát giác được có người đến chủ phong, thế mà cứ như vậy bị Diệp Tầm nhìn thấy nhà gỗ. Nhà đầu chết tiệt, nhân gia nói đến tìm ta, ngươi liền trực tiếp mang tới. Không nên thông báo trước một tiếng, chờ ta đồng ý lại mang tới sao? Huyền Hải Nhi muốn tại chỗ bạo tạc. Hắc hắc sư phụ, ta đem sư đệ mang đến á. Lam gia còn tại tranh công. Đều cái gì sư đệ? Ngươi đầu góc ngu xuẩn này đang suy nghĩ cái gì? Huyền Hải Nhi hít sâu một hơi, cố nén một bàn tay đập bay nàng xung động. Gia Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Ta đừng. Lam gia gặp sư phụ hiếm thấy cảm xúc kích động, tự giác lập công, hài lòng rời đi. Đi vài bước, lại có chút thất lạc, nhìn sư phụ kích động bộ dạng, rõ ràng là đang vì tìm tới truyền nhân y bắt mà vui vẻ, xem ra trong lòng thật sự đối nàng không hài lòng. Cái này về sau sẽ không bất công a. Ô ô ô. Lúc trước huyễn cảnh bên trong, Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi ẩn cư thế ngoại, kiến tạo một tòa nhà gỗ. Huyền Thải Nhi không hề tập võ, tay trói gà không chặt, khi đó từ nàng thiết kế nhà gỗ kết cấu, Diệp Tâm thì phụ trách đốn tuổi cùng xây dựng. Bởi vậy, hai người đối nhà gỗ chi tiết đều hiểu rõ vô cùng. Diệp Tâm một cái liền nhận ra, cái này nhà gỗ cùng huyễn cảnh bên trong nhà gỗ một lông đồng dạng. Trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm động. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, hắn đối Huyền Thải Nhi nhớ mãi không quên, ngược lại Huyền Thải Nhi khẳng định cũng giống như vậy. Nữ hoa hệ tình ti thủ đoạn thực tế thật cao minh. Gặp Diệp Tâm thần sắc cổ quái, một bộ kích động muốn vào nhà gỗ nhìn qua bộ dạng, Huyền Hải Nhi thu lại cảm xúc, thản nhiên nói, bản tọa nếu nói, cái này nhà gỗ tồn tại rất dài năm tháng, ngươi tin hay không? Diệp Tâm lấy lại tinh thần, liếc nhìn Huyền Hải Nhi, lại quét mắt cách đó không xa một mảng lớn bị chém tới thân thể, vết tích càng mới thất gỗ, gật đầu nói, ta tin. Huyền Hải Nhi, nàng đứng dậy, chân ngọc rời đi hồ nước trong vắt, mang theo nước đọng đạp ở trên cỏ xanh, dáng người biển chuyển, thân thể hiểu điệu, giống như là một đóa tươi mát hoa nhỏ. Diệp công tử không đi làm bạn gia nhân, đến ta Thái Huyền Thần Tông làm gì? Mặc dù Huyền Thải Nhi mặt không hề cảm xúc, không vui không giận, nhưng Diệp Tầm vẫn là từ nàng trong lời nói nghe được một cô vị chua. Hắn nhếch miệng cười khẽ, đây không phải là đến làm bạn giai nhân rồi sao? Hừ, Diệp công tử đừng đội làm cản, còn dám ngựa ra khinh bạc, đừng trách bản tọa đối ngươi không khách khí. Tốt a. Diệp Tầm bất đắc dĩ buông tay, ôn nhu nói, Thải Nhi, ta nhớ ngươi lắm, cho nên tới nhìn xem ngươi. Ngươi? Cái này ngay thẳng khinh bạc vừa nói, Huyền Thải Nhi thính thai một đỏ, liền vội vàng xoay người che giấu cảm xúc. Hỗn đản này làm sao đột nhiên lớn mật đi lên? Chỗ nào xuất hiện dũng khí? Diệp công tử xin tự trọng. Nhìn qua nàng tuyệt lệ bóng lưng, Diệp Tâm có chút thất thần, thở dài, "Thải Nhi, chúng ta thật tốt nói chuyện đi." Bản tọa đã sớm nói, giữa chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng không tại lui tới, không có gì để nói. Còn có, Diệp công tử xin chú ý xưng hô, như thất lễ nữa vượt quân, bản tọa thật sẽ động thủ. Diệp Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này uy hiếp, mềm mại bất lực. Ta nói qua, cho dù ngươi giết ta, xưng hô này ta cũng sẽ không đổi. Ngươi. Huyền Hải Nhi cắn răng quay người, nâng lên tay ngọc, không gian chi lực ngưng kết, nhưng cuối cùng vẫn là tản đi. Cần gì chứ Thải Nhi, ta biết ngươi không bỏ được giết ta. Hừ, chớ có ăn nói linh tinh. Bản tọa không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi sẽ phục sinh, giết ngươi cũng vô dụng mà thôi. Không, mặc dù ta là người dị giới, nhưng tử vong một lần đại giới cũng phi thường lớn. Mấy ngày trước đây còn muốn đa tạ Thải Nhi ngươi lại cứu ta một lần, hiện tại ta lại mất ngươi. Diệp Tâm sắc mặt ngượng ngùng, thích nữ nhân thực lực quá mạnh, còn tổng dựa vào nhân gia cứu mạng, cái này truy đuổi sát thực không có lực lượng. Thân phận cùng thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Huyền Hải Nhi thản nhiên nói, không cần cảm ơn, đó là bản tọa thay gia nhi báo ân cứu mạng, chúng ta vẫn như cũ lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thải Nhi, giữa chúng ta nhất định muốn như thế xa lạ sao? Bản thân cũng không quen thuộc, huyễn cảnh bất quá kính hoa thủy nguyệt mà thôi, bản tọa sớm quên, Diệp công tử cũng nên quên. Nàng đưa lưng về phía Diệp Tâm, lúc nói lời này, ánh mắt chính đối chính mình tự tay lập nên cùng huyễn cảnh bên trong giống nhau như lúc nhà gỗ, mà không khỏi phát nhiệt. Nàng cố gắng duy trì lấy lửa mình dối người ngữ khí, nhưng vẫn là có chút niềm tin không đủ. Diệp Tâm cũng nghe ra nàng âm thanh có chút bay, cường nín cười, con mắt chuyển trước lần một, giả bộ không vui nói, ngươi thật quên. Nghe hắn tựa hồ tức giận, Huyền Hải Nhi căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ chính mình có phải là quá mức vô tình. Nhưng bây giờ, nàng thật sự không cách nào đáp lại phần này tình cảm. Có đôi khi nàng rất ghen tị huyễn cảnh bên trong cái kia nàng, nhỏ yếu, gông xiềng cũng nhỏ, có thể như vậy mà đơn giản thoát khỏi trên thân quả bó. Là, quên. Trong mắt nàng thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, quay người nhìn hướng Diệp Tâm, lạnh lùng nói, cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo lý trí. Diệp Tâm tiến lên mấy bước. Vậy ta lại giúp ngươi nhớ lại một chút tốt. Hắn lấy ra tố ảnh thạch, phía trên lóe ra một vài bức hình ảnh, đúng là bọn họ bí cảnh bên trong kinh lịch. Bất quá cũng không phải toàn bộ kinh lịch, tố ảnh thạch nhiều nhất chỉ có thể tồn trữ một tháng ký ức, bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch tối thiểu có thời gian nửa năm. Nhưng cũng không ảnh hưởng, nửa năm trong trí nhớ có rất nhiều không cần thiết tồn trữ nội dung, ví dụ như hắn một thân một mình sấm đãng thiên ngai, trộm cắp kinh lịch, cũng không cần phải chứa đựng, một tháng thời gian đầy đủ. Tố ảnh thạch bên trong đều là bọn hắn chung đụng từng ly từng tí. Đây là hắn tại đến Thái Huyền Thần Tông trên đường dành thời gian chế tạo. Vì thế còn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Chương 314, ngươi là ai? Chương 314, ngươi là ai? Huyền Hải Nhi kinh ngạc nhìn qua tố ảnh thạch, nắm lấy, thần thức dò vào, cấp tốc xem hình ảnh. Làm xem đến một số hình ảnh lúc, sắc mặt của nàng rốt cuộc khó mà khống chế, mắt trần có thể thấy đỏ bừng. Ngươi? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Tâm, liền vội vàng xoay người che giấu cảm xúc. Trở nên trắng tay ngọc xít sao nắm chặt tố ảnh thạch, lại vội vàng thu lực, sợ hãi không cẩn thận hủy đi. Huyền Hải Nhi tiếp tục xem tố ảnh thạch bên trong từng màn hình ảnh quen thuộc, cảm thụ được khi đó tâm trạng cùng tình cảm. Ánh mắt rung động không thôi. Lúc trước nàng không hiểu thích, thậm chí khinh thường tại thế gian rất nhiều tình yêu sự tình, không hiểu đó là một loại cái gì cảm thụ, mãi đến tự thể nghiệm mới hiểu cái gì gọi là tâm tâm niệm niệm, khắc cốt ghi tâm. Cái này một cái tố ảnh thạch, đối với nàng mà nói quá chân quý, có thể nói vô giới chi bảo. Huyền Hải Nhi cố gắng khống chế cảm xúc, sau một lúc lâu cuối cùng từ thất thố bên trong thoát ly, khẽ hô một hơi, trở tay đem tố ảnh thạch thu vào nhận chữ vật, quay người nhìn hướng Diệp Tâm. Không nghĩ tới, ngươi thế mà liền tố ảnh thạch đều có thể tìm tới. Tố ảnh thạch cũng không so lưu ảnh thạch, tố ảnh thạch muốn đem ký ức chuyển hóa thành hình ảnh, cùng tu sĩ tinh thần lực có quan hệ, cần thiết tài liệu cực kỳ hà khắc khó tìm. Thật không biết người này từ nơi nào làm đến. Diệp Tâm ngạc nhiên, ta chỉ là cho ngươi xem, giúp ngươi hồi ức, mà không phải đưa ngươi, ngươi còn cho ta. Còn cái gì? Tố ảnh thạch a? Cái gì tố ảnh thạch? Bản tọa chưa từng thấy. Huyền Hải Nhi mắt ngọc mày ngài, xanh miệng răng trắng, trong mắt tràn đầy thiền chân vô tả, một bộ nghe không hiểu bộ dạng. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Huyền Hải Nhi. Diệp Tâm tức giận cười. Chúng tố ảnh thạch bên trong tồn trữ ký ức hình ảnh. Hắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, chọn vẹn chảy mấy cân máu mũi. Thật vất vả lau khô máu mũi, tồn trữ xong xuôi về sau, chính hắn lại xem một lần, lại lần nữa chảy mấy cân máu mũi, liền che chắn mùi máu đều không thể có hiệu lực. Cái này đại giới thực tế quá thảm trọng. Không nghĩ tới tố ảnh thạch cứ như vậy mất đi. Diệp Tâm cực kỳ không cam lòng. Huyền Hải Nhi nghiêng chán chống lạnh, một bộ ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ bộ dạng, nhìn Diệp Tâm âm thầm cắn răng. Nếu không phải thực lực sai biệt thực tế quá lớn, hắn thật muốn tiến lên cho nàng đến cái thay xà đổi cột. Đang muốn lúc nói chuyện, liền thấy Huyền Hải Nhi hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn hướng đại điện phương hướng, Diệp Tâm cũng nghi hoặc theo sát nhìn lại, mỗi ngày bên trên vạch qua một đạo lưu quang, tới gần đại điện lúc đột nhiên dừng lại, ngoặt một cái, hướng bọn họ bên này bay tới. Lưu quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới, dừng lại phía sau Diệp Tâm cái này mới nhìn rõ, lại là cái nam tử. Nam tử thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, một bộ màu đen trường bào, chiều cao ngọc lập, tóc đen tùy ý rối tung ra, đôi mắt thâm thúy giống như hàn tinh. Bên hông hắn nghiêng đeo trường đao, mặt ngoài khắc đầy cổ pháp phù văn, tản ra đỏ sẫm vũ quang, cả người khí chàng lăng lệ, kiệt ngạo phong mang. Diệp Tâm hai mắt nhẹ híp mắt, người này khí tức rất đáng sợ, hơn phân nửa cùng Huyền Thải Nhi ở vào cùng một cảnh giới, rất có thể là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Còn có nhan trị, đều nhanh đuổi kịp hắn một nửa. Thải Nhi, đã lâu không gặp. Huyền Y nam tử rơi xuống đất, nhìn hướng Huyền Thải Nhi, tiếng cười nhu hòa. Diệp Tâm nghe vậy, ánh mắt nháy mắt trầm xuống. Xương hô thân mật như vậy, chẳng lẽ Huyền Thải Nhi sở dĩ đối hắn lạnh lùng, cự tuyệt hắn ở ngoài ngàn dặm, chính là cùng người này có quan hệ? Huyền Thải Nhi thoáng nhìn Diệp Tầm ánh mắt, biết hắn là ăn dấm, trong lòng không khỏi một đu. Lập tức nhìn hướng người tới, sát cơ đại thịnh, tự tìm cái chết. Nàng hai tay nâng lên, không gian chấn động, như vải vóc vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng nam tử tập sát mà đi, nghiêm nhiên thật sự nổi giận, vậy mà tại toàn lực xuất thủ. Nam tử ngạc nhiên, kinh hãi quát một tiếng, vội vàng rút đao tại tay, liên tục ngăn cản, nhưng nhìn xem rõ ràng có chút chật vật, bị một đạo ngăn cản không bằng lưỡi dao vạch qua bả vai, tóe lên một chuỗi huyết châu. Huyền Y nam tử sắc mặt trắng nhợt, trên đầu hiện lên một con số. Diệp Tâm cảnh giới quá thấp, miễn cưỡng thấy được là cái 8 chữ số, lại không biết cụ thể chỉ số. Hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả quá đáng sợ. Diệp Tâm nếu như đối chiến cấu hình trang bị giống nhau cùng giai đối thủ, tại không sử dụng cấm thuật dưới tình huống, cũng liền miễn cưỡng có thể đánh ra 5 chữ số sát thương mà thôi. Huyền tông chủ, đây là vì sao? Huyền Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, bản tọa nhắc nhở qua ngươi một lần, ngươi còn dám đối bản tọa lung tung xưng hô, thật làm bản tọa dễ tính hay sao? Lại vẫn tự tiện xông vào ta tông yếu địa, ngươi biết hay không cấp bậc lễ nghĩa? Trong mắt nàng hiện lên có thể thấy rõ ràng sát ý. Huyền Y nam tử đánh bay cuối cùng một đạo không gian lợi nhận, lồng ngực chập trùng, bất đắc dĩ nói, Huyền tông chủ, nhiếp mộ thích ngươi mấy trăm năm sao, ngươi hà tất như vậy lạnh lùng? Trong lòng của hắn bị khuất, cái này nữ nhân điên. Trước đây mặc dù lạnh, nhưng cũng không có như thế táo bạo a, hôm nay phát cái gì điên? Thử, ngươi thích bản tọa, quan bản tọa thí sự. Huyền Thải Nhi ánh mắt rất là lạnh lùng, nhưng cũng không có lại độc thủ. Nàng không có khả năng thật giết người này, không đề cập tới thân phận đối phương không tầm thường, đồng cấp cường giả ở giữa cũng rất khó sinh ra hạ gục, nhân ra đánh không lại là có thể chạy. Cho dù lấy ra thần khí cũng rất khó lưu lại, bọn hắn đều có chống cự thần khí áp chế thủ đoạn. Nàng xuất thủ bất quá là sợ Diệp Tầm hiểu lầm mà thôi. Vô tình hay cố ý liếc mắt Diệp Tầm, quả nhiên gặp hắn ánh mắt hòa hoãn không ít. Nhưng tiếp xuống, làm nàng bất ngờ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Tầm không đúng lúc tiến lên một bước, cười hỏi, "Thải Nhi, hắn là ai?" Lời này mới ra, trong chàng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Thải Nhi mặt sầm lại. Huyền Y nam tử thì kinh ngạc không thôi. Vừa rồi hắn lúc đến liền thoáng nhìn Diệp Tầm, chỉ là còn chưa kịp nhìn kỹ, mới vừa cùng Huyền Thải Nhi lên tiếng chào hỏi liền bị đánh. Lúc này nhìn kỹ phía dưới, gặp Diệp Tầm tướng mạo tuấn lãng, phản phất trích tiên, quả nhiên một bộ tốt túi ra. Bất quá khí tức có chút non nớt mê ngô, có thể rõ ràng nhìn ra là cái tiểu bối, tu vi bất quá nguyên anh kỳ tả hữu. Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Tử Tiêu Kiếm Tông cùng Thái Huyền Thần Tông quan hệ không tốt, tới bái phòng liền có chút kỳ quái, một tên tiểu bối thế mà còn dám như thế xưng hô Huyền Thải Nhi. Chán sống. Trong mắt của hắn hiện lên một tia trêu tức, một bộ xem kịch vui tư thế. Nhưng mà, làm hắn càng thêm cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Người này là Thương Lan Đao Tông tông chủ, Nhiếp Phong. Huyền Thải Nhi thế mà không có một trường đập chết tiểu tử này, mà là mở miệng giải thích. Nàng âm thanh mặc dù không vui không giận, nhưng Nhiếp Phong rõ ràng có thể cảm giác được, thanh âm kia so với hắn nói chuyện lúc nhu hòa nhiều. Cái quỷ gì? Bị một cái van bối như vậy xưng hô, Huyền Thải Nhi thế mà không tức giận. Liền giống như có cái hắn tông đệ chạy đến hắn tông môn, nói với hắn, "Tiểu Phong à, ta tìm ngươi nói chút chuyện." Không phân tốt đi, không biết cấp bậc lên nghĩa, quả thực ngon đường. Tiểu tử này cùng Huyền Thải Nhi là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ không có khả năng? Tuyệt đối không có khả năng. Lấy Huyền Thải Nhi tiêu ngạo, tuyệt không có khả năng coi trọng một tên tiểu bối, huống chi vẫn là đối địch tông môn tiểu bối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiếp Phong não đều nhanh không chuyển động được nữa. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Thanh âm hắn trong kinh nghi mang theo sát ý. Chương 315, đến với ta chương 315, đến với ta. Diệp Tâm cười khẽ, "Ta là Cửu Tiêu, a không, là đệ nhất mỹ nam tử vấn tiên giới, Diệp Tâm." Huyền Thải Nhi, Nhiếp Phong. Diệp Tâm cũng không có biện pháp, loại này thời điểm, dù cho khiêng già sư phụ tục danh, hắn cũng vẫn là muốn so người này thấp một đầu, thân phận không ngang nhau. Vậy cũng chỉ có thể khiêng ra so hắn ưu việt hơn thân phận. Người có phục hay không? Nhiếp Phong mặt sầm lại, rất là bị khuất. Hắn từ trước đến nay tự khoe là mỹ nam tử, tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng không có người không nhận. Mà lại hôm nay đụng phải Diệp Tầm, so với Diệp Tầm, hắn xác thực kém như vậy ném một cái ném. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng. Ở trong mắt Huyền Thải Nhi, cái kia kém nhưng là không phải một chút điểm. Thử. Nhanh mồm nhanh miệng. Nhiếp Phong ánh mắt lóe lên tàn khốc. Huyền Thải Nhi bỗng nhiên giơ tay, trên không Diệp Tầm nhìn không thấy địa phương vang lên ba một tiếng. Đang tại bản tọa dưới mặt truy hồn ấn. Nhiếp tông chủ ngươi lễ phép sao? Huyền, tốt, ngươi tới đây đến cùng chuyện gì? Huyền Thải Nhi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Nhiếp Phong đè nén trong lòng đối Diệp Tầm không nhanh, thu lại cảm xúc, mở miệng nói, là như vậy, Nhiếp mộ tìm đến một chỗ bí cảnh, không gian chi lực dị thường nồng đậm, bên trong sợ là có cùng không gian chi lực tương quan bảo vật, nghĩ mời Huyền tông chủ cùng nhau thăm dò. Không cần, bản tọa không hứng thú, Nhiếp tông chủ mời về. Nhiếp Phong nghe vậy cũng không có lại dây dưa, nói một tiếng cáo từ quay người mà đi, lúc gần đi còn khó mà nhận ra liếc mắt Diệp Tầm. Mới vừa bay ra Thái Huyền Thần Tông, hắn liền nghe đến Huyền Thải Nhi truyền âm, nếu dám động đến hắn một sợi lông, bản tọa cùng ngươi không chết không nứt. Nhiếp Phong, Diệp Tầm, danh tự này có chút quen hay. Hắn nhíu mày trầm tư, một lát sau cuối cùng nghĩ tới, người dị giới mới vừa vọt tới Cựu Tiêu Đại lúc, có một người sống qua phong ấn chi địa thâm viên bí cảnh, đưa tới không ít tông môn quan tâm. Cuối cùng người kia bái nhập Tử Tiêu Kiếm Tông Tuyết Ngân Linh môn hạ, danh tự chính là Diệp Tầm, tông môn trưởng lão từng hướng hắn bẩm báo qua, lại là Tuyết Tông chủ đệ tử. Nhiếp Phong lông mày cau chặt, thân phận này, cho dù không có Huyền Thải Nhi uy hiếp, hắn cũng không tốt xuống tay với Diệp Tầm. Tiểu tử này đến tuột cùng Thải Nhi là quan hệ như thế nào? Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi đối mặt, nhất thời không nói gì. Như Huyền Thải Nhi như vậy ưu tú chói mắt người, có người thích không thể bình thường hơn được. bất quá hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, thượng thiên an bài lớn nhất nhà. Thải Nhi, hắn thích ngươi mấy trăm năm. Huyền Thải Nhi hơi nhíu mày, hầm hừ nói, phải, bản tọa hơn 300 tuổi. Thì tính sao? Diệp Tầm, ta hỏi cũng không phải là tuổi tác, ngươi nên kích cái gì? Huyền Thải Nhi thản nhiên nói, tốt, Diệp công tử, nếu không có việc khác, liền mời rời đi đi. Diệp Tầm im lặng, hắn mục đích còn không có đạt tới, tự nhiên sẽ không rời đi. Ta lần này đến, còn có một việc. Ngươi thật đúng là có khác sự tình. Huyền Thải Nhi đôi mắt đẹp mở to, nộ chừng hắn. Vừa rồi còn nói, hôm nay tới cũng là bởi vì nhớ nàng, muốn thấy nàng, nguyên lai đều là lời nói dối. Xú nam nhân, hỗn đản. Diệp Tâm ngạc nhiên, có chút dở khóc dở cười. Hắn ôn nhu nói, Thải Nhi, rõ ràng ngươi rất để ý, trong lòng cũng có ta, vì sao muốn như vậy kháng cự ta? Huyền Thải Nhi quay lưng đi, không nói lời nào. Diệp Tâm tiến lên một bước, an nói mạnh mẽ, Thải Nhi, ta thích ngươi. Huyền Thải Nhi trong lòng run lên, tay nhỏ nắm khớp xương trắng bệnh, lại vẫn mạnh miệng nói, ngươi chớ tự làm đa tình, ngươi thích liền thích, liên quan gì đến ta? Xem ra chỉ dựa vào đánh trực cầu là bắt không được nàng. Diệp Tâm thêm chút suy tư, tính toán phản kỳ đạo đi, lấy lui làm tiến. Vì vậy con mắt chuyển trước lần một, giả bộ ảm đạm, ta biết ngươi chê ta tu vi kém, chê ta thân phận thấp, ta hiện tại hành động sát thực giống như là con cóc muốn ăn, đủ rồi. Huyền Hải Nhi thân thể mềm mại run rẩy, gấp giọng đánh gãy. Nàng quay người nhìn hướng Diệp Tâm, ánh mắt cực kỳ phức tạp, trong đó có bị khuất, có lên án, có giận dữ, đành chịu, nhưng càng nhiều là lại khó kiềm chế tình ý nhớ lại những ngày qua đến nay đủ loại tâm trạng, còn có tố ảnh thạch bên trong những cái kia khắc cốt minh tâm từng ly từng tí, cùng với Diệp Tâm kiên trì. Giờ khắc này, nàng cuối cùng tháo xuống ngụy trang, không che giấu nữa tình cảm của mình. Diệp Tâm, thiên tư của ngươi ta biết, ngươi rõ ràng cũng biết ta biết. Nàng không đốc, biết Diệp Tâm là cố ý nói như vậy, muốn dùng cái này đến kích thích nàng, nhưng nàng vẫn là không muốn nghe Diệp Tâm nói những này xem nhẹ cùng hạ thấp chính mình lời nói. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Diệp Tâm thiên tư xác thực rất rung động nàng. Chỉ dựa vào nguyên anh kỳ tu vi, còn mang theo người dị giới tiên tiên không đủ công xiềng, liền có thể vượt cấp nhẹ nhõm chém giết hóa thần kỳ đỉnh phong vân phong, đem đùa bỡn tại bàn tay bên trong, thiên tư thực tế quá đáng sợ, căn bản không phải hắn nói như vậy. Nàng chậm rãi đến gần, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua Diệp Tầm con mắt, ôn nhu thở dài, "Diệp Tầm, ngươi muốn thế nào, muốn để ta gả cho ngươi sao?" Diệp Tầm sửng sốt một chút, cố nén sắp buột miệng nói ra đúng vậy á hai chữ. Nhìn xem ánh mắt của nàng bên trong thật mỏng hơi nước, trong nông lung ẩn chứa tình cảm phức tạp, Diệp Tầm lập tức minh bạch nàng lo lắng cùng bất đắc dĩ chỗ. Rõ ràng chính mình đã sớm minh bạch, lại còn như vậy buộc nàng. Hiện tại Huyền Thải Nhi là Thái Huyền Thần Tông tông chủ, không phải viễn cảnh bên trong cái kia tại trong nhà tồn tại cảm không có mạnh như vậy thừa tướng chi nữ. Nàng không có khả năng giống bỏ qua gia tộc đồng dạng bỏ qua Thái Huyền Thần Tông, không có khả năng không cố kỵ tự thân hành động đối Thái Huyền Thần Tông ảnh hưởng. Nếu như gả cho hắn, gả cho Túc Địch đệ tử, gả cho một tên tiểu bối, người trong thiên hạ sẽ nói thế nào nàng? Không biết liêm sỉ, làm trái luân lý đạo đức, đổi phong bại tục, tự cam đoạ lạc vân vân chờ chút. Huyền Thải Nhi nháy mắt liền sẽ thân bại danh liệt. Không chỉ nàng, liền Thái Huyền Thần Tông cũng sẽ cùng nhau đi theo hột hẹn, danh dự hủy hết. Nàng không cách nào tùy hứng làm vậy. Diệp Tâm nếu dám đáp ứng, cái kia không hề nghi ngờ là tại biểu lộ rõ ràng, hắn là một cái ích kỷ tư lợi người, không cố kỵ cảm thụ của nàng. Huyền Hải Nhi cười khẽ, ánh mắt lóe lên một vệt buồn bã, hay là giống huyễn cảnh bên trong một dạng, chúng ta lại lần nữa bỏ qua tất cả, lặng lẽ tư định trung thân, rời xa huyên áo, ẩn cư thế ngoại. Diệp Tâm im lặng, vô luận trong lòng hắn, vẫn là tại Huyền Hải Nhi trong lòng, huyễn cảnh bên trong tiếp nối đều như thế, đó chính là bọn họ không cách nào đường đường chính chính, quang minh chính đại cùng một chỗ, không cách nào thản nhiên hành tẩu trên thế gian, cũng vô pháp gặp mặt nhị lao song thân. Chẳng lẽ huyễn cảnh bên trong tiếc nuối còn muốn tại trong hiện thực cũng kinh lịch một lần sao? Diệp Tâm không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, Huyền Hải Nhi cũng không nghĩ. Rời xa huyên áo, ẩn cư thế ngoại, hiển nhiên là không có khả năng. Cho dù hắn nguyện ý, cũng không thể đáp ứng, nếu không liền mang ý nghĩa hắn là một cái không có đảm đương người. Không cách nào quang minh chính đại cùng một chỗ, cũng không muốn lén lút cùng một chỗ, đây chính là Huyền Hải Nhi tâm kết, hiện tại cũng thành Diệp Tâm tâm kết. Hắn há to miệng, nói không ra lời, ánh mắt ảm đạm. Huyền Hải Nhi nhìn trong lòng mềm nhũn, nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng an ủi tại hắn trên gương mặt, miêu tả hắn góc cạnh rõ ràng độ cong. Diệp Tâm có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lòng bàn tay ấm áp, giống như nàng nóng bỏng tình cảm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất thân thể tiếp xúc, ảo cảnh ký ức mặc dù chân thật không thể xóa nhòa, nhưng chung quy là huyễn tượng, là giả dối. Diệp Tâm trong lòng run lên, cũng giơ tay lên, che ở nàng tay nhỏ bên trên. Nàng cũng không có tránh né Diệp Tâm tay, ánh mắt như nước, mang theo chờ mong thần thái, "Diệp Tâm, ta biết thiên tư của ngươi, ta tin tưởng tương lai ngươi thành tựu nhất định sẽ tại trên ta, tại mọi người bên trên. Ngươi nhất định sẽ đường đường chính chính đến cưới ta, đúng hay không?" Chương 316, hốt trượt chương 316, hốt trượt. A. Diệp Tâm con mắt to trợn, "Đúng, đúng a." Lão tử ảm đạm cái rắm. Chỉ cần tu vi đến, trở thành đệ nhất thiên hạ, hoặc là vượt qua chúng sinh, cái gì kia bối phận an niên kỳ đều là cầu thí. Đến lúc đó đến cầu thân, ngược lại sẽ trở thành thế gian giai thoại. Lấy thiên tư của hắn, mặc dù không dám nói sau này nhất định có thể vượt qua Huyền Thải Nhi cùng sư phụ, nhưng tự tin có thể đi đến cùng các nàng đồng dạng độ cao, đến lúc đó là đủ rồi. Huyền Thải Nhi ôn nhu cười một tiếng, ngữ hàm cầu trông mong, "Ta tại Thái Huyền Thần Tông chờ ngươi." Diệp Tâm chợt nhớ tới một câu, hai tình cảm nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, mặc mặc chào chào. Đinh. Độ thân thiện kiểm tra đo lường thành công, hiện nay Huyền Thải Nhi đối với ngài độ thân thiện là 99, đồng sinh cộng tử, hai người đàm phán hòa bình kết thúc, giải ra quấy nhiễu cùng tâm kết. Huyền Hải Nhi thu hồi tay nhỏ, lui ra phía sau mấy bước, nhìn qua Diệp Tầm nhất thời trầm mặc. Mặc dù ước định tương lai, nhưng cũng không đại biểu tại thành thân trước đây liền lại không gặp mặt, vậy kế tiếp nên như thế nào ở chung? Giống bình thường quan hệ đồng dạng ở chung, không quá hiện thực, dù sao trong lòng đều có đối phương, khó tránh khỏi mập mờ, ví dụ như Diệp Tầm xưng hô liền nhất định không thay đổi, danh xưng kia liền rất mập mờ. Bởi như vậy, không phải lại thành lén lút. Huyền Hải Nhi có chút mờ mịt, quả nhiên chính mình không có tình yêu kinh nghiệm, nghĩ mới ra là mới ra, quá mức lý tưởng hóa, logic bên trên tồn tại lỗ thủng. Bọn hắn cũng không đến mức quyết tuyệt đến từ đây lẫn nhau không thấy mặt, có thể thấy được mặt lại giống là đang trộn. Thật là khó nha. Tính toán, chỉ cần đừng quá vượt qua, thành thân trước đây trong sạch liền tốt. Ân trong sạch. Diệp Tâm cũng rất cổ quái, đồng dạng nghĩ đến điểm này. Độ thân thiện đều 99, cũng không thể ở chung còn khách khách khí khí a. Cái này bạn tốt độ thật đúng là cao đáng sợ, kém cái kia một điểm khả năng là không có chân chính cùng một chỗ nguyên nhân. Trên lý luận, hơn 80 độ thân thiện liền có thể muốn làm sao liền làm sao, hiện tại thế mà liền quan hệ đều không thể xác lập, quả nhiên lý luận không đáng tin cậy. Khục. Thái Nhi, ta nghĩ vào nhà gỗ nhìn xem. Nha. Huyền Hải Nhi nhất thời không có lấy lại tinh thần, vô ý thức ứng tiếng, kịp phản ứng về sau, vội vàng nói, "À, không." Nàng phản ứng chậm một điểm, Diệp Tâm không chờ nàng đáp ứng liền lên đẩy về trước cửa tiến vào. Dương mắt quét qua, phát hiện bố cục quả nhiên cùng huyễn cảnh bên trong nhà gỗ giống nhau như lúc. A, đó là, phát giác được sau lưng khí tức thần tốc tới gần, Diệp Tầm tay mắt lênh lẹ, đem nằm trên giường nhỏ nhắn tinh xảo yếm trắng ánh trăng thu vào nhận chữ vật. Huyền Hải Nhi lách mình tiến vào nhà gỗ, nhìn qua trống rỗng giường con mắt to trợn. Ta cái gì kia đâu? Cái gì? Liền, ngươi lấy ra. Diệp Tầm vô ý thức sờ mũi một cái, đột nhiên nghe được trên ngón tay lưu lại quen thuộc mùi thơm. Hắn hô hấp trì trệ, vội vàng khống chế biểu lộ, liều mạng phát huy diễn kỹ, một mặt vô tội nói, ta không biết người đang nói cái gì. Hốt trượt Huyền Hải Nhi. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên Diệp Tầm giảng ngu. Huyền Hải Nhi thính thai đỏ bừng, đưa tay liền muốn giam cầm hắn, muốn cưỡng ép thu hồi. Diệp Tầm thấy thế cũng không tại giảng ngu, quát lên, ngươi đường đường Thái Huyền Thần Tông tông chủ, làm người phải nói lý. Ngươi cầm ta một vật, ta cũng cầm ngươi một vật, chúng ta hòa nhau. Ngươi. Huyền Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi, bằng không ngươi liền đem tố ảnh thạch còn cho ta, vậy ta cũng trả lại ngươi cái hiếm. Hừ. Huyền Hải Nhi mới sẽ không đem tố ảnh thạch cho hắn. Ở trong đó có chút hình ảnh, chính Diệp Tầm hồi ức suy nghĩ một chút vậy thì thôi, nàng cũng vô pháp khống chế Diệp Tầm tư duy, nhưng nếu để cho hắn từng lần một quan sát, vậy còn không phải xấu hổ chết. Quả nhiên, ở chung thời điểm vẫn là tránh không được mập mờ. Huyền Hải Nhi khó thở, lại không khỏi đỏ mặt. Lúc này có thể là chân thực bị hắn lấy đi cái hiếm. Nàng cảm giác toàn thân không dễ chịu. Một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, lại có thể tại nàng cái này hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả dưới mí mắt trộm đi cái hiếm, hôn đản này tay thật là nhanh. Chính mình cũng thật là, thân thể cùng thiếp thân quần áo cũng sẽ không bẩn, không có chuyện gì đổi cái gì đổi nha. Một cái nhan sắc xuyên lâu có cái gì không tốt? Đổi vậy thì thôi, thế mà còn quên thu lại. Gặp ủy. Thử. Ngươi ra đi. Diệp Tâm lại quan sát một chút bên trong nhà gỗ hoàn cảnh quen thuộc, thở dài, thật muốn ở chỗ này. Huyền Hải Nhi nhíu mày nói, cũng có thể. A. Huyền Hải Nhi giống như cười mà không phải cười, ngươi mưu phản tử Tiêu Kiếm Tông, bái tại bản tọa môn hạ, cái này nhà gỗ bản tọa liền ban cho ngươi lại. Diệp Tâm mặt sầm lại, ngươi bản tọa cái dám nha. Để ta làm ngươi đồ đệ, về sau lại cưới ngươi. Không nghĩ tới ngươi chơi như thế hoa, nhưng ta là tôn sư trọng đạo người, loại này sự tình tuyệt đối không làm được. Ngươi. Huyền Hải Nhi suýt nữa bạo tạc. Đáng ghét a. Rất muốn một chân giẫm chết hắn. Hai người tới bên hồ. Diệp Tâm thư thư phục phục nằm tại trên cỏ xanh, cảm giác vô cùng thư giãn thích thú. Huyền Hải Nhi ôm đầu gối ngồi tại hắn cách đó không xa, để trần chân ngọc tinh xảo linh lung, từng trận mùi thơm truyền đến, dẫn tới Diệp Tâm thỉnh thoảng liếc trộm một cái. Nhắc tới, huyễn cảnh bên trong hắn cũng không có chạm qua Huyền Hải Nhi chân, thật là tiếc nuối. Huyền Hải Nhi không thích đi giày tất, nhất là tại nhà mình địa bàn, lấy cảnh giới của nàng, vô luận giẫm tại cái gì hoàn cảnh mặt đất, chân ngọc cũng là không nhiễm trần thế. Đương nhiên, đi ra bên ngoài lúc nàng phần lớn lựa chọn cách mặt đất bồng bềnh, trong lòng vẫn là cảm thấy nơi khác mặt đất bẩn. Ngươi mới vừa nói đến tìm ta còn có chuyện khác, là cái gì? Diệp Tâm gật đầu, đem Huyền Không Các gặp phải cuối cùng, cùng với trong đầu của hắn suy nghĩ đều nói một lần. Trận pháp chú thích kỹ càng bên trong cũng không có ghi chép truyền tống trận bố trí chi pháp, không biết có tốt hay không bố trí, có lẽ cùng không gian chi lực có quan hệ đúng không? Không sai. Huyền Hải Nhi lấy ra một khối tinh thạch vứt cho hắn. Diệp Tâm tiếp nhận liếc nhìn, linh thạch. Không đúng. Tảng đá kia ước chừng nửa cái bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình gần như cùng linh thạch một dạng, bất quá nhan sắc có chút khác nhau. Linh thạch chỉnh thể trong suốt long lanh, bên trong mở mịt linh vụ hiện ra nhàn nhạt màu xanh, căn cứ bên trong ẩn chứa linh khí tinh thuần cùng mức độ đậm đặc, từ dưới chủng loại đến cực phẩm nhan sắc cũng sẽ càng ngày càng sâu. Mà lúc này trong tay tảng đá không có một tia màu xanh, có chút trắng bệnh, nhưng càng xu hướng tại trong suốt, giống như thủy tinh. Chợt nhìn giống như là linh khí thưa thớt so hạ phẩm còn không bằng linh thạch, kỳ thực cầm ở trong tay liền có thể phát giác được bên trong dị thường nồng đậm lại huyền diệu đến cực điểm năng lượng. Không linh tinh, thiên địa tự nhiên sinh thành, ẩn chứa không gian chi lực, có rất nhiều diệu dụng. Cái này, gặp Diệp Tầm không hiểu, Huyền Hải Nhi giải thích nói, cùng linh thạch một dạng, không linh tinh cũng là một loại thiên địa tự nhiên sinh thành khoáng vật, nhưng rất hi hữu. Thứ này có rất nhiều công dụng, thường thấy nhất chính là chúng ta nhận chữ vật, tài liệu chính là không linh tinh. Còn có truyền tống trận, cũng chủ yếu là từ không linh tinh bố trí mà thành. Trừ bỏ ngoài ra, không linh tinh đối với tu luyện không gian chi lực người cũng có rất nhiều ích lợi chỗ. Diệp Tầm kinh ngạc không thôi, nhẫn chữ vật là dùng không linh tinh làm. Không sai. Thứ này đáng tiền sao? Lời này mới ra, hắn liền nghĩ thu hồi. Vấn đề này hỏi rất ngu ngốc, nếu như là vật tầm thường, hắn há lại sẽ chưa từng thấy. Thậm chí ngày trước nghe đều chưa nghe nói qua. Hiển nhiên không linh tinh khẳng định vô cùng chân quý hiếm thấy. Suy nghĩ một chút cũng là, dính đến không gian chi lực đồ vật, há lại sẽ bình thường. Quả nhiên, Huyền Thải Nhi cho hắn một cái tràn ngập bị yêu thương ánh mắt. Rất đáng tiền, cái này một cái không linh tinh, thay cái hơn 100 khối cực phẩm linh thạch không nói chơi. Diệp Tâm ngạc nhiên. Một khối cực phẩm linh thạch, giá thị trường ít nhất tại 500 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. 100 khối, cũng chính là 5 ức hạ phẩm linh thạch. Tương đương với một viên sát lục chi tâm. Ta nhẫn chữ vật như thế đáng tiền sao? Huyền Thải Nhi liếc mắt, liền trên tay ngươi cái kia huyền phẩm chữ vật giới, cái này một cái không linh tinh làm ra 1.8000 cái cũng không thành vấn đề. Diệp Tâm, khó trách hắn một mực không tìm được càng tốt nhẫn chữ vật đến thay thế trên tay huyền phẩm. Người chơi khác thảm hại hơn, phần lớn vẫn là linh phẩm cấp bậc, bái nhập tông môn lúc miễn phí lấy được. Đẳng cấp cao nhẫn chữ vật cũng là rất bảo vật chân quý, không những không gian càng lớn, sẽ còn ảnh hưởng tử vong rơi xuống dẫn đầu. Nếu như bây giờ có người chơi đeo tiên phẩm chữ vật giới, Diệp Tâm giết hắn chỉ sợ cũng bạo không ra thứ gì tới. Nghe nói còn có một loại nhẫn chữ vật có thể ở bên trong bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi vật sống, cũng không biết là thật là giả, kiến thức của hắn vẫn là quá ít. Chương 317, không thiết thực suy nghĩ chương 317, không thiết thực suy nghĩ. Không linh tinh chân quý dị thường, không những ở chỗ năng lượng ẩn chứa đặc thù, càng ở chỗ số lượng vô cùng hi hữu. Hoặc là không thể nói hi hữu, mà là không dễ dàng bị tu sĩ tìm tới. Chỉ giáo cho. Huyền Hải Nhi cười nói, ngươi đem không linh tinh để dưới đất cảm giác thử xem. Diệp Tâm thử bên dưới, thần thức đảo qua lại là một mảnh hư vô, liền không linh tinh cái bóng đều không cảm giác được. Cái này không cầm ở trong tay lúc, không linh tinh có thể che đậy cảm giác, không linh tinh phần lớn ở vào dưới mặt đất hoặc khe hở không gian bên trong, nếu chúng ta vị trí dưới mặt đất có không linh tinh mạch khoáng, cũng là cảm giác không đến, muốn tìm đến gần như toàn bằng vật khí, hay là đem không gian chi đạo tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới mới được. Thế mà còn có thể che đậy cảm giác, quá thần kỳ. Diệp Tâm cảm thán. Đương nhiên, nếu không tu sĩ trong nhận chứa đồ vật chẳng phải là sẽ bị người liếc qua thấy ngay. Diệp Tâm gật đầu, vậy ngươi có thể tìm được không linh tinh mạch khoáng sao? Rất khó. Trừ phi mạch khoáng cách mặt đất rất nhạt, ta cẩn thận cảm giác lúc mới có thể mơ hồ cảm ứng được, nhưng ta không có khả năng đi tới chỗ nào đều sẽ cẩn thận cảm giác dưới mặt đất, phần lớn đều là tại bên trong khe hở không gian vận khí tốt đủ phải. Lần này Diệp Tầm là thật khiếp sợ, không nghĩ tới lấy Huyền Thải Nhi tại trên không gian chi đạo tạo nghệ đều khó mà tìm tới. Hắn cầm không linh tinh cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy bên trong năng lượng rất là huyền diệu, lại không biết như thế nào. Huyền Thải Nhi gặp hắn bộ dáng, cười nói, không tu luyện không gian chi lực, rất khó trực tiếp lợi dụng trong đó không gian chi lực, phần lớn đều là dùng để bố trí trận pháp hoặc là luyện khí. Diệp Tâm hiếu kỳ nói, vậy ngươi đều có thể dùng nó tới làm cái gì? Trừ rút ra năng lượng tu luyện không gian chi đạo bên ngoài, Huyền Hải Nhi nghiêng đầu nghĩ, ví dụ như chúng ta ban đầu ở nữ hoa biệt viện bên trong, nơi đó không gian rất vững chắc, ta không cách nào dựa vào thực lực bản thân xé rách không gian. Nếu quả thật đến không đáng kể tình trạng, ta liền sẽ lấy ra một chút không linh tinh, dẫn nổ bên trong không gian chi lực, cưỡng ép mở ra khe nước không gian chạy trốn. Liền nữ hoa sáng tạo không gian đều có thể mở ra. Huyền Hải Nhi lườm hắn một cái, nữ hoa mặc dù siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng không phải vừa ra đời liền siêu phàm nhập thánh. Lúc trước nàng còn tại vấn tiên giới sáng tạo bí cảnh lúc, cũng không có vượt qua cảnh giới thiên đạo. Phương kia không gian mặc dù vững chắc, nhưng ta cẩn thận cảm giác, cũng còn chưa tới không cách nào xé rách tình trạng, ta như đến chân tiên cảnh, không dựa vào không linh tinh cũng có thể xé ra khe nứt không gian. Thì ra là thế. Diệp Tâm hiện tại đã biết rõ, kiếp trước Huyền Thải Nhi, tất nhiên là không có bị ma tộc khống chế. Suy nghĩ một chút cũng là, thân là bây giờ đệ nhất thiên hạ cường giả, nếu như tùy tiện liền bị một chút tàn dư ma tộc tính toán điều khiển, cái này nhân tộc cũng coi là xong. Ta còn tưởng rằng ta thật sự cứu ngươi một mạng đây. Huyền Hải Nhi cười khẽ, ta mặc dù có biện pháp chạy trốn, nhưng đối mặt loại kia cục diện nhưng cũng không có lòng tin cứu trở về Gia Nhi, ngươi công lao rất lớn. Diệp Tâm lập tức mặt mày hớn hở. Huyền Hải Nhi gặp hắn cái bộ dáng này, ánh mắt lóe lên một vệt thủy mị. Diệp Tâm lại nhìn về phía trong tay không linh tinh, ta không cách nào lợi dụng bên trong năng lượng sao? Nếu như đem nó phá hủy, có thể mở ra khe nứt không gian sao? Hắn đang nghĩ, thứ này có hay không cùng loại phá không phủ tác dụng? Trước mắt phá không phủ chỉ có một tấm, hắn mỗi lần muốn dùng lại không dám dùng, thật đúng là khó chịu. Vậy ngươi phá hủy thử xem. Gặp Huyền Thải Nhi trong mắt có trêu chọc ý vị, Diệp Tâm vội ho một tiếng, cũng không có thử. Nếu quả thật có thể phá hủy, Huyền Thải Nhi chắc chắn sẽ không trêu chọc, xem ra cái đồ chơi này độ cứng rất cao, hoặc là nói có rất mạnh chống chọi phá hủy đặc tính. Ngươi nha không muốn chỉ lo tăng cao tu vi, lịch duyệt cùng tầm mắt cũng rất trọng yếu, suy luận, đối tu luyện cũng rất có ích lợi, muốn nhiều đọc đọc sách. Diệp Tâm yên lặng. So với Huyền Thải Nhi, hắn sát thực lộ ra rất vô tri. Đây đã là lần thứ hai, lần thứ nhất đụng tới Huyền Minh U Lan lúc hắn cũng không nhận ra. Liên quan tới không linh tinh, trong tông môn sát thực có tương quan điện tịch ngọc giản ghi chép. Ghi chép linh thực chi thức chính là bách thảo kinh, ghi chép khoáng vật một loại chính là kim thạch lục, còn có cái khác như đại lục chí ghi chép vấn tiên giới từng cái đại lục sông núi hình dạng mặt đất, vạn tộc đồ giám bày ra thế gian vạn tộc hình thái, tập tính, cùng với thiên phú thần thông trở, linh vật kỳ đảm. Nhiều vô số, vô cùng phong phú, Diệp Tâm một bản đều chưa có xem. Ta mới vừa tu luyện không lâu nha, ta nhớ kỹ, tìm cơ hội bế quan một cái, toàn bộ đều học thuộc lòng về sau lại ra ngoài. Huyền Hải Nhi bật cười, trong lòng biết hắn nói có lý, cái này mới tu luyện mấy tháng mà thôi, tầm mắt không đủ tỉnh, có thể hiểu. Diệp các chủ, xin hỏi ngươi cái kia huyền không cát, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cũng chớ xem thường ta Huyền Không Các. Diệp Các chủ ngạo nghễ nói, ta Huyền Không Các, mỗi ngày nước chảy, tối thiểu có hơn ước linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Vẫn là trung phẩm. Khủ. Bên dưới, hạ phẩm. Nha. Huyền Hải Nhi chỉ trệ, lại không chế lại biểu lộ, an ủi, cái kia cũng không sai, trong khoảng thời gian ngắn có thể trải rộng ra như thế lớn sinh ý, đã rất lợi hại, cái kia mỗi ngày lợi nhuận đâu? Cái này, Diệp Tầm có chút xấu hổ. Hiện tại Huyền Không Các gần như không sản xuất thương phẩm, chỉ cung cấp khu vực giao dịch, có thể nói là thương phẩm công nhân bút bác. Mỗi giao dịch một lần, chỉ rút ra 5 phí thủ tục, kiếm lấy lợi nhuận kỳ thật rất có hạn. Đào đi tiền thuê nhà điện nước, a không, là đào đi nhân công vận chuyển chờ chi phí, một ngày lợi nhuận đại khái có thể có 200-300 vạn linh thạch đi. Đương nhiên, đây chỉ là tự do khu vực giao dịch lợi nhuận. Thỉnh thoảng mở cái buổi đấu giá gì đó ngược lại là còn có thể kiếm nhiều một chút. Huyền Hải Nhi giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, thần tốc giúp hắn tính toán bút chướng. Ta cho ngươi nhiều tính toán một chút tốt, một tháng lợi nhuận liền theo một ước hạ phẩm linh thạch để tính, đổi thành cực phẩm linh thạch, đại khái là 20 khối tả hữu, một năm chính là hơn 200 khối, tương đương với 2 khối không linh tinh. Diệp Tầm, không tính không biết, tính toán giật mình, không linh tinh thế mà như thế đáng tiền. Cái này nếu là chuyển đổi thành kim tệ, ách, không tính cũng được. Huyền Hải Nhi tiếp tục nói, ngươi muốn thực hiện cửa hàng dịch chuyển tự do, bố trí tốt trận pháp dịch chuyển liên lục địa, đó chính là Huyền Không Các bản bộ một tòa, cái khác 8 cái đại lục thành chính cửa hàng các một tòa, tổng cộng 9 tòa truyền thống trận. Cho dù là nhỏ nhất loại hình trận pháp dịch chuyển liên lục địa, một tòa cũng ít nhất cần 1 vạn cái không linh tinh mới có thể bố trí đi ra, cộng lại tổng cộng chính là 9 vạn cái. Cũng chính là nói, Huyền Hải Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi muốn dùng 9 vạn cái không linh tinh, đến nâng đỡ ngươi cái kia một năm chỉ có thể kiếm 2 khối không linh tinh sinh ý. Diệp Tầm, DS, có độc giả hỏi ta cái gì đẳng cấp lễ vật có thể tăng thêm, ta chỗ này thống nhất hồi phục bên dưới, lại ra đừng tốn kém a thích quyển sách lời nói đưa tiện miễn phí tiểu lễ vật ta liền rất cảm kích. Mặc dù ta cũng rất muốn nhiều ăn cơm, nhưng vừa đến tiểu thuyết miễn phí không muốn để cho đại gia hoa mễ, thứ hai tay ta tàn, mỗi ngày cũng liền so đại gia sớm mấy giờ biết kịch bản, mà không đi ra, thật là khó, hiệu suất cùng tác giả cũng không so được, thấy được đại lễ vật trong lòng sẽ rất hổ thẹn, nếu như có thể mã đi ra không cần đại lễ vật ta cũng sẽ tăng thêm. Chương 318, giới tử truyền tống trận chương 318, giới tử truyền tống trận. Lần này Diệp Tầm não cũng có thể tính qua đến, thật muốn làm như vậy, Huyền Không Các cần 4.5005 mới có thể hồi vốn. Cho dù Huyền Không Các lợi nhuận lại lật gấp 10, cái kia cũng muốn mấy ngàn năm mới có thể hồi vốn. Có nhiều tiền như vậy, ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao? Chơi cái gì lập nghiệp? Không nghĩ tới, một tòa trận pháp dịch chuyển liên lục địa thế mà muốn hao phí như vậy nhiều không linh tinh, đây vẫn chỉ là loại nhỏ. Các thành chính đại lục bên trong những cái kia một lần có thể dịch chuyển rất nhiều người cỡ lớn trận pháp dịch chuyển liên lục địa, bố trí lúc hao phí không linh tinh sợ rằng còn phải lại lật mấy lần. Như thế tính toán, các người chơi dịch chuyển liên lục địa một lần, mới muốn chỉ là 500 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, thật là lương tâm gãy sừng giá, khó trách đến tiếp sau dịch chuyển phí muốn tăng giá. Huyền Hải Nhi tiếp tục bổ đao, cho dù là cỡ nhỏ trận pháp dịch chuyển liên lục địa, sử dụng một lần tiêu hao cũng không thấp, dựa theo ngươi suy nghĩ, khẳng định muốn thường xuyên sử dụng, cái kia chi phí sẽ phi thường cao. Mà còn, trận pháp dịch chuyển liên lục địa ít nhất cũng phải trận pháp cấp 8 thầy mới có thể bố trí, đại lục bên trên trận pháp cấp 8 thầy, tính toán đâu ra đấy bất quá hai tay số lượng, mời bọn họ xuất thủ phí tổn cũng không thấp nha. Diệp Tâm ủ rũ, tốt ta, coi như ta không có hỏi. Hắn đem Huyền Không Các làm phong sinh thủy khởi, nguyên bản cảm thấy rất có cảm giác thành công. Đương nhiên, đối các người chơi đến nói cũng đúng là dạng này. Huyền Không Các một ngày kiếm được tiền, đặt ở Lam Tinh, là đại đa số người cả một đời đều không kiếm được tài phú. Nhưng đặt ở tu tiên giới, liền lộ ra rất bình thường, nhất là tại Huyền Thải Nhi bực này đại lao trong mắt, càng là không đáng giá nhắc tới. Huyền Thải Nhi rất muốn nói, nếu không ngươi đừng làm rộn, chúng ta không thiếu tiền, ta cái này tương lai đổ cưới liền đầy đủ ngươi cả đời ăn mặc không lo. Nhưng một là không biết xấu hổ nói, thứ hai sợ tổn thương Diệp Tầm lòng tự trọng. Nàng thử thăm dò, ngươi rất thiếu tiền sao? Làm như thế nào nghĩ biện pháp tại không thương tổn hắn tự tôn dưới tình huống cho hắn tiền đâu? Diệp Tầm nghe vậy, lập tức bày ra điểm nhiên như không có việc gì ung dung không đội siêu nhiên vật ngoại mây trôi nước chảy. Thái độ, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, ta há lại sẽ để ý, Thải Nhi ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải loại kia dung tục người. Thành lập Huyền Không Các, không phải là vì kiếm tiền, mà là nghĩ tạo phúc chúng ta người dị giới, sau này còn muốn tạo phúc Cửu Tiêu đại lục tu sĩ tầng dưới, để bọn hắn có thể có một cái công bằng giao dịch bình đại mà thôi. Nói xong, Diệp Tầm cũng minh bạch Huyền Không Các trước mắt hai hại, đó chính là chỉ làm người chơi sinh ý khó trách một ngày không kiếm được mấy con tóc. Sau này nghĩ một chút biện pháp, đem nở tờ cờ đám thổ dân sinh ý cũng làm, lợi nhuận kia nhất định có thể lại lên mấy tầng lầu. Thì ra là thế, Diệp Các chủ khiêm tốn rộng lượng, tâm tính thuần thiện, quả thật tu sĩ chúng ta mẫu mực. Xem ra xác thực không thể trực tiếp cho hắn tiền, như thế là làm bẩn hắn nhân cách. Diệp Tâm nếu như biết nàng ý nghĩ, tất nhiên sẽ cho chính mình một bàn tay. Phú bà, đói, cơm cơm. Huyền Hải Nhi nhíu mày trầm tư, vắt hết óc nghĩ, nên như thế nào giúp hắn tốt đâu. Suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta nghĩ đến một việc. Mấy trăm năm trước, đại lục bên trên có một cái sinh ý trải rộng cựu đại lục thương hội, tên là Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các mỗi một nhà cửa hàng, vật tư loại hình đều cực kỳ phong phú, có thể tại một nhà cửa hàng bên trong mua được cựu đại lục tùy ý một chỗ đặc sản. Ví dụ như thân ở Thần Tiêu đại lục, liền có thể tại Thần Tiêu thành Vạn Bảo Các bên trong mua được chỉ ở Tử Tiêu đại lục sản xuất tinh ngân thiết, Thanh Tiêu đại lục sinh ra huyễn nguyệt sa trở. Trọng yếu nhất chính là, mua cái khác đại lục đặc sản, giá cả cũng cùng bản xứ không khác chút nào, giá trẻ không đạt. Nghe nói khi đó Vạn Bảo Các là cựu Tiêu Đại Lục đệ nhất thương hội, một lần đè ép cái khác thương hội không có không gian sinh tồn, danh tiếng nhất thời có 102. Diệp Tầm con mắt to phát sáng. Cái này Vạn Bảo Các sinh ý hình thức, chẳng phải cùng trong đầu của hắn suy nghĩ một lông đồng dạng. Chẳng lẽ Vạn Bảo Các nội bộ cũng có trận pháp dịch chuyển liên lục địa? Phải, cũng không phải. Diệp Tầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nếu như là, vậy liền giống Huyền Thải Nhi lúc trước nói, cho dù nắm giữ trận pháp dịch chuyển liên lục địa, cũng không thể miễn phí dịch chuyển, thường xuyên sử dụng chi phí sẽ phi thường cao. Vạn Bảo Các là như thế nào làm đến? Nếu như không phải, cái kia lại là cái gì? Thải Nhi bà bối, đừng thừa nước đục thả câu. Huyền Thải Nhi nghe đến xưng hô này, mặt đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái, nũng nịu bộ dạng khiến Diệp Tầm trợn cả mắt lên. Nghe nói, Vạn Bảo Các có một vị kinh tài tuyệt diễm trận pháp đại sư, tự chế một loại trận pháp, tên là giới tử truyền tống trận, không thể dịch chuyển người, chỉ có thể dịch chuyển nhận chữ vật. Giới tử truyền tống trận bố trí, không những đối trận pháp sư trình độ yêu cầu rất thấp, còn đặc biệt tiết kiệm không linh tinh, cho dù là vượt lục trận pháp, cũng muốn không có bao nhiêu không linh tinh, sử dụng lúc tiêu hao cũng không lớn. Về sau, tựa hồ là Vạn Bảo Các cao tầng ở giữa phát sinh mâu thuẫn, một người trong đó đem Vạn Bảo Các giới tử truyền tống trận bí mật tiết lộ ra ngoài, đưa tới vô số thế lực ngấp nghé. Cũng không lâu lắm, Vạn Bảo Các liền tại trong vòng một đêm hủy diệt. Cụ thể là ai hạ thủ, lại là dùng thủ đoạn gì, không có người biết. Nhẫn chữ vật cũng đều tu di giới. Sáng đạo ra chỉ có thể dịch chuyển nhẫn chữ vật giới tử truyền tống trận, người kia xác thực xưng là kinh tài tuyệt diễm. Diệp Tâm có chút thổ thức. Thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ công phá, họa từ trong nhà, cổ nhân nói không sai. Vậy ý của ngươi là? Rất nhiều người suy đoán, người xuất thủ kia mục đích đúng là được đến giới tử truyền tống trận bảy trận chi pháp, có thể kỳ quái là, về sau giới tử truyền tống trận rốt cuộc không có xuất hiện qua. Bởi vậy lại có người suy đoán, người xuất thủ kia có lẽ chính là đơn thuần trả thù, giới tử truyền tống trận bảy trận chi pháp có thể không có bị hắn được đến, còn tại một chỗ yên tĩnh cất giấu. Vạn Bảo Các là do một đôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu Chí Giao cộng đồng sáng lập, vị kia sáng tạo giới tử truyền tống trận trận pháp đại sư chính là một người trong đó. Mấy trăm năm qua, rất nhiều người đi di chỉ tổng bộ Vạn Bảo Các, cùng với cái kia hai minh đệ quê hương tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Ta đang nghĩ, chúng ta muốn hay không cũng đi tìm thử xem. Có đôi khi, có thể hay không được đến muốn đổ vật là muốn nhìn khí vận, có lẽ rất nhiều người tìm không được cũng không phải là cái kia bảy trận chi pháp không tồn tại, mà là bọn hắn khí vận không đủ, chúng ta đi nói không chừng liền tìm được. Tốt. Diệp Tâm rất thích nàng đề nghị này. Có thể hay không tìm tới, khí vận có đủ hay không tạm thời không nói, có thể cùng nàng cùng nhau lại ra ngoài dạo chơi một vòng, Diệp Tâm vẫn là vô cùng vui vẻ. Đem mập mờ tiến hành tới cùng, chỉ có cọ. Huyền Hải Nhi kỳ thật cũng có đồng dạng cảm thụ, nàng cũng rất hoài niệm hai người phía trước chung đụng cái kia một đoạn lộ trình. Nàng lấy ra truyền âm ngọc, bắt đầu phân phó. Vạn Bảo Các sự tình ta biết rõ cũng không tường tận, khi đó ta còn chưa ra đời đâu, ta để người đi tra. Ân. Hai người trầm mặc một lát về sau, Diệp Tâm cái này mới phát giác, trong tay hắn một mực cầm viên kia không linh tinh, vì vậy còn cho Huyền Hải Nhi. Huyền Hải Nhi lắc đầu, ngươi thu đi. Cái này không được đâu. Diệp Tâm chần chờ không chấm một giây, đem huyền không các nửa năm lợi nhuận thu vào nhận chữ vật. Huyền Hải Nhi. Chương 319, đáng thương sư phụ. Chương 319, đáng thương sư phụ. Huyền Hải Nhi buồn cười lườm hắn một cái, mở miệng nói, mặc dù giới tử truyền tống trận bố trí so chính thống truyền tống trận dùng đến không linh tinh muốn ít rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải cái số lượng nhỏ. Ta nghĩ bố trí 9 tòa giới tử truyền tống trận ít nhất cũng phải mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cái không linh tinh a. Trong tay của ta không linh tinh số lượng không đủ, nếu quả thật có thể tìm tới giới tử truyền tống trận bảy trận chi pháp, ta liền giúp ngươi đi ra tìm xem không linh tinh. Nguyên bản nàng là có không ít, nhưng nàng tu không gian chi lực những năm này đều dùng hết, đồng dạng ở vào khan hiếm trạng thái, tu luyện không đáng kể. Không linh tinh, trên lý luận một cái giá trị 100 cái cực phẩm linh thạch, kỳ thực thu mua rất khó. Trên thị trường có rất ít đại lượng xuất hiện thời điểm, mỗi lần đều là xuất hiện như vậy một khối hai khối, từng cái tông môn đều đang điên cuồng tranh mua. Giải rác mấy khối đối nàng không có ý nghĩa gì, nàng mỗi lần đều là chính mình ra ngoài tìm kiếm, vận khí tốt một lần liền có thể tìm tới mấy trăm quả. Nếu như Nhiếp Phong tên kia nói là sự thật, chỉ sợ hắn tìm tới chỗ kia bí cảnh bên trong có thể tồn tại không linh tinh. Diệp Tâm ngạc nhiên, vội vàng ngăn cản. Tên kia xem xét liền không có lòng tốt, Thải Nhi ngươi có thể không cần bị lừa, cái gì kêu bí cảnh tuyệt đối có bẫy, ngươi không thể đi, không linh tinh ta lại nghĩ những biện pháp khác. Huyền Thải Nhi bật cười, Diệp Tầm tâm tư, nàng tự nhiên minh bạch. Vì vậy ôn nhu nói, yên tâm đi, ta không đến liền là. Lại nói, dưới gầm trời này có thể để cho ta thua thiệt, cũng liền nữ hoa cùng họ Tuyết, những người khác không đủ tư cách. Diệp Tầm ho nhẹ một tiếng, còn có ta. Huyền Thải Nhi, lời này ngược lại là không giả, hiện tại nàng một cái yếm liền tại người này trong nhận chứa đồ cất giấu, làm sao không tính là thua thiệt chứ? Hai người nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu, Huyền Hải Nhi ôm ở đầu gối phía trước tay nhỏ vô ý thức nắm chặt, mũi chân góp ngọc co lại, quay mặt chỗ khác không dễ chịu nói, ngươi không muốn nhìn chằm chằm vào ta. Diệp Tâm nói khẽ, ngươi quá đẹp. Huyền Hải Nhi khuôn mặt đỏ lên, thử, miệng lưỡi chân chu. Mấy trăm năm qua, vô số người khen ngợi nàng đẹp, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ gây nên đủ loại sợ hãi thán phục ánh mắt, nàng đều không lắm để ý, sớm đã thành thói quen. Duy chỉ có Diệp Tâm khen nàng, có thể làm nàng cảm xúc chập trùng. Diệp Tâm nhìn ngốc ngốc xuất thần, nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc, Huyền Hải Nhi bộ kia kiệt ngạo lạnh lẽo bộ dạng. Nàng bây giờ so với khi đó, có thể nói cách biệt một trời. Ngượng ngùng lên Huyền Thải Nhi, thật là đẹp tựa như ảo mộng, không giống nhân gian đồ vật. Hắn cảm thấy chính mình thực tế quá may mắn, thế mà cứ như vậy bị thượng thiên an bài, cứ thế mà gõ mở ra vị này thần nữ cánh cửa lòng. Tại trong lòng ngươi người nào đẹp nhất? Huyền Thải Nhi đột nhiên hỏi. Đương nhiên là ngươi. Diệp Tầm không chút do dự, ở trong lòng ta ngươi đệ nhất. Đồng thời trong lòng lẩm nhẩm, đặt song song, các lao bà đều là thứ nhất, xếp hạng không phân trước sau. Chỉ là, Huyền Thải Nhi cái này hỏi, tựa hồ có kiểu khác ý vị, chẳng lẽ là tại ám chỉ ngày đó bị hắn ôm vào trong ngực Ninh Thanh Tuyết, muốn lại tính sổ sách. Có thể cái này cũng không tới thu được về đâu a. Ngươi nói nha, hai ta hiện tại chỉ là thuần khiết bình thường quan hệ, muốn trong sạch đến sau này thành thân mới thôi. Ồ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi thật giống như không phải nói như vậy. Nguyên lai là cái này thu được về, Diệp Tầm im lặng. Lúc ấy Huyền Thải Nhi xác thực hỏi qua nàng cùng Tuyết Ngân Linh người nào càng đẹp vấn đề. Cái này, trước khác nay khác nha, lúc ấy chúng ta lại không quen, ta khẳng định muốn hướng về sư phụ nói chuyện mới là, trên thực tế, ta càng đẹp. Khu khu. Cái này thật đúng là đao đao chí mạng. Thử. Huyền Thải Nhi cong lên miệng lườm hắn một cái, tư thái rất là đáng yêu. Mặc dù nàng hơn 300 tuổi, nhưng tại tình yêu phương diện cùng một cái mới biết yêu thiếu nữ cũng không có cái gì khác nhau. Thú hồ, người tu tiên tâm lý tuổi tác vốn là so với tuổi thật muốn nhỏ rất nhiều. Tu luyện trên đường, rất nhiều tu sĩ trưởng kỳ ở vào bế quan trạng thái, thường thường một xuất quan ngoại giới liền đã đi qua thời gian rất lâu, nhưng tu sĩ tâm tính lại không có bao lớn biến hóa. Cái này cũng dẫn đến, có chút tu sĩ nhìn xem niên kỷ không nhỏ, kỳ thực làm việc rất là ngây thơ, liền hỉ nộ cũng sẽ không che giấu, cảm xúc lưu tại biểu tượng, điểm yếu rất dễ dàng nhầm vào. Nhớ tới Tuyết Ngân Linh, Huyền Thải Nhi không khỏi thẹn thùng. Đó là nàng đã từng hảo tỉ muội, cùng nhau xông xáo qua giang hồ nhiều năm. Bây giờ là đối thủ một mất một còn, gặp mặt chung quy phải châm chọc khiêu khích. Nhưng bây giờ, chính mình lại cùng nàng đồ đệ tư định trung thân. Cái này về sau gặp mặt, nên như thế nào tự xử? Mà chờ tương lai thành thân, chẳng lẽ còn muốn đi theo Diệp Tầm gọi nàng một tiếng sư phụ? Nghĩ tới đây, Huyền Thải Nhi sắc mặt một trận xanh trắng, có loại mệt mỏi muốn hủy diệt xúc động. Nếu không sau này, chờ ra Nhi trưởng thành về sau, đem Thái Huyền Thần Tông ném cho nàng, chính mình lôi kéo Diệp Tầm chạy đến thế ngoại chi địa ẩn cư, vĩnh viễn không thấy họ Tuyết. Biện pháp này tựa hồ không sai. Họ Tuyết đối ngươi tốt sao? Nghe nàng nhắc lên sư phụ, Diệp Tầm nhớ lại sư phụ đối hắn đủ loại tốt. Kiên nhẫn dạy hắn tu luyện, ban cho hắn tiên vật, tại bên ngoài một lần lại một lần giữ gìn hắn, đối hắn gần như xin gì được nấy, thiếu cái gì chỉ cần mở miệng, sư phụ luôn là không lay chuyển được hắn. Hắn không khỏi gật đầu, sư phụ đối với ta rất tốt. Huyền Thải Nhi không nói gì, nhìn trên người hắn cái kia hàn ngục ngân xương cùng băng tuyết liên tọa liền biết Tuyết Ngân Linh đối hắn khẳng định không kém. Suy nghĩ một chút cũng là, thu như thế cái thiên tư kinh thế đệ tử, đổi ai cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng. Nàng thật không có nghĩ qua Diệp Tầm cùng Tuyết Ngân Linh sẽ có cái gì đặc thù quan hệ, mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tầm lúc, còn từng trêu chọc qua hai người quan hệ, nhưng cũng chỉ là trêu chọc mà thôi. Tuyết Ngân Linh gần như không có khả năng giống như nàng đối nam tử sinh ra tình yêu nam nữ, không chỉ là bởi vì tâm tính của nàng, cũng bởi vì luận đối Tuyết Ngân Linh hiểu rõ, trên đời này Huyền Thải Nhi làm xếp số 1, cho dù là Tuyết Ngân Linh nghĩa phụ đều kém xa nàng. Dù sao Tuyết Thiên Sơn năm đó đem tuổi nhỏ Tuyết Ngân Linh mang về tông môn về sau, cũng chỉ là tùy ý dạy bảo mấy năm mà thôi, còn luôn là ném cho các trưởng lão dạy bảo. Lại thêm nam nữ khác biệt, cùng với tuổi tác cùng khoảng cách thế hệ chênh lệch, Tuyết Ngân Linh cũng không mọi chuyện đều bẩm báo nghĩa phụ, thậm chí giữa hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều, Tuyết Ngân Linh đối Tuyết Thiên Sơn tính sợ càng lớn hơn tình cha con. Ngược lại là thân là thế giao Huyền Thải Nhi, cùng nhau ở chung nhiều năm, khi đó có thể nói không có gì giấu nhau. Tuyết Thiên Sơn cũng rất ít tại trong tông, luôn là tại bên ngoài dạo chơi thiên hạ, đây cũng là có thể đụng tới tuổi nhỏ Tuyết Ngân Linh, cùng với cuối cùng chạy mất nguyên nhân. Nhắc tới, Tuyết Thiên Sơn chạy mất thật lâu về sau, Tuyết Ngân Linh mới phát giác được không đúng, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Cũng là rất hiếu. Diệp Tầm nghe nàng nhắc lên sư phụ, cũng tại trầm tư. Dựa theo lẽ thường, loại này thời điểm hắn phải nói, sau này chúng ta cùng nhau hiếu thuận sư phụ nàng lão nhân gia. Nhưng, đầu tiên sư phụ không già, nàng hình như mãi mãi đều sẽ bảo trì một cái tinh khiết không tì vết băng bé con bộ dạng, tự gánh vác năng lực cũng rất mạnh, sẽ cá nướng, không cần đồ đệ hầu hạ dưới gối hiếu thuận. Thứ nhì, Diệp Tầm tâm tư bẩn thỉu, không nghĩ đứng đắn hiếu thuận. Huyền Thải Nhi do thân phận hạn chế, càng là không nghĩ thật sự hiếu thuận. Suy nghĩ một chút chàng diện kia, xấu hổ ngón chân có thể móc ra một tòa thần tiêu thành tới. Nghĩ như vậy, sư phụ còn thật đáng thương. Bị đồ đệ tính toán, bị đệ tức ghét bỏ, hành đầu nửa đời, trở về vẫn là người cô đơn. Không được, tuyệt không thể để sư phụ như vậy đáng thương, nhất định phải để cho sư phụ cảm nhận được nhà ấm áp. Diệp Tâm thầm hạ quyết tâm, hiếu tâm bạo dạn. Lúc này, bầu trời xa xăm đông nhiên sáng lên một đạo dải lụa màu bạc, giống như là có thể bổ ra thiên địa đồng dạng, vạch qua trời cao. Ngăn cách cực xa khoảng cách, đều có thể cảm nhận được đạo kia dải lụa bên trong ẩn chứa khí tức cường đại, phảng phất giống như thiên uy. Đây là có người đang xuất thủ, thật là đáng sợ khí tức. Diệp Tâm kinh ngạc không thôi, hắn tại sư phụ cùng Huyền Thải Nhi trên thân đều chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như vậy uy áp. Chẳng lẽ là chân tiên cảnh cường giả? Huyền Thải Nhi nháy mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm biết không, trầm giọng nói, thần kiếm xích tiêu. Là sư phụ ngươi, ngay tại tiến đánh Thánh Nguyên hoàng triều. Chương 320, tiến đánh Thánh Nguyên chương 320, tiến đánh Thánh Nguyên. Thần Tiêu Thành, Thánh Nguyên hoàng triều hoàng cung. Kinh khủng uy áp giáng lâm, Vân Mặc Uyên chờ một đám đại thần cùng nhau hiện thân, gắt gao nhìn chằm chằm trên không người đột ngột xuất hiện. Người tới một bộ trắng thuần váy dài, tóc xanh như suối rủ xuống, dung nhan lạnh lạnh tuyệt luân, nguyên bản tinh khiết đôi mắt lúc này lại ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo sát ý, trong tay nàng thanh phong chỉ xéo đại địa, thân kiếm trong suốt, hình như có vô tận tinh hà ở trong đó sinh diệt lưu chuyển, tản ra khí tức khủng bố, chính là Tử Tiêu kiếm tông trấn tông thần kiếm, Xích Tiêu. Tuyết tông chủ, người ý muốn như thế nào? Vân Mặc Uyên bay lên giữa không trung quát lạnh. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Ngân Linh thậm chí ngay cả thần khí đều mang đến. Thần khí xem như trấn tông thần vật, các đại thế lực chi chủ ra ngoài hàng tươi ít đeo cách. Một là sợ tông môn xảy ra bất chắc biến cố không kịp trở về thủ, hai là khí vận khí không thể tùy tiện xê dịch, sợ có hại tông môn khí vận. Đương nhiên, các đại thế lực chi chủ đi ra bên ngoài lúc ngược lại cũng không sợ bị quân địch thần khí nhằm vào. Chỉ cần cùng thần khí xây dựng lên nhất định độ thần khế, liền có thể là tự thân ngưng tụ ra một cái thần ấn tới. Nắm giữ thần ấn, dù cho thần khí không ở phía sau bên cạnh, gặp phải địch nhân thần khí lúc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị áp chế, có thể bình yên thoát thân, hay là triệu hoán thần khí trước đến. Đây cũng là vì cái gì Huyền Thải Nhi lúc trước không có tiếp tục đối Nhiếp Phong động thủ nguyên nhân một trong. Nhiếp Phong thân là một tông chi chủ, trên thân khẳng định có thần ấn tồn tại, khó mà lưu lại. Thứ nhì Nhiếp Phong mạo phạm cũng không đến mức gây nên song phương sinh tử đại thủ. Vân Mặc Uyên sắc mặt âm tình bất định. Phía trước hắn ngược lại là hy vọng Tuyết Ngân Linh có thể đánh lên cửa, nhưng làm giờ khắc này thật sự tiến đến lúc, trong lòng của hắn lại không khỏi có chút sợ hãi. Suy nghĩ một chút, lại an định tâm thần, cảm thấy vấn đề không lớn. Ngày trước mặc dù tại trên người Tuyết Ngân Linh thua thiệt qua, nhưng khi đó Thánh Nguyên Hoàng Triều kỳ thật cũng không có thật sự toàn lực xuất thủ chống cự, dù sao Tuyết Ngân Linh ở vào toàn thịnh tư thái, người mang thần ấn có thể tùy thời triệu hoán đến thần khí, liều mạng giá quá lớn. Khi đó Thánh Nguyên Hoàng Triều có thể nói là chủ động lập bộ. Mà bây giờ, Tuyết Ngân Linh thân thụ đại đạo tổn thương, cho dù mang theo thần khí trước đến liều mạng lại như thế nào, lần này nói không chừng thật có thể rửa sạch nhục nhã. Nghĩ tới đây, Vân Mặc Uyên trong mắt đồng dạng dâng lên sát ý. Tuyết Ngân Linh mắt đẹp hàm sát, dám lấy lớn hiếp nhỏ, động bản tọa đệ tử. Chết. Nàng đưa tay ngưng tụ ra một đạo ngân bạch kiếm quang, thần kiếm xích tiêu ngang nhiên đánh xuống. Kiếm quang như có thể bổ ra thiên địa đồng dạng, vạch phá bầu trời, tản ra hủy diệt chi ý, hướng Vân Mặc Uyên cùng phía dưới hoàng cung kiến trúc hung hăng chầm đi. Khởi trận. Vân Mặc Uyên hét lớn một tiếng, hai tay thần tốc kết ấn. Một tòa nguy nga cự tháp hư ảnh bao lại toàn bộ hoàng cung, chính là Thánh Nguyên Hoàng Triều thần khí, Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp. Thân tháp phù văn lưu chuyển, thoạt nhìn vô cùng nặng nề, phản phất có thể gánh chịu đại địa. Phía dưới một đám hoàng triều cường giả cũng tại kết ấn, kích hoạt từng tòa tiên trận, trong lúc nhất thời đại địa sáng lên thành mảnh tiên quang. Vâng, kiếm quang chém đến cự tháp hư ảnh bên trên, thanh âm nhất hai nhức góc vang lên. Cự tháp hư ảnh thượng lưu chuyển phù văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia sáng, gắt gao chống đỡ màu trắng bạc hủy diệt kiếm quang. Hoàng cung bên trong, vô số tu sĩ cấp thấp bị chấn động đến nhộn nhịp thổ huyết tung bay. Liên thần Tiêu Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi, vô số tu sĩ sủi lơ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Nếu không phải thần Tiêu Thành trận pháp vô số, giờ phút này bị động kích phát ra tầng tầng màn sáng phòng ngự, sợ là cái này một kích liền có thể đem thần Tiêu Thành san thành bình địa. Quá đáng sợ. Đại lục bên trên đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra thần khí chi chiến đi. Nghe nàng nói Thánh Nguyên Hoàng Triều là lấy lớn hiếp nhỏ, động nàng đệ tử. Tình huống như thế nào? Cái kia còn dùng nghĩ, khẳng định là Thánh Nguyên Hoàng Triều không nói quy tắc, xuất động cường giả đối phó tiểu bối thôi. Nếu thật sự là dạng này, cái kia xác thực phải bị đánh đến tận cửa. Những này thế lực lớn ngang ngược càn rỡ đã quen, luôn mồm quy tắc, chính mình lại không tuân thủ, cầm quy tắc đến hạn chế kẻ yếu, cũng chính là Tử Tiêu Kiếm Tông thế lớn, nếu không người nào lại dám trách mắng nhân gia Thánh Nguyên Hoàng Triều không nói quy tắc. Tiểu bối chết cũng là chết vô ích. Lần này Thánh Nguyên Hoàng Triều đã trúng thiết bản. Không hổ là Tử Tiêu Kiếm Tông tông chủ, thật là bạc khí, vì cho đệ tử báo thù thậm chí ngay cả thần khí đều xách đi ra. Nờ đợ cờ nhóm không biết đầu đuôi chuyện này, các người chơi ngược lại là rất rõ ràng. Sự kiện toàn sẽ vỡ lúc, Thánh Nguyên Hoàng Triều xuất động ba cái hợp đạo cảnh cường giả đối phó Diệp Tầm, kết quả bức ra Diệp Tầm trên thân một đạo khác hộ thân phủ. Chuyện này diễn đàn bên trên nhiệt độ rất cao, đến bây giờ còn không có làm lạnh. Đương nhiên, các người chơi mối quan tâm kỳ thật càng nhiều là tại Huyền Thải Nhi nhan trị cùng thân phận bên trên. Không nghĩ tới chuyện này còn có đến tiếp sau, Diệp Tầm sư phụ vậy mà đích thân đánh lên cửa. Cái này mẹ nó cũng quá yêu thương đệ tử a. Đệ tử còn chưa có chết đâu, liền làm tình cảnh lớn như vậy, nếu thật là chết rồi, vậy còn không phải đánh chìm thần tiêu đại lục. Các người chơi yên lặng rơi lệ, ghen tị khôn phát tím. Đồng thời cũng tại khiếp sợ vấn tiên đỉnh phong cường giả thực lực, quả thực quá đáng sợ. Nhất là thân ở thần tiêu thành các người chơi, vừa rồi một cái kia, bọn hắn cảm giác liền toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Tại thần khí kinh khủng uy áp bên dưới, bọn hắn liền ngẩng đầu đều vô cùng khó khăn, càng đừng đề cập cất bước. Giờ phút này vô luận là ra khỏi thành, vẫn là nghĩ từ truyền tống trận rời đi đều khó mà làm đến, chỉ có thể bị động quan sát. Tia sáng tàn đi, Thánh Nguyên Hoàng Triều nhìn như bình yên vô sự, thành công đỡ được cái này một kích. Kỳ thực duy trì trận pháp cường giả từng cái lồng ngực chập trùng, nhận lấy một ít phản chấn tổn thương. Vân Mặc Uyên sắc mặt rất khó nhìn. Hoàng Triều nội bộ từng tòa liên hoàn tiên trận có thần khí làm trận nhãn, muốn công phá không dễ như vậy. Nhưng hắn nhìn ra được, cái này một kích, Tuyết Ngân Linh căn bản liền không vận dụng toàn lực. Không hổ là đã từng đệ nhất thiên hạ cường giả, cho dù không sử dụng toàn lực, thiên hạ có thể ngang hàng người cũng là giải rác. Hắn đánh giá thấp Tuyết Ngân Linh cầm trong tay thần khí chiến lược. Tuyết Ngân Linh cùng thần khí độ thần khế cao đáng sợ, vậy mà có thể phát huy ra thần khí đại bộ phận uy lực đến. May mắn nàng có đại đạo tổn thương trong người, không cách nào toàn lực xuất thủ, chỉ dựa vào công kích như vậy cường độ, Hoàng Triều ngược lại là chịu đựng được. Nhưng cũng vẹn vẹn chịu đựng được mà thôi, muốn phản công rửa nhục rất khó. Vân Mặc Uyên sắc mặt đạm đạm. Lúc này, Huyền Hải Nhi cũng mang theo Diệp Tầm xuyên qua không gian, chạy tới Thần Tiêu Thành, dùng không gian chi lực nút ở hư không bên trong. Diệp Tầm thấy sư phụ cầm trong tay thần kiếm lăng không yếu đất lập, ngay tại vì hắn xuất khí, cảm động sau khi lại rất lo lắng. Thải Nhi, sư phụ ta có đại đạo tổn thương, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn không dám hiện thân ngăn cản sư phụ, một khi hiện thân, ngược lại sẽ để cho địch nhân hoài nghi sư phụ ngoài mạnh trong yếu, cho là hắn cử động là muốn giúp sư phụ tìm lối thoát bên dưới. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Như sư phụ lần này xuất thủ đầu voi đuôi chuột, sợ là tại Lao tông chủ xuất quan trước đây, nhằm vào Tử Tiêu kiếm tông các loại phiền phức cùng thăm dò sẽ theo nhau mà tới. Thế lực cấp bá chủ mặc dù không phân chính tà, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải một mảnh hòa thuận. Chương 321, độ thần khế chương 321, độ thần khế. Huyền Thải Nhi cao mày suy tư, nàng nếu không vận dụng toàn lực, liền sẽ không gây nên đại đạo tổn thương phản vệ. Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, vậy liền tốt. Huyền Thải Nhi liếc hắn một cái, không nói gì, trong lòng có chút sầu lo. Không sử dụng toàn lực xác thực không có việc gì, nhưng bởi như vậy cũng không có công phép phá Thánh Nguyên Hoàng Triều phòng ngự, lấy Tuyết Ngân Linh tính tình, tuyệt không bằng lòng tại đây. Nàng cùng Tuyết Ngân Linh quan hệ không thân, nhưng cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện mà thôi, trong lòng cũng không hy vọng Tuyết Ngân Linh thật sự xảy ra chuyện. Lúc trước Tuyết Ngân Linh chịu đại đạo tổn thương, trong nội tâm nàng liền không có nửa phần vui vẻ, ngược lại có loại cùng loại giận không tranh cảm giác. Cho tới nay đối thủ cạnh tranh bỗng nhiên rơi dây chuyền, nàng chẳng biết tại sao biến thành đệ nhất thiên hạ, tựa như là đối thủ tại cố ý để nàng mở dạng, nàng bằng căn bản không phải thực lực tiến bộ, cái này để nàng rất khó chịu. Bây giờ không tại cạnh tranh về sau, Huyền Hải Nhi cũng dần dần buông xuống trong lòng khúc mắc, thỉnh thoảng sẽ còn hoài niệm lúc trước, có thể nói nhìn Tuyết Ngân Linh thuận mắt không ít. Họ Tuyết đối ngươi là thật không sai. Diệp Tâm cười hắc hắc, nhìn chằm chằm giữa không trung Tuyết Ngân Linh, ánh mắt lóe lên lưu hỏa. Sư phụ tính tình lạnh lạnh, trước sau như một lạnh nhạt, bình thường rất ít sinh ra tâm tình gì, duy chỉ có đôi hắn lúc, thỉnh thoảng sẽ toát ra tiểu ý cùng ôn nhu, sắc thực rất đặc biệt. Một chiêu sau đó, Tuyết Ngân Linh xuất thủ lần nữa, khẽ quát nói, kiếm. Một cái mắt, trên không xuất hiện mấy vạn đạo kiếm ảnh, như ngân hà chút xuống, trong chốc lát phủ kín toàn bộ thương khung. Xích Tiêu kiếm ảnh ngưng động như thực chất, toàn thân lưu chuyển lên cực hàn ngân quang, mũi kiếm nhắm thẳng vào đại địa, tản ra vô tận hàn mang, phảng phất chỉ tại chúng sinh trong lòng đồng dạng. Các tu sĩ trong lòng rung động, làn da rét run, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều dừng lại. Vân Mặc Uyên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, vội vã truyền âm tăng cường trận pháp phòng thủ. Đồng thời trong lòng thầm mắng, ngươi thả kiếm liền thả kiếm, kêu cái gì mà kêu? Làm giống như là mắng bản hoàng tiện một dạng, cỏ. Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Ngân Linh Uyển chuyển dáng người, dung nhan tuyệt thế cùng phong thái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tà ý không thể không thừa nhận. Tuyết Ngân Linh tinh khiết vẻ đẹp, thiên hạ không có mấy nam nhân có thể ngoại lệ. Vân Mặc Uyên trong mắt hắc khí giấu cực sâu, không dám chút nào biểu lộ ra. Thần khí một khi kích hoạt, Hữu Tiêu đại lục bên trên cái khác khống chế thần khí cường giả tất nhiên sẽ cảm ứng được. Hắn cực lực che giấu trong cơ thể ma khí, đồng thời mức độ lớn nhất thôi động chấn thế tháp năng lực phòng ngự. Loại này thời điểm, trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt ngày tại quan tâm nơi này. Hắn phàm là lộ ra một tia cùng ma tộc tương quan dấu hiệu, kia đến tiến đánh nhưng là không chỉ là Tuyết Ngân Linh, Thánh Nguyên Hoàng Triều nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa. Diệp Tâm ánh mắt nóng bỏng, đây chính là đại thành bản Linh Tiêu kiếm dẫn. Cùng sư phụ Linh Tiêu kiếm dẫn so ra, hắn thi triển ra tựa như là tiểu hài tử đang chơi đùa đồng dạng. Đây trời đều là kiếm ảnh, mây trăng tân tán, thực tế quá hùng vĩ. Đáng tiếc duy nhất chính là, sư phụ cầm là thần khí kiếm, mà không phải kẹo que, nếu không hình ảnh sẽ càng thêm hùng vĩ. Diệp Tâm ngược lại sẽ không cho rằng sư phụ là không thích kẹo que, sở dĩ không cần, là vì kẹo que có không thể tháo dỡ là tính, sư phụ đem sử dụng tại trên kiếm tiên khí, rất khó tháo dỡ xuống. Đến mức lúc trước không có sử dụng tại trên thần khí cũng rất đơn giản, một tông chi chủ mặc dù có thể điều khiển tông môn thần khí, nhưng thần khí cũng không thuộc về người, đại biểu là toàn bộ tông môn. Nếu như cho thần khí mặc lên kẹo que ngoại hình, có chút không quá nghiêm túc. Huyền Hải Nhi yên lặng quan tâm, cái này một kích, Tuyết Ngân Linh đã cắm ở đại đạo tổn thương phản vệ điểm giới hạn. Phàm là mạnh hơn một kia, đều sẽ gây nên đại đạo tổn thương phản vệ. Nàng ngược lại là không bài xích giúp một cái Tuyết Ngân Linh, nhưng cùng Diệp Tầm lo lắng một dạng, hiện tại xuất thủ đối Tuyết Ngân Linh, đối Tử Tiêu kiếm tông đều có hại vô ích. Nàng có thể cảm giác được Tuyết Ngân Linh lần này dòng chống khua chiên xuất thủ, cũng không đơn thuần là đang vì đệ tử ra mặt, còn có lập vi mục đích. Xem ra, những ngày qua Tử Tiêu kiếm tông trong bóng tối khẳng định là gặp một chút nhằm vào cùng chèn ép. Trong lúc vô tình liếc mắt mặt đất, gặp Thần Tiêu thành đại lượng tu sĩ nơm nớp lo sợ, khó khăn chống cự từ trên trời giáng xuống uy áp, cái này mới nhớ tới thần khí uy áp một chuyện. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn hướng Diệp Tầm, đã thấy hắn bình yên vô sự, trên mặt chỉ có vẻ lo lắng, cũng không có chống cự thần khí uy áp khó chịu. Trên người ngươi có thần ấn. Huyền Thải Nhi ngạc nhiên truyền âm. Chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, mới tu luyện mấy tháng mà thôi, nắm giữ thần ấn cũng quá bất khả tư nghị à. Cái gì? Diệp Tâm mờ mịt. Liền, thần ấn, cùng thần khí độ thần khế cao về sau ngưng tụ thành ấn ký, có thể trong thời gian ngắn chống cự thần khí áp chế. A, độ thần khế là cái gì? Huyền Hải Nhi gặp hắn mờ mịt bộ dáng, cũng rất mờ mịt. Tất nhiên không có thần ấn, như thế nào lại tại thần khí phía dưới như vậy bình thản đúng dung. Nhưng nàng cũng không có ngay lập tức hỏi thăm, mà là giải thích nói, thần khí là do chân thần cảnh cường giả tế luyện ra thần binh. Vốn tiên giới hiện có thần khí đều là thượng cổ thậm chí viễn cổ thời điểm, chân thần cảnh cường giả để lại. Hợp đạo cảnh khoảng cách chân thần cảnh quá mức xa xôi, thực lực sai biệt quá lớn, muốn toàn lực thôi động thần khí cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thậm chí mới vừa tiếp xúc thần khí lúc, liền một tơ một hào đều không thể thôi động, chỉ có thể thời gian dài dùng tâm huyết cùng linh lực ôn dưỡng, bồi dưỡng cả hai ở giữa độ phù hợp, cũng chính là độ thần khế. Độ thần khế đến 30 lúc, liền có thể thôi động thần khí 30 uy lực, đồng thời cũng có thể là tự thân ngưng tụ ra một cái thần ấn. Hành tẩu tại bên ngoài, nếu như gặp phải đối phương thần khí áp chế, liền có thể tại trong vòng 30 phút chống cự áp chế, là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Phải biết, thần khí áp chế cực kỳ đáng sợ. Cầm giai bị áp chế đến nêu ví dụ, hợp đạo cảnh một tầng cùng hợp đạo cảnh đỉnh phong đối chiến, thuộc tính sẽ bị áp chế đến 10 không còn một, đây cũng là vì cái gì ta có thể một chiêu chém giết hợp đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ nguyên nhân. Mà thần khí áp chế, so tu sĩ giai bị áp chế còn muốn đáng sợ nhiều. Cùng giai đối chiến, nếu như một phương nắm giữ thần khí, hoàn toàn có thể đem đối phương áp chế không thể động đậy, khiến cho thuộc tính xuống tới điểm đóng băng, tùy tiện chém giết. Diệp Tâm hiểu rõ, mặc dù không rõ ràng thần khí áp chế đến cùng là cái gì trình độ, nhưng giai bị áp chế hắn ngược lại là rất minh bạch. Hợp đạo cảnh lúc, mỗi một tầng tiểu cảnh giới ở giữa đều sẽ có toàn thuộc tính hạ xuống 20 giai vị áp chế. Nói ví dụ như, một cái hợp đạo cảnh một tầng tu sĩ nguyên bản thực lực là 100 đối mặt hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ lúc, thực lực trải qua 9 trọng cảnh giới áp chế, cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại 13 tả hữu thực lực, 19 cái 20. Nếu như hắn muốn là một ước điểm khí huyết, áp chế sau đó liền sẽ biến thành hơn 1.300 vạn. Còn có cái khác công kích, phòng ngự các loại các hạng thuộc tính đều sẽ bị áp chế đến nguyên lai 13 tả hữu. Kể từ đó hoàn toàn không có đánh, hợp đạo cảnh sơ kỳ đối chiến hợp đạo cảnh đỉnh phong, liền phá phòng ngự đều làm không được. Cho dù là nguyên lai Diệp Tầm cũng đồng dạng, đến hợp đạo cảnh muốn lấy 13 thuộc tính vượt cấp chiến đấu hợp đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói người si nói ngọng. Một cái thế lực có mạnh hay không, chủ yếu nhìn đỉnh phong cường giả thực lực. Một cái hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, có thể tùy tiện chém giết vô số hợp đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tu tiên giới, kiến nhiều cũng cắn không chết voi. Độ thần khê nếu như càng cao đâu. Chương 322, kiếm sát thiên địa. Chương 322, kiếm sát thiên địa. Độ thần khế nếu như đạt tới 50 trừ thần ấn kích phát phía sau chống cự áp chế thời gian sẽ kéo dài bên ngoài, còn có thể ngăn cách rất xa khoảng cách đem thần khí triệu hoán đến bên cạnh tới. Điều kiện tiên quyết là không thể ở vào kết giới quá mức cường đại không gian bên trong, ví dụ như chúng ta lúc trước thân ở nữ hoa bí cảnh, ta liền không cách nào triệu hoán thần khí. Độ thần khế đạt tới 50 về sau, đối mặt cái khác thần khí liền không cần chạy trốn, triệu hoán thần khí đại chiến chính là. Lúc trước họ tuyết chính là, chỉ dựa vào thần ấn trong người, cường thế giáng lâm từng cái thế lực, cũng sẽ không phát sinh đại chiến. Mọi người đều biết nàng có thể tùy thời triệu hoán thần khí, những thế lực kia đều sẽ lựa chọn lựa bộ. Các đại tông môn tông chủ cùng hoàng triều người cầm lái, cùng thần khí độ thần khế cơ bản đều là 50 cái này cũng cơ hồ là hợp đạo cảnh tu sĩ có thể nuôi dưỡng cao nhất độ thần khế. Diệp Tâm hiếu kỳ nói, gần như. Đó chính là còn có ngoại lệ. Không sai, sư phụ ngươi chính là 60 có thể đem thần khí phát huy ra càng mạnh uy lực đến, đây cũng là nàng một người, không sử dụng toàn lực liền có thể đem Thánh Nguyên hoàng triều bức đến hoàn toàn phòng thủ nguyên nhân. Hai người truyền âm chỉ là trong chớp mắt sự tình. Tuyết Ngân Linh mấy vạn đạo kiếm ảnh đã cùng nhau chém về phía Thánh Nguyên hoàng triều đại trận. Diệp Tâm một bên quan tâm một kích này uy lực, một bên nói, "Vậy còn ngươi, độ thần khế là bao nhiêu?" "Đương nhiên cũng là 60." Huyền Thải Nhi ngạo kiểu nói. So với thời kỳ toàn thịnh Tuyết Ngân Linh, thực lực của nàng cũng chỉ kém bé nhỏ không đáng kể ném một cái ném mà thôi. Mà còn kém chỉ là thực chiến trình độ, thiên tư cũng một điểm không kém. Các nàng hai người đều có thể đem thần khí phát huy ra càng mạnh uy lực đến, hợp đạo cảnh tu sĩ bên trong lại không có người thứ ba, đây cũng là Tử Tiêu kiếm tông cùng Thái Huyền thần tông khó dây vào nhất nguyên nhân một trong. Bất quá, độ thần khế lại hướng lên liền không khả năng, ta có thể cảm nhận được 60 chính là hợp đạo cảnh cực hạn, chỉ có đến chân tiên cảnh mới có thể bồi dưỡng đến 100. Diệp Tâm hiểu rõ. Như thế nói đến, hắn sau này được đến thần khí về sau, sợ là trong thời gian ngắn cũng rất khó sử dụng. Nhất định phải hợp đạo cảnh trở lên mới có thể bồi dưỡng độ thần khế sao? Huyền Hải Nhi cổ quái liếc hắn một cái, đương nhiên, đây chính là thần khí, giống như ngươi tiểu tu sĩ, sợ là cầm đều không cầm lên được, còn muốn thôi động sử dụng. Diệp Tâm khinh thường tiểu tu sĩ. Vậy ngươi cái yếm là thế nào bị trộm? Oanh long long long. Mấy bạn kiếm ảnh như ngân hà treo ngược, cùng nhau chạm tại phòng ngự màn sáng bên trên. Màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, từng đạo nhỏ xíu vết rách như mạng nhện nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ thần tiêu thành đất rung núi chuyển, vô số tu sĩ cấp thấp bị chấn động đến miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Mà Thánh Nguyên hoàng triều bên trong, càng là vang lên từng đạo tiếng bạo liệt, trận nhãn không ngừng bạo tạc, duy trì trận pháp vận chuyển cường giả cùng nhau phun ra một ngụm máu đến, thậm chí mấy cái đại thừa cảnh tu sĩ gánh không được xung kích, trực tiếp bạo thể mà chết. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng hiện lên, một mảnh hỗn độn. Mắt thấy trận pháp liền bị phá vỡ, Vân Mặc Uyên không lo được lau đi khỏe miệng vết máu, hét lớn một tiếng cấp tốc kết ấn, dưới mặt đất mấy đạo quang trụ phóng lên tận trời. Thánh Nguyên hoàng triều thiêu đốt đại lượng cực phẩm linh thạch, cuối cùng lại lần nữa duy trì được trận pháp, màn sáng bên trên giống mạng nhện vết rách dần dần biến mất. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hào a. Quá đáng sợ. Lại tiếp tục như vậy, thần tiêu thành sợ là đều không gánh nổi. Đối cường giả đến nói, chúng ta sâu kiến tính mệnh thật đúng là không đáng tiền. Đây vẫn chỉ là hợp đạo cảnh cường giả xuất thủ, nghe nói chân tiên cảnh cường giả cầm thần khí toàn lực đại chiến, có thể đem một mảnh đại lục đánh thành hoang mạc. Theo điển tịch ghi chép, nguyên bản Cửu Tiêu đại lục chính là một cái chính thể, thời kỳ viễn cổ cứ thế mà bị chân thần cấp cường giả hoành thành chính khối. Đây là muốn không chết không thôi sao? Chết tiệt Thánh Nguyên hoàng triều, nếu không phải bọn hắn vô sỉ xuất động cường giả giết người ra đệ, ta thần tiêu thành làm sao có bực này tai nạn? Vân Mặc Uyên hoảng sợ không thôi. Hắn không biết cái này một kích có phải là Tuyết Ngân Linh một kích toàn lực, nếu như là còn tốt, nàng có đại đạo tổn thương trong người, có lẽ khó mà lại phát ra cường đại như vậy công kích. Nhưng nếu không phải, vậy liền quá đáng sợ. Vân Mặc Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Ngân Linh, thấy nàng một bộ bình thản ung dung bộ dạng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tuyết tông chủ, ngươi quả thật nếu không chết không ngất. Tuyết Ngân Linh lãnh đạm nói, ngươi làm bản tọa là đến Du Sơn ngoạn thủy sao? Hừ, bản hoàng cũng không tin công kích như vậy ngươi còn có thể tiếp tục thi triển, ngươi có đại đạo tổn thương mọi người đều biết. Thật sao? Vậy ngươi xem trọng. Tuyết Ngân Linh dứt lời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lại mở mắt lúc, con mắt của nàng vậy mà biến thành màu băng lam trạch, sắc ý giật giảo. Một cỗ phảng phất làm thiên địa vì đó run sợ băng lãnh kiếm ý, lấy không thể địch nổi tư thái ầm vang một phát. Xích Tiêu kiếm hào quang tỏa sáng, trên mũi kiếm, tinh hà cuốn ngược. Kinh khủng kiếm ý mới ra, bầu trời thay đổi trong nháy mắt, không còn là trong suốt lam, mà là bị một loại cực hạn ngân bạch thay thế, tản ra đông kết vạn vật hàn ý kiếm chưa ra, kinh khủng kiếm áp đã để phía dưới trận pháp tia sáng ảm đạm mấy phần, màn sáng bên trên ngưng kết một tầng băng xương. Vân Mặc Uyên con người đột nhiên co lại, Thần Tiêu Thành các tu sĩ cũng cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Thánh Nguyên Hoàng Triều xong, Thần Tiêu Thành cũng xong rồi. Các tu sĩ sắc mặt một mảnh đau thương, cái này một kích tuyệt đối có thể hủy đi Thần Tiêu Thành. Thư không bên trong, Huyền Hải Nhi thở dài, sư phụ ngươi toàn lực xuất thủ. Nàng đã sớm nghĩ đến họ Tuyết sẽ đến như thế một tay, nhưng không có cách nào ngăn cản, Tuyết Ngân Linh khẳng định cũng không muốn bị nàng ngăn cản. Nàng chính là nghĩ một hòn đá ném hai chim, một là đồ đệ xuất khí, hai là kinh sợ trong bóng tối đạo trích. Cái này một kích sau đó, chỉ cần nàng không phải tại chỗ xuất hiện đại đạo tổn thương phản vệ, hẳn là có thể đánh vỡ thân thụ đại đạo tổn thương lời đồn. Bản thân nàng thân thụ đại đạo tổn thương liền không phải là cái thế nhân tận mắt nhìn thấy sự thật, chỉ là bọn hắn vào trước là chủ nhận định mà thôi. Diệp Tâm Cẩn Trương, một phát bắt được Huyền Thải Nhi tay nhỏ, "Thải Nhi, ngươi giúp ta một chút sư phụ." "Yên tâm, sư phụ ngươi có nàng kế hoạch, như thật có ngoại ý muốn biến cố xuất hiện, ta tự sẽ xuất thủ bảo vệ nàng chu toàn." Nàng kéo ra tay nhỏ, lại không có rút ra, gặp Diệp Tâm chăm chú nhìn trong tràng, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng vẻ lo lắng, liền cũng không có lại dãy rủa. Đối với phía dưới Thần Tiêu Thành an nguy, nàng ngược lại là không lo lắng, trong bóng tối đã có người chuẩn bị xuất thủ che lại. Điểm này Tuyết Ngân Linh cũng biết, càng là không hề cố kỵ xuất thủ. Kiếm sát thiên địa, chém. Lạnh lạnh quát tháo vang vọng màn vũ, xích tiêu kiếm ngang nhiên vung xuống. Một đạo kết nối thiên địa tráng kiện kiếm quang bắn thẳng đến phía dưới, những nơi đi qua, thời gian phảng phất đều bị đồng kết ngưng kết, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ về phía phòng ngự màn sáng. Vân Mặc Uyên tròn mắt tận nước ra, điên cuồng thôi động Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp, đồng thời lại lần nữa thiêu đốt đại lượng linh thạch chống đỡ trận pháp. Nhưng hắn biết, nghĩ bằng cái này ngăn lại cái này một kích là người si nói ngọng, cử động như vậy bất quá là tại tận lực giảm bất thương vong mà thôi. Sau một khắc, chói mắt ngân bạch hàn quang cùng nặng nề Huyền Hoàng Thần Quang đụng vào nhau, phòng ngự màn sáng giống như pháo hoa sụp đổ ra. To lớn Chấn Thế Tháp hư ảnh cũng bị một kích phá nát. Hoàng cung bên trong, duy trì từng tòa tiên trận hợp đạo cảnh cường giả cùng nhau bay ngược thổ huyết, trong đó ba vị hợp đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ càng là trực tiếp bạo thành một mảnh huyết vụ, bỏ mình tại chỗ. Kiếm quang thế đi không ngừng, bắn thẳng đến Chấn Thế Tháp bản thể. Thần Tiêu Thành tu sĩ mắt lộ ra tuyệt vọng. Cái này đánh xuống một đòn, thần khí bản thể nhận đến xung kích, phản chấn dư âm liền có thể đem Thần Tiêu Thành chấn thành một mảnh một mịn. Mệnh ta thôi rồi. Chương 323, ngươi đừng nói chuyện. Chương 323, ngươi đừng nói chuyện. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo màu xanh đậm đao cương xé rách trường không, từ Thánh Nguyên Hoàng Triều phương Tây bay tới, hung hăng bổ vào ngân bạch kiếm quang bên trên. Xoẹt. Tráng kiện kiếm quang bị một phân thành hai, hỗn tạp xanh đậm đao mang, chuyển biến phương hướng, bay về phía Thần Tiêu Thành. Thánh Nguyên Hoàng Triều nháy mắt giải vây. Trên đường chân trời, Vân Mặc Uyên bên cạnh xuất hiện một đạo huyền y nhân ảnh, chính là Thương Lan Đao Tông tông chủ Nhất Phong, cầm trong tay Thương Lan Đao Tông chấn tông thần khí, Trảm Tinh. Vân Mặc Uyên thấy thế, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng tại thầm hận. Hắn sớm đã truyền âm cầu viện, nhưng Nhất Phong lại chậm chạp bất động. Liên tại hắn tính toán từ bỏ hoàng cung cơ nghiệp, muốn đem mọi người thu vào Chấn Thế Tháp bên trong lúc, Nhất Phong mới ra tay tương trợ, rõ ràng chính là muốn để Tuyết Ngân Linh đánh tan trận pháp, để cho hắn Thánh Nguyên Hoàng Triều tổn thất lớn chút nữa. Lần này tổn thất thực tế quá lớn, Hoàng Triều hợp đạo cảnh cường giả lại chết 3 cái, đại thừa cảnh càng là chết không dưới 2 tay số lượng. Tu sĩ cấp thấp ngược lại là còn tốt, bọn hắn không có tư cách duy trì trận pháp, ngược lại không có gặp phải phản vệ. Nhưng nếu không phải Nhiếp Phong đột nhiên xuất thủ, đại lượng Vân Mặc Uyên không kịp thu vào Chấn Thế Tháp tu sĩ cấp thấp cũng phải chết ở Tuyết Ngân Linh dưới một kích này. Vân Mặc Uyên đau lòng không thôi. Hợp đạo cảnh tu sĩ là đại lục đỉnh chiến lực, mỗi một cái thế lực cấp bá chủ bên trong, bất quá mấy chục cái hợp đạo cảnh mà thôi. Cửu Tiêu đại lục tất cả hợp đạo cảnh tu sĩ cộng lại đều không đủ 1000 số lượng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Nguyên Hoàng Triều hợp đạo cảnh cường giả liền liên tiếp vỡ lạc. Tại Vạn Yêu Hải nhằm vào Ngọc Như Mộc lúc, bị Tuyết Ngân Linh thần hồn ấn ký giết một cái hợp đạo cảnh tướng quân, Vân Phong hộ đạo nhân, bị Huyền Thải Nhi tiện tay làm thịt. Ngay sau đó, tại bên ngoài Thanh Ngọc Thành nhằm vào Diệp Tâm lúc, bị Huyền Thải Nhi thần hồn ấn ký một bàn tay đập chết 2 cái hợp đạo cảnh ám vệ, bây giờ lại bị Tuyết Ngân Linh một kích đánh chết 3 cái hợp đạo cảnh đại thần. Thánh Nguyên Hoàng Triều chiến lực nháy mắt đại giảm. Nếu không phải đỉnh phong cường giả vẫn còn, sợ là đều muốn luân lạc tới cùng Ngộng Hoa Hoàng Triều đồng dạng hoàn cảnh. Vân Mặc Uyên trong lòng tính toán xong tổn thất, nhất thời có chút choáng váng. Không tính không biết, tính toán giật mình, bọn hắn hợp đạo cảnh tu sĩ bị Tuyết Ngân Linh liền với làm thịt thì cũng thôi đi. Ngươi Huyền Thải Nhi là cái gì quỷ? Tất cả mọi người tại Thần Tiêu Đại Lục lẫn nhau là bằng hữu lân cận, như thể chân tay, ngươi làm thịt ta 3 cái hợp đạo cảnh. Nhiếp Phong xuất thủ đồng dạng là một kích toàn lực, nếu không căn bản bộ không ra Tuyết Ngân Linh kiếm quang. Lúc này, ngân bạch sắc kiếm quang cùng xanh đậm đao mang dây dừa cùng nhau bay về phía Thần Tiêu Thành, hộ thành màn sáng nháy mắt vỡ vụn. Các tu sĩ tuyệt vọng đồng thời, trong lòng cũng tại mắng to. Nếu như Nhiếp Phong không ngăn, Tuyết Ngân Linh kiếm quang một kích đem Thánh Nguyên Hoàng Triều hoàng cung san thành bình địa, dư âm lại tản đến Thần Tiêu Thành lúc, uy lực tóm lại có thể yếu bất khứ ít, rất nhiều người còn sống có hy vọng. Mà bây giờ, kiếm quang cùng đao mang tựa hồ sinh ra phản ứng hóa học, sắp muốn tại Thần Tiêu Thành cùng nhau dẫn nổ ra, lần này tuyệt đối không có người có thể còn sống sót. Những này cao cao tại thượng người, chỉ lo chính mình, căn bản không đem tu sĩ tầng dưới tính mệnh để vào mắt. Đúng lúc này, Thần Tiêu Thành trên không bỗng nhiên xuất hiện đầy trời mây màu vàng, một đầu màu vàng lăng la băng gấm như ẩn như hiện, chống đỡ đánh tới kiếm quang cùng đao mang, song song tiêu trừ. Đầy trời mây màu vàng tạo thành từng đầu dương cánh bay cao phượng hoàng, bay lượn trên bầu trời Thần Tiêu Thành, lộng lẫy đến cực điểm. Thần Tiêu Thành, bình yên vô sự, không có nhận đến mảy may sát thương. Các tu sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lau sạch trên đầu mồ hôi lạnh. Là Bách Hoa Tiên Cốc thần khí Hoàng Thiên Lăng. Còn phải là Bách Hoa Tiên Cốc cốc chủ a, người đẹp thiệt tâm. Sợ rằng từ đầu tới đuôi đều là chúng ta suy nghĩ nhiều, trong bóng tối không biết bao nhiêu người ngay tại quan sát nơi này, sao có thể tùy tiện để thần tiêu thành hủy đi. Cũng là, Cửu Tiêu Đại Lục trung tâm chi thành nếu như bị hủy như vậy, bọn hắn từng cái đều là tội nhân. Không biết Bách Hoa Tiên Cốc cốc chủ ở đâu, rất muốn gặp mặt. Đây chính là cùng Tuyết Tông chủ cùng Huyền Tông chủ các nàng nổi danh mỹ nhân a. Hoàng Thiên Lăng lấy thần thú Phượng Hoàng Long Vũ làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, tại hóa giải công kích năng lực bên trên, muốn so lấy phòng ngự xương chấn thế tháp càng hơn một bậc, lấy nu thắng cương. Bách Hoa Tiên Cốc là trung lập thế lực, không có giúp ai nói chuyện, xuất thủ bất quá là vì bảo vệ thần tiêu thành mà thôi. Trên không, Tuyết Ngân Linh cùng hai người đứng đối mặt nhau, cũng không để ý tới ở vào chỗ tối Bách Hoa Tiên Cốc cấp chủ. Tuyết Ngân Linh thản nhiên nói, Nhiếp Tông chủ đây là muốn ra mặt. Nhiếp Phong hừ lạnh, Tuyết Tông chủ làm việc khó tránh quá mức ngang ngược, tùy ý xâm nhập ta thần tiêu đại lục, bản tọa tất nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn cùng bên cạnh Vân Mặc Uyên liếc nhau, hai người ngầm hiểu. Theo lý thuyết, Tuyết Ngân Linh mạnh mẽ xông tới phong ấn chi địa, khẳng định sẽ phải chịu đại đạo tổn thương. Trước mắt mặc dù nhìn xem mây trôi nước chảy, nhưng nói không chừng ngay tại cưỡng chế thương thế. Bọn hắn muốn hai đánh một thăm dò một phen. Nếu nàng thật có đại đạo tổn thương trong người, vậy kế tiếp, mặc dù không có khả năng chém giết nàng, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho nàng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu nàng không có đại đạo tổn thương, hai người bọn họ cũng không sợ. Trảm tinh đao cùng chấn thế tháp một công một thủ, liên thủ tuyệt đối có thể cùng Tuyết Ngân Linh một trận chiến. Nếu như thế, vậy liền tới đi. Tuyết Ngân Linh xích tiêu chỉ xéo đại địa, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào rụt rè. Trong bóng tối Diệp Tầm khẩn trương, hắn biết sư phụ ngay tại cưỡng chế thương thế, lại ra tay tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Thải Nhi, bàn tay hắn vô ý thức dùng sức, Huyền Thải Nhi tay nhỏ đều sắp bị hắn bóp biến hình, nếu là bình thường nữ tử tất nhiên sẽ đau kêu thành tiếng. Ta biết. Huyền Thải Nhi nháy mắt rút ra tay nhỏ. Diệp Tầm cái này mới phát giác được chính mình vừa rồi theo bản năng cử động, thấy nàng rút ra, nhịn không được nói, làm gì nhỏ mọn như vậy? Huyền Thải Nhi hung hăng lườm hắn một cái, lao nương muốn kết ấn. Nàng ra ngoài không mang thần khí, đến kết ấn triệu hoán. Diệp Tầm, ngươi ở chỗ này đừng núp đích, bọn hắn không phát hiện được. Liên tại Tuyết Ngân Linh đang muốn xuất thủ lúc, trên đường chân trời lại là một đạo uy áp giáng lâm. Che khuất bầu trời màu trắng đen đồ quyển bỗng nhiên xuất hiện, tản ra đạo đạo thần quang. Thái Huyền Thần Tông thần khí, Càn Khôn Đồ. Không gian xé ra, một đạo toàn thân quanh quần thất thải tiên mang bóng người giáng lâm tại chỗ, thần uy cái thế. Càn Khôn Đồ cùng Xích Tiêu kiếm cùng nhau, chỉ phía xa chấn thế tháp cùng Trạm Tinh Đao. Vân Mặc Uyên ngạc nhiên, Huyền Tông chủ. Nhiếp Phong nhìn qua Càn Khôn Đồ, cau mày nói, lấy gặp Huyền Thải Nhi trong mắt dâng lên sắc ý, hắn lại vội vàng đổi giọng, Huyền Tông chủ đây là vì sao? Chúng ta cùng chỗ thần tiêu đại lục, phải làm nhất trí đối ngoại, cùng chung mối thù mới là. Tuyết Ngân Linh gặp Huyền Thải Nhi một bộ muốn giúp nàng tư thế, cũng rất là kinh ngạc. Nàng từ nơi khác biết được, ngày trước nàng đệ tử gặp nạn lúc, chính là Huyền Thải Nhi thần hồn ấn ký xuất hiện, giúp Diệp Tầm giải vây. Nàng không hiểu, Huyền Thải Nhi vì sao lại cho Diệp Tầm gia tăng thần hồn ấn ký, hiện tại lại vì cái gì muốn giúp nàng? Hai người đối chọi gay gắt nhiều năm, cảnh tượng như vậy không nên xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ Huyền Thải Nhi muốn cùng nàng hòa giải? Nghĩ tới đây, nàng nhìn hướng Huyền Thải Nhi ánh mắt đu hòa, không khỏi nhớ tới năm đó hai người dắt tay chung đụng từng bức họa, trong lòng vạch qua một dòng nước ấm. Nhưng mà, nàng ánh mắt theo Huyền Thải Nhi liền không phải là chuyện như vậy. Nàng nhìn qua Tuyết Ngân Linh, gặp Tuyết Ngân Linh dò xét nàng ánh mắt bên trong tràn đầy hiền lành cùng hiền lành ý vị, tựa hồ còn có như vậy một điểm vui mừng cùng tán thành. Tựa như là, bà nhìn Nhi tức cái chủ loại kia ánh mắt đồng dạng. Huyền Thải Nhi nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt Diệp Tầm, sẽ không phải đã đem bọn hắn sự tình nói cho Tuyết Ngân Linh đi? Phía trước bát tự còn không có nhét lên đâu, ngươi nói cho cái truy. Cái này để lão nương làm sao tự xử? Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Tuyết Ngân Linh, giọng dịu dàng quát, ngươi đừng nói chuyện. Tuyết Ngân Linh trong bóng tối ngắm nhìn Diệp Tầm mặt sầm lại, không biết Huyền Thải Nhi cái hốt bên trong đều đang nghĩ thứ gì. Cũng là Huyền Thải Nhi không có kinh nghiệm, hiểu lầm Tuyết Ngân Linh, bà nhìn Nhi tức ánh mắt, như thế nào lại hiền lành vui mừng tán thành đâu. Chương 324, nhộn nhịp xuất hiện. Chương 324, nhộn nhịp xuất hiện. Huyền Thải Nhi cố nén Tuyết Ngân Linh hiền lành ánh mắt, nhìn hướng Vân Mặc Uyên cùng Nhất Phong. Cùng là nhân tộc, còn kéo cái gì nhất trí đối ngoại? Nhiếp Tông chủ hẳn là đem thần tiêu đại lục bên ngoài ruột thịt đều trở thành dị tộc. Nhiếp Phong yên lặng, hắn lời nói quả thật có chút không ổn. Trong chấp nhoáng này hắn có thể cảm giác được, trong bóng tối có chút ánh mắt đối hắn rất là bất mãn. Vân Mặc Uyên cưỡng chế đối Huyền Thải Nhi hận ý, mở miệng nói, Thái Huyền Thần Tông cùng ta Thánh Nguyên Hoàng Triều xưa nay giao hảo, Huyền Tông chủ hiện tại vì sao muốn nhằm vào bản hoàng? Trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất hận ý chạy không thoát Huyền Thải Nhi ánh mắt. Huyền Thải Nhi nghĩ đến gần nhất chính mình đối Thánh Nguyên Hoàng Triều sở tác sở vi, trong lòng biết Vân Mặc Uyên trong lòng ngăn cách là tan không ra. Việc đã đến nước này, đúng sai đã không trọng yếu. Thái Huyền Thần Tông cùng Thánh Nguyên Hoàng Triều ở giữa vết rách rất khó đền bù. Cùng hắn về sau bằng mặt không bằng lòng, không bằng dứt khoát một đao cắt đứt. Vì vậy hừ lạnh nói, thế hệ trẻ tuổi ăn phải cái lô vốn, liền xuất động cường giả tiền bối trả thù chèn ép hậu bối, không nghĩ tới đường đường Thánh Nguyên Hoàng Triều, khí lượng vậy mà như thế nhỏ hẹp, xem quy tắc giang hồ như không, bản tọa khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Ngươi, Vân Mặc Uyên sắc mặt một trận xanh trắng, không phản bắt được. Huyền Thải Nhi lời này mới ra, ngược lại đưa tới không ít tu sĩ cùng chung mối thù ánh mắt, đối Vân Mặc Uyên cùng Nhiếp Phong hai người hành vi rất là xem thường. Vân Mặc Uyên đã làm sai trước, bị đánh đến tận cửa là đáng đời. Nhiếp Phong vậy mà còn không phân tốt xấu nối giáo cho giặc, đồng thời khí lượng đồng dạng nhỏ hẹp, đem nhân tộc trận doanh lấy đại lục phân chia, nghĩ cường kéo Huyền Thải Nhi cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Hai người này có thể nói cá mẹ một lứa. Phía dưới Thần Tiêu Thành các tu sĩ, đối Huyền Thải Nhi hảo cảm lại lần nữa tăng nhiều, nhìn lên chân trời trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng si mê. Như Huyền Thải Nhi cũng là không phải là không phân đổi trắng thay đen, cùng Thánh Nguyên Hoàng Triều cùng Thương Lan Đao Tông đứng chung một chỗ nhất trí đối ngoại, cái kia Thần Tiêu đại lục thanh danh tất nhiên sẽ thối không người được, vì người trong thiên hạ chỗ chớ chẽn. Tất cả mọi người biết, Huyền Thải Nhi cùng Tuyết Ngân Linh thường hay bất hòa, nhưng nàng bây giờ lại không để ý tư toán, bất ngờ đứng tại chính nghĩa một phương. Như vậy tấm lòng rộng mở, hiên ngang lâm liệt, dẫn tới vô số tu sĩ thưởng thức tán thưởng. Không hổ là trong lòng ta nữ thần. Dạng này phẩm cách, quả thật tu sĩ chúng ta mẫu mực. Quá đẹp. Diệp Tâm nhìn qua phía dưới vô số si mê ánh mắt, không khỏi trừng mắt nhìn Huyền Thải Nhi. Nữ nhân này, ra ngoài vớ giày cũng không mặc, luôn là để trần cái chân ngọc mê hoặc tâm thần con người, cái gì phá ma bệnh. Nhiếp Phong nhìn qua từng đạo khinh bị ánh mắt, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, không khỏi có chút hối hận trợ giúp Vân Mặc Uyên. Nhưng vừa đến Thương Lan Đao Tông cùng Thánh Nguyên Hoàng Triều giao hảo, từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, thứ hai Vân Mặc Uyên cũng hứa hẹn không ít chỗ tốt, hắn cái này mới ra tay tương trợ. Hắn nội tâm vô cùng thống khổ, cái này, chính mình tại Huyền Thải Nhi trong lòng điểm ấn tượng khẳng định sẽ đại giảm, đuổi tới cơ hội càng thêm xa vời. Nhưng việc đã đến nước này, nếu như lâm trận phản chiến càng thêm sẽ để cho người khinh thường, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Vân Mặc Uyên cùng Nhiếp Phong liếc nhau, thần tốc truyền âm, làm sao bây giờ? Chúng ta phần thắng không cao. Riêng là một cái ở vào trạng thái toàn thịnh Huyền Thải Nhi, bọn hắn liền cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Như Tuyết Ngân Linh còn có thể tiếp tục động thủ, vậy bọn hắn càng là thua không nghi ngờ. Nếu không ngươi cúi đầu nhận sai tốt. Đánh rắm. Ta Thánh Nguyên Hoàng Triều về sau còn lăn lộn không lăn lộn. Như thế nào tại đại lục đặt chân? Nói hình như ngươi bây giờ liền có mặt mũi đồng dạng. Vân Mặc Uyên mặt đều đen, lời này ngược lại là không giả, bị người công phá hoàng cung, hôm nay sau đó Thánh Nguyên Hoàng Triều rất có thể sẽ trở thành đại lục trò cười. Bất quá cũng là không quan trọng, có thể cười đến cuối cùng mới trọng yếu nhất, sau này có Tử Tiêu Kiếm Tông để mắt. Lỗ thai hắn khẽ động, đúng như nói, họ Thương đáp ứng tương trợ. Vừa mới nói xong, bầu trời truyền đến một tiếng cười sảng sảng, Huyền Tông chủ lời ấy sai rồi, việc này dĩ nhiên là Vân Mặc Uyên không đúng, nhưng song phương thuộc về thủ riêng, nên lén lút giải quyết mới là, hà tất kéo lên Thần Tiêu Thành cùng nhau cho cùng. Tuyết Tông chủ làm việc quá mức bá đạo, đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý, làm sao nói chính nghĩa. Phương Đông chân trời, long ngâm chấn cửu tiêu. Chín đầu kim long hiện ở trên không, hoàng khí bao phủ, khí thế nghiêm nghị. Một vị mặc long bào, đầu đội kim quan người trung niên hiện thân, đứng tại Vân Mặc Uyên cùng Nhiếp Phong bên người. Nặng nề uy áp lại lần nữa giáng lâm đại địa, Thần Tiêu Thành các tu sĩ đều nhanh đứng không yên, cảm thấy trong lồng ngực vô cùng kiềm chế. Thủ hộ Thần Tiêu Thành Hoàng Thiên Lăng đột nhiên nở rộ ánh sáng, gọt đi đại bộ phận uy áp, cái này mới để cho các tu sĩ dễ chịu một chút. Đây là Càn Ngự Hoàng Triều thần khí, Cửu Long Chấn Thiên Tỷ. Ông trời ơi, Xích Tiêu Kiếm, Càn Khôn Đồ, Chấn Thế Tháp, Trảm Tinh Đao, Cửu Long Tỷ, Hoàng Thiên Lăng, sáu cái thần khí hiện thế. Trường hợp như vậy, vạn năm khó gặp nha. Huyền Hải Nhi cùng Tuyết Ngân Linh nhíu mày, họ Thương dụng tâm có thể nói hiểm ác, lại muốn chiếm cứ đại nghĩa, đứng tại đạo đức điểm cao đến gây nên vô số tu sĩ tầng dưới của mình. Hắn lời này xác thực rất có hiệu quả, phía dưới các tu sĩ trong lúc nhất thời âu sầu trong lòng, đối Càn Ngự Hoàng Triều Hoàng Chủ Thương đạo cực lời nói cảm động thân thụ. Tuyết Ngân Linh xác thực suýt nữa hủy đi Thần Tiêu Thành, xuất thủ không kiêng nể gì cả, không quan tâm bọn hắn tu sĩ tầng dưới tính mệnh. Thánh Nguyên Hoàng Triều là không đúng, nhưng ngươi Tử Tiêu Kiếm Tông cũng không tốt gì. Vân Mặc Uyên trong lòng đại định, bây giờ ba đối hai, cho dù Tuyết Ngân Linh còn có thể động thủ, bọn hắn cũng sẽ đứng ở thế bất bại, có thể nói lực lượng tương đương. Như Tuyết Ngân Linh có đại đạo tổ thương, lại khó mà độc thủ, vậy bọn hắn càng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ưu thế tại ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trung bạc tiếng cười đột ngột xuất hiện, vang vọng chân trời, Thương Hoàng có thể không cần nghe nhìn lẫn lộn nha. Phong cốc chủ có thể vẫn luôn tại, Thần Tiêu Thành há lại sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Tuyết Tông chủ sẽ không biết Thần Tiêu Thành có người bảo vệ? Thanh âm này tràn đầy mị hoặc chi ý, trong lúc nhất thời các tu sĩ tinh thần hoảng hốt, phản phất nháy mắt đưa thân vào hoành ca yến hót phấn hồng trong trướng. Sau khi lấy lại tinh thần, đều là mắt lộ ra hoảng sợ, thật là đáng sợ tinh thần lực ảnh hưởng. Trên đường chân trời, một phương màu xanh chung nhỏ quay tròn xuất hiện, tản ra chói mắt thần mang, lại là một cỗ uy áp giáng lâm, đầu mâu nhắm thẳng vào Thánh Nguyên Hoàng Triều một phương. Chống cự sáu tôn thần khí uy áp, Hoàng Thiên Lăng nháy mắt cảm thấy áp lực như núi, bay lượn kim phượng đều nát hai tôn, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Đây là Mộng Hoa Hoàng Triều thần khí, Cửu U Bích Lạc Trung. Ông trời ơi, bảy kiện thần khí. Vừa rồi lên tiếng chính là Mộng Hoa Hoàng Triều nữ đế Ngọc Như Mộng A. Thanh âm kia thực tế quá cả người. Nghe đồn Ngọc Như Mộng mỹ mạo đồng dạng diễm tuyệt thiên hạ, có thể cùng Tuyết Tông chủ đám người sánh vai, không biết là thật là giả. Vậy tạm thời không nói, trọng yếu là lời nàng nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Xác thực, lấy Tuyết Tông chủ bọn hắn tu vi, khẳng định biết chỗ tối ngắm nhìn người đều có cái nào, Bạch Hoa Tiên Cốc Phong Cốc chủ tất nhiên đến, há lại sẽ trơ mắt nhìn xem Thần Tiêu Thành biến thành phế tích. Tuyết Tông chủ tất nhiên là cho rằng Thần Tiêu Thành sẽ không thật sự xảy ra chuyện, mới không kiêng nể gì cả xuất thủ. Ta đã nói rồi, Tuyết Tông chủ mặc dù làm việc bá đạo, nhưng phần lớn là đối dị tộc. Đúng vậy à, bây giờ yêu tộc có thể cùng nhân tộc ta hòa thuận cùng tồn tại, cho dù phát động thú triều, cũng sẽ tuân theo nhân tộc ta chế định quy tắc, không phải liền là tại kiêng kỵ Tuyết Tông chủ thần uy. Cái này Thương đạo cực dụng tâm hiểm a, còn muốn mê hoặc chúng ta. Thử. Xem ra cũng cùng cái kia Vân Mặc Uyên là cá mẹ một lứa. Chương 325, bị kinh sợ chương 325, bị kinh sợ. bảy tôn thần khí nằm ngang ở chân trời, tựa như bảy tôn liệt dương, khe nước không gian thỉnh thoảng hiện rõ lại khôi phục, tản ra khí thế cùng uy áp ngăn cách cực xa đều có thể cảm giác được. Vô số người ngóng nhìn Thần Tiêu Thành, trong lòng rung động. Nếu không có Hoàng Thiên Lăng bảo vệ Thần Tiêu Thành, sáu tôn thần khí chỉ là khí thế uy áp liền có thể đem Thần Tiêu Thành ép thành một vùng phế tích. Giờ phút này Thần Tiêu Thành bên ngoài không có bị bảo vệ, mảng lớn thổ địa đã sụp đổ, sông núi nổ tung, có cây hủy hết. Quan sát phía dưới, Thần Tiêu Thành vậy mà biến thành đảo hoang đồng dạng tồn tại. Diệp Tâm nghe đến Ngọc Như Mộng âm thanh sững sờ, đây là xuất quan. Theo lý thuyết không nên sớm như vậy mới là. Tạo hóa tiên đan có thể tăng lên Ngọc Như Mộng điểm nội tính, khiến cho nắm giữ tiếp tục tăng cao tu vi tư cách, lại không thể thần tốc vì đó gia tăng tu vi. Muốn góp nhặt đột phá tu vi, tất nhiên muốn hao phí đại lượng thời gian, lấy hợp đạo cảnh tu luyện độ khó, chỉ là thời gian mấy tháng, tăng lên cực kỳ có hạn. Hắn bốn phía dò xét, lại không có nhìn thấy Ngọc Như Mộng thân ảnh, cùng Bách Hoa Tiên Cốc cốc chủ mở dạng, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Vân Mặc Uyên ba người ánh mắt nghiêm trọng. Ngọc Hoa Hoàng Triều Ngọc Như Mộng, tu luyện bất quá trăm năm, thiên tư có hạn, đối với bọn họ đến nói chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, tu vi căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Nếu như một chọi một, cho dù Ngọc Như Mộng cầm trong tay thần khí, cũng không phải bọn hắn đối thủ, đi ra bên ngoài nàng liền tự vệ cũng khó khăn. Có thể nói, Ngọc Hoa Hoàng Triều chính là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, nếu không phải không có lý do chính đáng cường công, đã sớm bị chia cắt hầu như không còn. Nhưng kết quả là sẽ không thay đổi, tại thế lực khắp nơi trong bóng tối từng bước xâm chiếm bên dưới, Ngọc Hoa Hoàng Triều sớm muộn có phần sụp đổ chia rẽ một ngày. Bất quá lập tức, Ngọc Như Mộng lại thành đè ở bọn hắn trên đầu cuối cùng một cọng rơm. Nguyên bản bọn hắn lấy 3 đối 2, lực lượng tương đương, song phương thắng bại khó liệu. Bây giờ có thêm một cái Ngọc Như Mộng, trực tiếp phá vỡ cân bằng. Ba người bọn họ muốn thắng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tuyết Ngân Linh thật sự nhận đại đạo tổn thương, tiếp xuống chiến lược đại giảm, bằng không bọn hắn thua không nghi ngờ. Lúc đại thần khí 3v3 rằng co tại chỗ, mọi người nhất thời không nói gì. Chiến vẫn là không chiến. Hoặc là nói, muốn hay không cược Tuyết Ngân Linh trạng thái. Bọn hắn cũng không có xoắn xuýt quá lâu, Tuyết Ngân Linh giúp bọn hắn làm ra lựa chọn. Chỉ thấy nàng tiến lên trước một bước, toàn thân khí thế như vực sâu biển lớn, thần kiếm xích tiêu hàn mang phun ra nuốt vào, kinh khủng kiếm ý phảng phất có thể đồng kết tinh hà. Nàng môi son khẽ mở, chỉ có một chữ, chiến. Lời này mới ra, phía dưới Hoàng Thiên Lăng có chút run run. Vân Mặc Uyên ba người thấy thế, mặt nháy mắt xanh biếc. Tuyết Ngân Linh trạng thái vậy mà giống như lúc trước, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Lần này thế cục sáng suốt, đánh xuống ba người thua không nghi ngờ. Thánh Nguyên Hoàng Triều đứng núi chịu sào, hoàng cung nhất định sẽ trở thành phế tích, vô số năm cơ nghiệp hủy hết, tổn thất nặng nề. Thương đạo cực cùng Nhiếp Phong cũng không chiếm được lợi ích. Hai người cho dù có thể chạy, chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Nhắc Tào Tháo đến. A Di Đà Phật. Thiên cung đột nhiên rách ra, một đạo màu vàng Phật quang xuất hiện. Phản âm cuồn cuộn, ôn hòa lại mang theo xuyên thấu tất cả ồn ào náo động lực lượng. Đồng thời, sáu đạo hư ảnh luân chuyển hiện rõ thế giới, tiên giới tường vân, nhân gian muôn màu, tu la chiến trường, xúc vật gào thét, quỷ đói kêu rên, địa ngục nghiệp hỏa, tại Phật quang bên trong diễn hóa lại chôn bụi. Phật môn thần khí, Lục Đạo Luân Hồi Bản. Lục Đạo Luân Hồi Bản vừa mới hiện thế, liền cắt vào cuồng bạo thần khí lực trường ở giữa. Đem ở đây sát phạt lệ khí đều tách ra rất nhiều, tại Phật quang gột rửa phía dưới, dần dần hóa thành an lành. Tám cái thần khí. Vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Cửu Tiêu Đại Lục đã biết thần khí tổng cộng chỉ có 13 kiện, phân biệt tại thập đại bá chủ cấp tông môn cùng tam đại hoàng triều trong khống chế. Hoặc là nói, cái này 13 cái thế lực là bởi vì thần khí mà bộc khởi. Bây giờ vậy mà tại và năm thường ở giữa hiện thế tại cùng một nơi, vẫn là bởi vì một người xuất hiện. Ta Thần Tiêu Thành thật đúng là địa linh nhân kiệt, trường hợp như vậy đều có thể xuất hiện. Thực tế quá hùng vĩ. Cũng không biết Tuyết Tông chủ đệ tử kia là người thế nào. Nếu nàng dưới suối vàng có biết hôm nay chẳng diện, cũng nên chết cũng không tiếc a. Đúng vậy a. Có thể lấy sức một mình khuấy động đại lục phong vân, dẫn tám cái thần khí hiện thế, thật có thể mỉm cười tiểu tuyển. Người này đủ để ghi vào sử sách. Lại nói, Tuyết Tông chủ khi nào thu nhận đệ tử? Ta ngược lại là biết một hai, nàng đệ tử kia tại Thần Tiêu Thành hiện thân qua một lần, còn giống như cùng Thánh Nguyên Hoàng Triều Ngũ Hoàng Tử phát sinh qua tranh chấp. Thánh Nguyên Hoàng Triều xuất động cường giả tiền bối đối phó nhân gia, cũng chính là nói Ngũ Hoàng Tử tại trên tay người ta ăn quả đắng. Xem ra thiên tư không tầm thường. Đây không phải là nói nhảm sao? Thiên tư kém lại há có thể bị Tuyết Tông chủ thu làm môn hạ. Mở sẽ vợ đến nay, Diệp Tâm cùng tầng dưới chót nở tờ cờ giao tiếp số lần không nhiều, cũng cơ bản không có làm sao tới qua Thần Tiêu Đại Lục, Thần Tiêu Thành tu sĩ đối hắn biết rất ít. Bất quá hôm nay đi qua, hắn hẳn là sẽ triệt để nổi danh. Trên đường chân trời, thần uy đan bảo, pháp tác va chạm. Tử Tiêu Kiếm Tông, Thần Kiếm Xích Tiêu, Đường Hoàng Đại Khí, Tôn Quý Phong Mang, Thái Huyền Thần Tông, Càn Khôn Đồ, Bao Hàm Bằng Diện, Âm Dương Luân Chuyển, Mộng Hoa Hoàng Triều, Cửu U Bích Lạc Trùng, Sóng Âm Bửu Dựa, Nhiếp Hồn Bạc Phách, Thánh Nguyên Hoàng Triều, Huyền Hoàng Trấn Thế Tháp, Huyền Hoàng Rủ Xuống, Trấn Áp Bát Hoàng, Thương Lan Đao Tông, Trảm Tinh Đao, nhấp nháy sắc bén, lạnh lẽo như sương, Càn Ngự Hoàng Triều, Cửu Long Trấn Thiên Tỷ, Hoàng Khí Cuộn Cuộn, Uy Áp Bốn Phương, Tình Thế Phật Tông, Lục Đạo Luân Hồi Bản, Phật Quang Phổ Chiếu, Luân Hồi Lộ Ách, Bách Hoa Tiên Cốc, Hoàng Thiên Lăng, Phượng Ảnh Nhẹ Nhàng, Nhu Hóa Bát Quân. Bát cổ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng mênh mông như vực sâu thần uy, ở trên không đối hướng, khó có thể tưởng tượng chân chính va chạm sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào một màn. Một vị mặc cà sa mặt mũi hiền lành lao hòa thượng hiện thân trên không, hai tay chắp lại, A Di Đà Phật, các vị đạo hữu, thần khí nhuốm máu, sinh linh đồ thán, há lại chứng đạo gốc dễ. Tình Thế Phật Tông cùng Bách Hoa Tiên Cốc một dạng, thuộc về trung lập thế lực, là tứ đại trung lập thế lực một trong. Bên kia, một vị váy trắng mạng che mặt nữ tử cũng là hiện thân mà ra, quanh thân tiên quang quanh quẩn như sóng nước dập dờn, thấy không rõ chân dung, chính là Bách Hoa Tiên Cốc cốc chủ Phong Vũ Nhu. Nàng tiếng như kỳ danh, ẩn chứa dịu dàng chi ý, Thánh Nguyên đã làm sai trước, Tuyết Tông chủ trả thù cũng là tình lý, nhưng thần khí giằng co, thần tiêu đem nghiêng, ước bạn sinh linh tội gì? Không bằng đều thối lui một bước, dừng binh khí, làm sao? Sáu cái thần khí thật muốn đánh, cho dù nàng cùng Độ Ách Lao Hòa Thượng có thể nỗ lực bảo vệ thần tiêu thành cũng vô dụng. Phu cận một chút thành trì tuyệt đối sẽ bị dư âm chấn thành phế tích, tử thương vô số, thần tiêu đại lục đạo tắc bị loạn, di họa sâu xa. Tuyết Ngân linh mắt điếc hai ngơ, lạnh lùng nhìn hướng Vân Mặc Uyên, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Lúc này nàng tuyệt không thể lui, vừa lui liền sẽ phía trước công của phí, tạo nên toàn thịnh tư thái chắc chắn nháy mắt tan rã. Vân Mặc Uyên sắc mặt khó coi, hắn biết, hắn nhất định phải nhượng bộ. Không những bởi vì đánh không lại đối diện đội hình, cũng bởi vì Độ Ách Phương Trượng cùng Phong Vũ Nhu hiện thân. Hai người này công pháp đối ma khí đặc biệt mẫn cảm, thật đánh xuống, hắn không dám hứa chắc có thể tại hai người trước mặt không lộ ra vết tích. Nhưng vì mặt mũi, vẫn mạnh miệng nói, Tuyết Tông chủ, sự tình nguyên nhân gây ra là đệ tử ngươi trước hết giết bản hoàng nhi tử. Tuyết Ngân Linh hừ lạnh, thì tính sao? Cùng thế hệ tranh chấp, tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết rồi. Ngươi xuất động cường giả tiền bối đối bản tọa đệ tử động thủ còn có lý hay sao? Nhiếp Phong tiến lên một bước, mở miệng hòa giải, Tuyết Tông chủ, vậy ngươi cũng không có biện pháp đại động càn qua như vậy à? Theo bản tọa biết, ngươi đệ tử kia tựa hồ không có việc gì. Hắn tại Thái Huyền Thần Tông gặp qua Diệp Tầm, đã đoán được Diệp Tầm thân phận. Tuyết Ngân Linh mặt không hề cảm xúc, tiểu gia hỏa bị kinh sợ, bản tọa phải vì hắn đòi cái công đạo. Lời này mới ra, Vân Mặc Uyên trực tiếp thổ huyết. Thần Tiêu Thành các tu sĩ cũng là cùng nhau cầm cái té ngã. Không phải, chúng ta vẫn cho là Thánh Nguyên Hoàng Triều giết ngài đệ tử, kết quả quay đầu lại, lao nhân ra ngài đệ tử không có chết, chỉ là bị kinh sợ. Bị kinh sợ liền muốn san bằng Thánh Nguyên Hoàng Triều, nếu là thật chết rồi, ngài còn không phải đem Cửu Tiêu Đại Lục cho cày một lần. Chương 326, tan cuộc. Chương 326, tan cuộc. Trên không thân hình như ẩn như hiện Phong Vũ Nhu, cùng đầy người Phật Quang Độ Ách Phương Trượng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thánh Nguyên Hoàng Triều dĩ nhiên đã làm sai trước, nhưng ngươi Tuyết Ngân Linh đệ tử lại không có chết, tới hạ giận, dọa dẫm một hai không gì đáng trách, nghị san bằng nhân gia cơ nghiệp có phải là có chút khinh người quá đáng? Đến tột cùng là cái dạng gì đệ tử, đáng giá ngươi như vậy bào che khuyết điểm? Hai người vốn định đối Thánh Nguyên Hoàng Triều thoáng tạo áp lực, để Vân Mặc Uyên túi đầu, lấy hóa giải trận này binh khí, hiện tại ngược lại không tốt tạo áp lực, Tuyết Ngân Linh hành động quả thật có chút qua. Diệp Tâm biết, nên hắn hiện thân. Sư phụ khẳng định không thể lại tiếp tục động thủ, hiện tại đã đến cho sư phụ bậc thang hạ thời cơ. Chuyện này, từ hắn mà lên, cũng nên từ hắn mà kết thúc. Huyền Thải Nhi thần giao cách cảm, trong bóng tối điều khiển không gian chi lực, Diệp Tâm ẩn thân địa phương đột ngột xuất hiện một đạo khe nứt không gian. Diệp Tâm chân đạp băng tuyết liên tỏa mà ra, tụ tập tất cả ánh mắt. Mặt như ngọc, dáng người thon dài thẳng tắp, nguyệt hoa y đi cùng tử kim quan hòa lẫn, phía sau như hoa tuyết ngưng kết mà thành áo choàng nhẹ nhàng phiêu đãng, tản ra ngọc ảo tiên quang, khí chất tự phụ như trích tiên lâm trần. Diệp Tâm đi tới Tuyết Ngân Linh trước người hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Gặp qua chư vị tiền bối. Người ở chỗ này đều là ngẩn ngơ. Tốt một cái trọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tuyết Tông chủ vậy mà thu cái nam đệ tử. Thật xuất chúng tướng mạo cùng khí chất. Khó trách Tuyết Tông chủ như vậy bảo bối nàng đệ tử. Không, chớ nói lung tung, không muốn sống nữa. Nữ tu nhóm thì nín thở ngưng thần, nhìn lên trên không trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, trong đầu miên man bất định. Nữ tính cường giả cũng không phải không thể thu nam đệ tử, nhưng có rất ít đơn độc chỉ lấy một cái nam đệ tử tình huống, dễ dàng trêu chọc tình ngay lý gian hiểm nghi, trong lúc nhất thời gây nên không ít nghi nghị. Hiểu sai người không phải số ít, liền các đại lao cũng không thể ngoại lệ. Cửu U Bích Lạc trung dập dờn thanh minh, tựa như tại hướng Diệp Tầm chào hỏi. Phong Vũ Nhu dáng người như ẩn như hiện, đôi mắt tại Tuyết Ngân Linh cùng Diệp Tầm trên thân lưu chuyển, quanh thân tiên quang nổi lên khó mà nhận ra gợn sóng. Không thể không nói, Tuyết Ngân Linh lần này làm to chuyện, xác thực có chút phản ứng quá khích. Hiện tại tựa hồ tìm tới đáp án, nhất là Tuyết Ngân Linh băng tuyết liên tọa còn tại Diệp Tầm dưới chân đạp, biểu lộ Tuyết Ngân Linh đối đệ tử này yêu chiều. Mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời có chút cổ quái, nhưng nhìn kỹ lại, Tuyết Ngân Linh thần sắc tựa hồ cũng không có khác thường, xem ra là suy nghĩ nhiều đi. Đỗ Nhi không tại trong tông hảo hảo tĩnh dưỡng, tới đây làm cái gì? Đệ tử chuyển biến tốt đẹp không ít, cực khổ sư tôn nhớ mong. Tuyết Ngân Linh gật đầu, cũng tốt, lại nhìn sư phụ đến vì ngươi lấy lại công đạo. Thần kiếm xích tiêu lại lần nữa phun ra nuốt vào tia sáng, chỉ hướng Thánh Nguyên Hoàng Triều, mọi người khỏe miệng co giật. Khủng. Sư phụ à, tất nhiên tội bài đã đền tội, khó tránh thương tới vô tội, nếu không vẫn là thôi đi. Để Thánh Nguyên Hoàng Triều bồi thường đệ tử một chút tổn thất tinh thần liền tốt. Bồi thường tổn thất tinh thần. Vân Mặc Uyên ánh mắt lóe lên tăng tốc. Giết bản hoàng dòng dõi, còn gián tiếp dẫn đến bản triều bảy vị hợp đạo cảnh cường giả vẫn lạc, danh dự tổn thất lớn, thế mà còn dám yêu cầu bồi thường. Tuyết Ngân Linh đồng dạng sắc mặt không vui, khiển trách, bước lên con đường tu hành, mạnh được yếu thua, cùng trời tranh mệnh, Đồ Nhi tâm tính sao có thể như vậy mềm dẻo. Đây là tu hành tối kỵ. Mọi người, không hổ là Tuyết Ma Đầu, cái này giáo đồ phương thức thật đúng là đơn giản thô bạo. Vân Mặc Uyên khẽ miệng giật một cái, ngươi không có chút nào tổn thất còn như vậy ủng hộ dọa người. Không đổi tận giết tuyệt chính là mềm lòng. Tính toán, vẫn là bồi thường đi. Diệp Tâm cười ngượng ngùng, sư tôn dạy phải. Bất quá, đệ tử nói như vậy không phải là đệ tử mềm lòng, mà là Thánh Nguyên Hoàng Triều nội ứng nên cũng không phải đều là đạo trích chi đồ. Oan có đầu nợ có chủ, như sư tôn thương tới quá nhiều vô tội, ngày sau đệ tử mỗi lần nghĩ đến những cái kia người vô tội bởi vì đệ tử mà mất đi tính mệnh, sợ là sẽ phải sinh sôi tâm ma. Ồ, Tuyết Ngân Linh cao mày trầm tư, đây cũng là. Huyền Thải Nhi âm thầm nhíu môi, cái này hai sư đồ phối hợp ngược lại là ăn ý, mấy người gặp Tuyết Ngân Linh có nhả ra dấu hiệu, vội vàng nhộn nhịp phụ hỏa khuyên can. Độ Ách Phương Trượng, A Di Đà Phật, Tuyết Tông Chủ, lệnh đồ hiểu rõ đại nghĩa, thông tình đạt lý, không bằng liền theo lệnh đồ lời nói, như vậy đỉnh chiến làm sao? Phong Vũ Nhu thì nhìn hướng Thánh Nguyên Hoàng Triều, Vân Hoàng Chủ, việc này chung quy là người Thánh Nguyên Hoàng Triều đối lý trước, cùng thế hệ tranh trước, sinh tử nghe theo mệnh trời, đây là Cửu Tiêu Đại Lục từ xưa đến nay quy củ, tất nhiên phá hư quy củ, nên vì chuyện này trả giá đắt. Liên Nhất Phong cùng Thương Đạo Cực hai cái này Thánh Nguyên Hoàng Triều minh hữu, cũng mở miệng mở khuyên Vân Mặc Quyên. Bọn hắn là vì lợi ích mà đến, lại không phải là thật sự vì quyết đấu sinh tử, nhất là tại tỷ lệ thắng cực kỳ xa về dưới tình huống. Gặp Tuyết Ngân Linh con ngươi băng lãnh trông lại, Vân Mặc Quyên thầm than một tiếng, vung ra một cái nhận chữ vật. Tuyết Ngân Linh tiếp nhận nhìn lướt qua, không vui nói, ngươi đổi ăn mày đâu? Nàng đem nhẫn chữ vật ném cho Diệp Tầm, Diệp Tầm quét mắt đổ vật bên trong, biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì, trong lòng thì cố gắng đem giá trị của mình xem hướng sư phụ trên thân dựa sát vào. Chỉ là huyền không các 20 lợi nhuận năm mà thôi, xác thực giống như là tại sai ăn mày. Vân Mặc Quyên mặt đen lại vung ra một cái nhẫn chữ vật. Tuyết Ngân Linh cũng không có lại được lý không tha người, coi như chắc bá, cũng đủ trấn an một chút đổ nhi thụ thương tâm linh. Mọi người, chỉ là bình thường nhẫn chữ vật linh phẩm, vẫn là vật vô chủ, trong đó đồ vật bọn hắn đều có thể cảm giác được. Vân Mặc Quyên bồi thường đồ vật rất đơn giản, chỉ có linh thạch, tổng cộng 10000 cái cực phẩm linh thạch, chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, không sai biệt lắm là 500 ức. Lấy trước mắt huyền không các ít lợi tiêu chuẩn đến xem, đại khái 40-50 năm lợi nhuận đi. Khoản tài phú này, đối tông môn hoặc là đối cường giả mà nói cũng không tính cái gì, nhưng đối một cái nguyên anh kỳ tiểu bối đến nói, có thể nói là ngập trời tài phú. Lần này binh khí chỉ là tư hoán, cũng không phải là hai cái thế lực khai chiến, Thánh Nguyên Hoàng Triều chỉ là tại cho Diệp Tầm bồi thường, nếu không bồi tất nhiên không chỉ chừng này. Vân Mặc Quyên sở dĩ không nghĩ bồi thường, cũng không phải đau lòng tài phú, mà là trên mặt không ánh sáng. Diệp Tâm thầm nghĩ, xem ra làm ăn không phải chính đủ, nghĩ phất nhanh còn phải là dựa vào ăn cướp. Tuyết Ngân Linh cũng không có lại thả cái gì lời hung ác. Hành vi hôm nay đủ để cho thế nhân gõ vang cảnh báo, muốn lấy lớn ức hiếp nhỏ động đệ tử của nàng, muốn cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng nổi lửa giận của nàng. Làm cái gì xa so với nói cái gì càng hữu dụng. Nhiếp Phong cùng Thương Đạo Cực mang theo thần khí song song rời đi, Hoàng Thiên Lăng cùng Lục Đạo Luân Hồi Bản cũng cấp tốc biến mất, mọi người tan cuộc. Theo từng kiện thần khí thu hồi bị áp, thần tiêu thành trên không khí tức khủng bố dần dần tiêu tán, các tu sĩ thở dài nhẹ nhõm. Cửu U Bích Lạc trung biến mất phía trước, một đạo mềm mại đáng yêu truyền âm truyền đến Diệp Tâm trong tai, "Hi hi tiểu đệ đệ, khoảng thời gian này nghĩ chấm sao?" Diệp Tâm bốn phía dò xét, cũng không có nhìn thấy Ngọc Như Mộng thân ảnh, không có cách nào truyền âm trở về. Chấm bị thần khí bừng tỉnh, chỉ là lâm thời xuất quan, còn muốn trở về tiếp tục bế quan, "Tiểu đệ đệ, gặp lại rồi, chờ chấm sau khi xuất quan lại sủng hạnh ngươi nha." Yêu tinh này, Diệp Tâm trong đầu đem Ngọc Như Mộng quất roi một lần, cùng Tuyết Ngân Linh cùng nhau bước vào truyền tống trận, trở lại Tử Tiêu Đại Lục. Huyền Thải Nhi lặng lẽ trong bóng tối đi theo, để phòng có ngoại ý muốn biến cố phát sinh. Chương 327, nếu sau này sinh hạ lần chương 327, nếu sau này sinh hạ lần. Thần Tiêu Thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là kiến trúc sụp đổ không ít, ngoài thành đại địa càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, nói vừa rồi kinh thiên động địa cảnh tượng. Bất quá những này, đối tu tiên giả mà nói khôi phục cũng là dễ dàng. Thần Tiêu Thành chuyện phát sinh truyền bá cực nhanh, ảnh hưởng sâu xa. Các người chơi có quay video vòng tay lấy dễ ảm, diễn đàn bên trên thời khắc đều đang chú ý đối với Diệp Tầm tại giới nở tờ cơ lực ảnh hưởng. Các người chơi ghen tị không cần nhiều lời, nước mắt sớm đã chảy khô, cũng không có quá nhiều thảo luận, chỉ là có chút hiếu kỳ Diệp Tầm thu được Thánh Nguyên Hoàng Triều bao nhiêu bồi thường. Thảo luận nhiều nhất là lần này đại chiến tràn diện, rất nhiều thần khí cùng đỉnh phong cường giả đáng sợ, cùng với Tuyết Ngân Linh cùng Huyền Thải Nhi mỹ mạo cùng bá khí cho chút. Nhắc tới, lần này vấn tiên tứ mỹ ngược lại là tới đông đủ, đáng tiếc Ngọc Như Mộng cùng Phong Vũ Nhu không có hiện ra thân hình, các người chơi cũng không có nhìn thấy hai người chân dung. Giới nở tờ cờ cũng tại cấp tốc truyền bá, thần tiêu thành lưu ảnh thạch phục khắc vô số phần, lần lượt chuyển đến cái khác địa giới. Như Diệp Tầm đoán, cái này hắn triệt để nổi danh, vô số người biết hắn cái này Tử Tiêu Kiếm Tông tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Rất nhanh hắn cái khác một ít sự tích cũng dần dần truyền ra ngoài, bị vô số người biết được. Ví dụ như hắn tại Tử Tiêu Kiếm Tông bên trong vượt cấp quét ngang hai đại kim bảng, liền cầm chuỗi trăm trận thắng. Ví dụ như hắn tại bên ngoài Thanh Ngọc Thành ngăn cơn sóng dữ, vượt cấp chém giết buôn, cùng với mấy lần vì đó nó thành chỉ giải vây cho chút. Dạng này thiên tư, cho dù đặt ở vấn tiên giới thổ dân trên thân, đều có thể nói kinh diễm, huống chi hắn vẫn là một cái người dị giới. Bởi vậy liên quan tới Tuyết Ngân Linh cùng đệ tử ở giữa có cái gì đặc thù quan hệ một loại nghi ngờ ngược lại là ít đi rất nhiều, phần lớn đều cảm thấy Tuyết Ngân Linh giữ gìn như vậy thiên tư đệ tử hợp tình hợp lý. Mà Tuyết Ngân Linh lần này làm to chuyện, cũng để cho Diệp Tầm trở thành lở đỡ cờ trong mắt nhất không thể trêu chọc tồn tại một trong. Nhất là thế hệ trước cường giả, tuyệt không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không Thánh Nguyên Hoàng Triều chính là vết xe đổ. Tuyết Tông chủ thực tế quá mạnh, một kiếm đánh tan lấy Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp làm trận nhãn phòng ngự tiên trận. Đúng vậy à, Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp có thể là lấy phòng ngự xương thần khí, lại ngăn không được Tuyết Tông chủ toàn lực một chiêu, kiếm sát thiên địa mới ra, ngay cả trời cũng biến sắc. Đệ nhất thiên hạ cường giả, hoàn toàn xứng đáng. Phía trước còn nghe đồn Tuyết Tông chủ nhận đại đạo tổn thương tới, thật sự là buồn cười. Đau lòng Huyền Tông chủ một hơi, nguyên lai Huyền Tông chủ từ đầu đến cuối đều không có làm qua đệ nhất thiên hạ à. Ha ha ha. Nhắc tới, không biết các ngươi phát hiện không có, Huyền Tông chủ cùng Tuyết Tông chủ quan hệ có chút kỳ quái. Thật đúng là, Tuyết Tông chủ nhìn Huyền Tông chủ ánh mắt rất ôn hòa, này cũng bình thường, dù sao Huyền Tông chủ là đang xuất thủ giúp nàng. Thế nhưng Huyền Tông chủ thái độ đối với Tuyết Tông chủ liền rất kỳ quái, mới vừa hiện thân thời điểm, cái kia một tiếng tiểu giống, thoạt nhìn rất chột dạ bộ dạng, tựa như là có cái gì bí mật hoặc nhược điểm bị Tuyết Tông chủ nắm đồng dạng. Sẽ là cái gì bí mật chứ? Thế lực lớn ở giữa, thảo luận nhiều nhất thì là Tuyết Ngân Linh Đại Đạo tổn thương đến tột cùng có tồn tại hay không. Theo lý mà nói, hợp đạo cảnh đỉnh phong mạnh mẽ xông tới phong ấn chi địa, là khẳng định muốn chịu đại đạo tổn thương. Phong ấn chi địa lồng phòng ngự cũng không phải là từ trận pháp tạo thành, mà là thiên đạo tự nhiên sinh thành, cho dù cầm trong tay thần khí cũng không có công phép phá, chỉ có thể bằng tự thân đạo tắc chống cự. Chẳng lẽ Tuyết Ngân Linh lúc trước tiến vào phong ấn chi địa là dựa vào cái khác thủ đoạn? Khó mà nói, nhưng lấy Tuyết Ngân Linh thực lực, ngoài ý muốn từng thu được bảo vật cấp thiên đạo cũng không kỳ quái. Bảo vật cấp thiên đạo, như Diệp Tầm phá không phủ, phẩm cấp rất khó giới định. Tại bên trong vấn tiên giới, trình độ nào đó bảo vật cấp thiên đạo thậm chí so thần cấp còn muốn cường đại, là do thiên đạo quy tắc trực tiếp tác dụng, có chút xu hướng tại khái niệm cấp. Nhưng tại vấn tiên giới bên ngoài, nhưng lại không có tác dụng gì. Tựa như Diệp Tầm phá không phủ, bất luận cái gì dưới trạng thái đều có thể sử dụng, dịch chuyển ngẫu nhiên bất kỳ cái gì kết giới không thể ngăn cản, nhìn như cường đại, thần khí cũng không cách nào áp chế, nhưng cũng chỉ thích hợp với vấn tiên giới. Nếu như đi ma giới hay là thế giới khác, đó chính là một tờ giấy lộn. Từ Tiêu Kiếm Tông lão tông chủ đi đến phong ấn chi địa, không phải cũng là dùng cái khác thủ đoạn? Có lẽ Tuyết Ngân Linh dùng chính là đồng dạng thủ đoạn. Xem ra là chúng ta quá mức vào trước là chủ, cũng là bị Tuyết Ngân Linh đóng cửa không ra nói gạt. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân gia đều tìm về lão tông chủ, còn cả ngày ra ngoài làm gì? Một số tiểu động tác nên thu tay lại, khỏi cần phải nói, chờ Tuyết Thiên Sơn một xuất quan, Tuyết Ngân Linh có hay không có đại đạo tổn thương liền không trọng yếu. Đúng vậy a, Tuyết Thiên Sơn thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Ngọc Hoa hoàng triều, nữ hoàng đã rất lâu không có lên triều đình, bây giờ triều đình từ tân nhiệm thừa tướng Đông Phương Sóc toàn quyền chủ sự, nhậm chức thừa tướng thông đồng với địch phản quốc, bị nữ hoàng cầm trong tay thần khí nổ tận gốc liên đối một đám vây cánh thân tín cũng bị trừ bỏ, Mộng Hoa hoàng triều thực lực đại tổn. Lần kia sự kiện, tổn thất hợp đạo cảnh cường giả không dưới hai tay số lượng, lại thêm hoàng triều không có đỉnh phong cường giả uy hiếp bốn phương, mấy tháng đến nay phát triển bước đi liên tục khó khăn, không ngừng bị thế lực khắp nơi từng bước xâm chiếm, liên tục mất thành mất đất. Nữ hoàng cũng là thời gian dài không vào triều, đoạn này thời gian đến nay lòng người bàng hoàng, chúng đại thần sức đầu mẹ chán. Loại này tình cảnh bên dưới, không thiếu một chút từ quan quy ẩn, hoặc làm mưu phản Mộng Hoa hoàng triều quan viên. Mấy tháng đến nay, tân nhiệm thừa tướng Đông Phương Sóc tâm lực lao lực quá độ, lo lắng, hoa dâm dâu đều nhanh kéo sạch sẽ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thừa tướng, bệ hạ hôm nay cử động anh minh quả quyết, nắm bắt thời cơ vừa đúng, chúng ta muốn hay không trắng trợn tuyên dương cùng Tử Tiêu Kiếm Tông cùng Thái Huyền Thần Tông kết minh một chuyện? Hạ quan ngược lại là nghi hoặc, cùng hai tông kết minh có hay không là thật? Đông Phương Sóc lắc đầu, có hay không là thật cũng không trọng yếu, bệ hạ hôm nay xuất thủ tương trợ Tuyết Tông chủ một chuyện, thế nhân đều nhìn ở trong mắt, không cần chúng ta tuyên dương, tùy ý bọn hắn suy đoán chính là. Nếu là trắng trợn tuyên dương, thế nhân sẽ cảm thấy ta Mộng Hoa hoàng triều là tại chủ động leo lên Tử Tiêu Kiếm Tông cùng Thái Huyền Thần Tông, như thế chúng ta khả năng sẽ biến thành phụ thuộc tồn tại. Thừa tướng nói cực phải. Đông Phương Sóc tiếp tục nói, ngược lại là Kim Phượng Sứ thân phận, có thể trắng trợn tuyên dương. Xác thực, Kim Phượng Sứ phía trước thanh danh không hiện, bây giờ thanh danh truyền thiên hạ, tuyên dương Diệp Tầm đảm nhiệm Kim Phượng Sứ một chuyện, càng có thể tăng thêm thế nhân đối ta Mộng Hoa hoàng triều cùng Tử Tiêu Kiếm Tông quan hệ ngờ vực vô căn cứ, đồng thời cũng có thể dựa vào Diệp Tầm bối cảnh đến kinh sợ bọn hắn từng bước xâm chiếm động tác. Dạng này lợi dụng Kim Phượng Sứ, có thể hay không gây nên sự phản cảm của hắn? Đông Phương Sóc cười nhạt một tiếng, sẽ không, chúng ta là lợi dụng thân phận của hắn không giả, nhưng cũng không phải bạch bạch lợi dụng, chúng ta Mộng Hoa hoàng triều sẽ trả giá tạ ơn. Ồ, không phải là muốn đưa hắn tài nguyên? Có thể hắn thân là Tử Tiêu Kiếm Tông chuẩn thiếu tông chủ, có lẽ không thiếu tài nguyên tu luyện à? Đừng suy nghĩ, tạ ơn sự tình chúng ta không cần phải để ý đến, vậy hạ sẽ đích thân cảm ơn. Nha. A. Chẳng lẽ cái này thành sao? Khủ. Suy nghĩ kỹ một chút, Kim Phượng Sứ tiên phú cùng tài hoa đều là rất tốt, quả thật nhân trung long phượng, vậy hạ phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, niên kỷ cũng không lớn, tựa như là rất xứng đôi. Xác thực, nếu sau này Kim Phượng Sứ cùng bệ hạ sinh hạ lần. Chương 328, không biết lớn nhỏ. Chương 328, không biết lớn nhỏ. Đông Phương Sóc ho nhẹ một tiếng, đánh gây bọn hắn. Đều cao tuổi rồi, còn như thế bắt quái, nói thêm gì nữa liền thái tử danh tự đều nhanh lên tốt. Lễ bộ thượng thư cao mày nói, có thể dạng này tuyên dương, có thể hay không vẫn là bị người cảm thấy ta Mộng Hoa hoàng triều tại leo lên Tử Tiêu Kiếm Tông. Đông Phương Sóc cười thần bí, vậy liền đem các ngươi vừa rồi thảo luận những nội dung kia lấy tin tức ngầm truyền đi nha. Còn có chút cái khác, ví dụ như Kim Phượng Sứ là duy nhất leo lên bệ hạ phượng liễn người, ví dụ như Kim Phượng Sứ từng tại bệ hạ trong tẩm cung ở mấy cái lúc, không, là mấy ngày, đây đều là sự thật nha. Mọi người nghe vậy con mắt to phát sáng. Dùng mập mờ sự tình để che giấu leo lên hiểm nghi, nước cờ này diệu ư. Đột nhiên cảm giác được, bệ hạ thật đúng là nhìn xa trông rộng, tại Diệp Tầm thanh danh không hiện lúc liền tới kết giao, còn rất có quyết đoán đem Kim Phượng Sứ một chức giao đến trên tay hắn. Lão phu nhớ tới khi đó có rất nhiều người bất mãn à. Đúng vậy à, lão phu lúc trước chính là cảm thấy để cho một cái tiểu tu sĩ làm Kim Phượng Sứ quá trẻ con. Bệ hạ tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng không muốn bởi vậy xem nhẹ, cổ tay nàng cao minh đây. Cái gì cổ tay? Nói như vậy hiệu quả và lợi ích, rõ ràng là trai tài gái sắc vừa gặp đã cảm mến, hai bên tình nguyện nha. Thừa tướng nói có lý. Thừa tướng nhận thức chính xác. Thừa tướng giang mưu, khục, như sâu như biển. Sự kiện lần này cũng dẫn đến thế lực lớn quan hệ trong đó xuất hiện một chút biến hóa. Thái Huyền Thần Tông cùng Tử Tiêu Kiếm Tông quan hệ liền hòa hoãn không ít, cùng Thương Lan Đao Tông quan hệ hợp tác thì lâm vào khẩn trương, cùng Thánh Nguyên Hoàng Triều càng là triệt để quyết liệt, chặt đứt một hệ liền hợp tác. Ba thế lực lớn cùng chỗ Thần Tiêu đại lục, chợt nhìn Thái Huyền Thần Tông giống như là bị cô lập, nhưng kỳ thật còn lại hai thế lực lớn căn bản không dám khó xử Thái Huyền Thần Tông. Thánh Nguyên Hoàng Triều mật thất dưới đất. Vân Mặc Uyên ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một sợi khiến người không rét mà run âm lãnh hắc khí. Thử Tiêu Kiếm Tông. Thử, nhanh. Thử Tiêu đại lục. Diệp Tâm khống chế băng tuyết liên tọa, vừa mới ra Thử Tiêu thành, Tuyết Ngân Linh liền mở miệng nói, "Đồ nhi, Sương Hoa tiểu trúc đâu? Sư phụ đi vào một chuyến." Diệp Tâm đội vàng lấy ra, để tại trên băng tuyết liên tọa, cùng Tuyết Ngân Linh đi vào trùng Sương Hoa tiểu trúc. Sau một khắc, Tuyết Ngân Linh thân hình thoát một cái, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trắng thuần váy dài. "Sư phụ." Diệp Tâm vội vàng đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể, chạm đến là một mảnh lạnh buốt. Đối với cái này một màn hắn sớm có dự liệu. Tuyết Ngân Linh vung vung tay, dáng chống đỡ ngồi xếp bằng, lấy ra đan dược uống vào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Tâm đau lòng không thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại giúp không được gì. Tuyết Ngân Linh điều tức sau một lúc, mới ổn định khí tức, mở mắt ra nói, "Sư phụ không có gì đáng ngại, chỉ là đại đạo tổn thương có chút phản vệ, gần đây không thể lại nâng khí độc thủ, tính dưỡng một thời gian liền tốt." Đối nàng mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Nguyên bản nàng chuẩn bị ở sau cũng không chỉ những này, nàng cũng không ngốc, há có thể không ngờ được công kích Thánh Nguyên Hoàng Triều sẽ sinh ra đủ loại biến số. Muốn tại trước mắt bao người công phá một cái thế lực cấp bá chủ không có đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có người hiện thân ngăn cản. Chỉ là nàng không ngờ tới, Huyền Hải Nhi cùng Ngọc Như Mộng sẽ ra tay giúp nàng, ngược lại để nàng chuẩn bị ở sau không còn đất dụng võ, nếu không trả ra đại giới muốn xa so với hiện tại lớn rất nhiều. "Sư phụ, ngươi không nên vì đệ tử ra mặt." Diệp Tâm tự trách nói. Từ Tiêu Thành khoảng cách Tử Tiêu Kiếm Tông cũng không xa, lấy sư phụ tu vi cảnh giới, trong chớp mắt liền có thể chạy tới, ngày trước liền từng dẫn hắn thần tốc phi hành qua. Nhưng hôm nay, Tuyết Ngân Linh lại liền cái này chớp mắt vận công đều làm không được, vừa mới ra khỏi thành liền không kiên trì nổi thổ huyết, có thể nghĩ tình trạng cơ thể nên có nhiều kém. Tuyết Ngân Linh hoành hắn một cái, "Tiểu tử thối, bị ủy khuất sao không nói? Còn muốn sư phụ theo bên cạnh nhân khẩu bên trong biết được." Diệp Tâm cười làm lành, "Sư phụ ngươi hiểu lầm, đệ tử chỗ nào chịu ủy khuất. Ngày ấy tại bên ngoài Thanh Ngọc Thành, đụng tới ba cái kia hắc y nhân, còn chưa kịp ủy khuất đâu, liền bị lấy Huyền Tông chủ một bàn tay giải vây rồi." Tuyết Ngân Linh, tựa như là chuyện như vậy. Về sau lại có thế hệ trước cường giả dám khó xử ngươi, liền cùng sư phụ nói, sư phụ tất nhiên thu ngươi làm đệ tử, tự nhiên bảo vệ ngươi trưởng thành. Sư phụ, ngươi thật tốt. Diệp Tâm cảm động đến cực điểm, kìm lòng không được, ôm lấy hư nhược Tuyết Ngân Linh. Có lẽ là tu luyện băng xương pháp tắc nguyên nhân, Tuyết Ngân Linh thân thể thật lạnh, nhưng không phải loại kia khiến người khó chịu lạnh, ôm ngược lại cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu. Tựa như là mùa hè thổi máy điều hòa không khí loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Trên người nàng mùi thơm, cũng là độc nhất vô nhị, thấm vào ruột gan. Hoặc là nói, Diệp Tâm bên người nữ tử mùi thơm đều là độc nhất vô nhị, đều có hương thơm, đều rất làm cho người khác say mê, nhưng lại không phải bị đồ trang điểm ướp ngon miệng cái chủng loại kia hương. Tuyết Ngân Linh ho nhẹ một tiếng, nỗ lực đẩy hắn ra, hơi có vẻ bệnh hoạn trắng xám trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, liếc xéo hắn một cái. "Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ." Diệp Tâm ngu ngơ cười một tiếng, thoạt nhìn không tim không phổi. "Bất quá, ngươi nếu là tại thế hệ trẻ tuổi trên tay ăn phải cái lô bốn, chết sư phụ cũng sẽ không quản lý. Đó là tự nhiên, đệ tử mới sẽ không như vậy không có tiền đồ." Tuyết Ngân Linh gật đầu, nàng đệ tử này phẩm tính vô cùng tốt, từ hắn bị cường giả tiền bối nhằm vào đều cất giấu không nói liền có thể nhìn ra, hắn là có chính mình bướng bỉnh cùng tiêu ngạo, muốn sau này dựa vào chính mình lấy lại danh dự. "Ngươi cũng không muốn quá mức tự trách, sư phụ lần này xuất thủ, cũng không hoàn toàn là đang vì ngươi ra mặt, còn có chấn chỉnh lại ta tông uy danh mục đích." Diệp Tâm cao mày nói, "Chúng ta tông môn bị nhằm vào." Tuyết Ngân Linh lắc đầu, "Còn tốt, hiện nay chỉ là một chút manh mối cùng dấu hiệu, nhưng cũng nên bóp chết trong trứng nước." Diệp Tâm không có hỏi nhiều nữa, xem ra mọi thứ đều có dấu vết mà theo. Tiếp trước Tuyết Ngân Linh xảy ra chuyện phía trước, khẳng định cũng có nhất định dấu hiệu, chỉ là hắn không có tư cách biết được. Suy nghĩ một chút, tiếp trước nàng xảy ra chuyện đại khái là mở sẽ vỡ nửa năm đến trong một năm sự tình, dựa theo đủ loại sự kiện trước thời hạn hiệu ứng hồ điệp, một thế này nàng xảy ra chuyện thời gian khẳng định cũng sẽ trước thời hạn. Hiện tại đã mở sẽ vỡ mấy tháng, sợ là khoảng cách rất gần, chỉ là không biết cụ thể còn bao lâu, Diệp Tâm lo lắng nhưng cũng không có cách nào. Độ thân thiện không đến 80 trở lên, hắn không cách nào tùy thời xuất hiện tại sư phụ bên cạnh. Sư phụ đối hắn độ thân thiện đã đình trệ rất lâu rồi, hiện tại cũng bị hắn ôm còn không có lên tới tình yêu nam nữ độ cao, cái này tâm trí cũng là đủ kiên định. Quả nhiên quan hệ thầy trò ràng buộc vẫn là quá kiên cố. Nhưng theo bọn hắn ở giữa quen thuộc trình độ, 60 độ thân thiện lại có chút không hợp, theo lý thuyết cho dù không đi tình yêu phương hướng, cũng nên tại hữu nghị phương hướng tiếp tục lên cao, nhưng bây giờ cũng không có tiến vào hữu nghị phương hướng. Điều này nói rõ, Tuyết Ngân Linh trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có gợn sóng. Có lẽ thật sự chỉ kém một cơ hội, độ thân thiện phương hướng liền sẽ triệt để xác định. Tuyết Ngân Linh đánh giá hắn, mở miệng nói, "Huyền Thải Nhi cầm tử làm tinh rượu đổi đi ngươi mặc vận đu hoàng." Vừa rồi tại Thần Tiêu Thành, Diệp Tâm hiện thân lúc nàng liền thấy, chỉ là không có hỏi thăm thời cơ. "Không sai." Diệp Tâm gật đầu. "Nàng có thể từng vì khó ngươi, là ngươi nguyện ý sao?" "Sư phụ yên tâm, là đệ tử tự nguyện, tử làm tinh rượu năng lực càng thích hợp đệ tử một chút." Tuyết Ngân Linh không có hỏi nhiều nữa. Nàng phía trước nghe Thanh Ngọc Thành chuyện phát sinh lúc, còn tại kỳ quái đệ tử trên thân vì sao lại có Huyền Thải Nhi thần hồn ấn ký. Bây giờ xem ra, sợ rằng là Diệp Tâm gia tăng thần hồn ấn ký, chính là bọn hắn trao đổi tiên khí điều kiện một trong, đệ tử cũng không có ăn thiệt thòi. Nữ nhân kia, cử động hôm nay rất kỳ quái. Tuyết Ngân Linh tự lẩm bẩm. Chương 329, nhạt nhẽo mà vô vị. Chương 329, nhạt nhẽo mà vô vị. Tuyết Ngân Linh hơi nghi hoặc một chút, Huyền Thải Nhi hiện thân giúp nàng, nhưng lại tại mới vừa hiện thân lúc chẳng biết tại sao giống nàng. Nàng nhất thời không phân rõ Huyền Thải Nhi đến tột cùng là thiện ý vẫn là địch ý, nha đầu này còn rất mâu thuẫn. Nàng mơ hồ cảm thấy, Huyền Thải Nhi ra tay giúp nàng có lẽ cùng Diệp Tầm có quan hệ, chẳng lẽ vẫn là đổi đi Mặc Vận Du Hoàng một chuyện bồi thường. Diệp Tầm cho nàng đáp án, đệ tử phía trước cùng Huyền Thải Nhi gặp nhau, giúp nàng một cái bận rộn, nàng xuất thủ hẳn là muốn báo đáp đi. Ngươi lại có thể giúp đỡ nàng. Tuyết Ngân Linh rất là kinh ngạc, đồng thời trong lòng lại có chút thất lạc, xem ra Huyền Thải Nhi cũng không phải là thật sự muốn cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Suy nghĩ một chút cũng là, thật nếu muốn hòa thuận, há lại sẽ vừa ra trận liền giống nàng. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng trừng Diệp Tầm một cái, không biết lớn nhỏ, sao có thể gọi thẳng nhân gia tính danh. Têu Huyền tiền bối. Diệp Tầm. Tốt một cái Huyền tiền bối. Bên ngoài băng tuyết liên tọa bị hắn không chế hướng Tử Tiêu kiếm tông phi hành, hắn biết Huyền Thải Nhi lúc này liền tại chỗ tối thủ hộ, nhưng có lẽ sẽ không buồn chán thám thính bọn hắn tại bên trong Sương Hoa tiểu trúc nói chuyện. Nếu không, nếu là bị nàng nghe đến một tiếng này Huyền tiền bối, sợ là để Trần Chân Ngọc có thể xấu hổ móc ra một tòa vườn treo tới. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, Huyền Thải Nhi lúc này thật rất buồn chán, vì vậy hiếu kỳ thám thính một cái bọn hắn nói chuyện. Sương Hoa tiểu trúc tài liệu không tầm thường, nàng không cách nào xem thấu cảnh tượng bên trong, nhưng lấy nàng tu vi lại thêm thần khí phụ trợ, muốn nghe đến nói chuyện bên trong động tĩnh vẫn là rất dễ dàng. Tuyết Ngân Linh lúc này suy yếu, cảm giác không đến bên ngoài Huyền Thải Nhi tồn tại. Vừa vặn nghe đến đó Huyền Thải Nhi, sát thực hơi kém móc ra một tòa vườn treo tới. Nàng trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi vào một trường đập chết họ Tuyết. Bất quá đồng thời cũng minh bạch, lúc trước là hiểu lầm Diệp Tâm, Diệp Tâm cũng không có đem bọn hắn ở giữa bí mật nói cho họ Tuyết. Diệp Tâm xấu hổ cười một tiếng, ta vẫn là gọi nàng Huyền Tông chủ đi. Tuyết Ngân Linh gật đầu, cũng tốt, lần sau có thể không cần như vậy vô lễ. Nữ nhân kia tính tình cũng không tốt, nếu là bị nàng nghe đến ngươi gọi thẳng tên, sợ là sẽ phải một trường đập chết ngươi. Vô lễ. Cái này mới cái kia đến đâu, càng vô lễ tại hắn trong nhẫn chứa đồ nằm đây. Sư phụ ngược lại là có tự mình hiểu lấy, cái này tính tình cũng không tốt cũng chữa liền dùng rất linh tính. Bất quá sư phụ đoán sai một việc, hắn gọi thẳng Huyền Thải Nhi danh tự cũng không có sự tình, Huyền Thải Nhi cũng không một trường đập chết hắn. Ngược lại là sư phụ ngươi khả năng sẽ bị một trường đập chết nha. Nói cẩn thận nói cẩn thận. Sư phụ, ngươi cùng Huyền Tông chủ ở giữa, từ Huyền Thải Nhi trong miệng biết được, sư phụ niên kỷ so với nàng phải lớn cái 1-2 tuổi, tại trong hai người thuộc về tỷ tỷ, nhưng về sau lại luôn là ức hiếp nàng cô muội muội này. Đây cũng là Huyền Thải Nhi đối Tuyết Ngân Linh địch ý căn nguyên. Diệp Tâm không có không biết xấu hổ trực tiếp hỏi sư phụ nguyên nhân, sợ chọc vào sư phụ khó xử điểm. Nhưng hắn cũng không tin sư phụ thật sự sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào Huyền Thải Nhi, trong lòng rất là hiếu kỳ sư phụ ý nghĩ ban đầu. Tuyết Ngân Linh trầm ngâm nói, kỳ thật năm đó chúng ta quan hệ rất tốt. Diệp Tâm yên lặng lắng nghe, chờ mong cái này dưa hương vị. Sư phụ yêu thích yên tĩnh, không thích cùng người giao tiếp. Thải Nhi thì ngược lại thích náo nhiệt, mỗi lần nghe nói nội thành xuất hiện cái gì tốt chơi sự vật lúc, liền sẽ lôi kéo sư phụ đi tham gia náo nhiệt. Mà chờ tu vi cao về sau, càng là làm trầm trọng thêm, tổng kéo sư phụ đi cái khác đại lục, khắp nơi dạo chơi. Thời gian này lâu, nàng không những chỉ hoãn tu luyện của mình, cũng chỉ hoãn sư phụ tu luyện. Cho đến có một ngày, nàng tại trong tông luận võ, vậy mà bại bởi một cái thiên tư so với nàng kém, tu vi so với nàng thấp cùng thế hệ đệ tử. Nàng năng lực thực chiến cùng trời tư không xứng đôi, nhưng nàng không tim cũng phổi, vẫn như cũng là không lắm để ý, khuyên nàng lời nói cũng nhiều lần bị nàng coi như gió thoảng bên tai. Khi đó sư phụ liền biết, đến nghĩ biện pháp khác. Nếu không nàng không những sẽ lãng phí hết chính mình ưu việt thiên tư, sư phụ cũng muốn một mực bị nàng dạy bỏ. Vì vậy sư phụ liền bắt đầu tận lực nhằm vào nàng, ước hiếp nàng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn mở miệng khiêu khích nàng vài câu. Sư phụ muốn dùng cái này đến kích thích nàng lòng háo thắng, để nàng cố gắng tu luyện, đuổi theo sư phụ, kết quả xác thực rất hữu hiệu, nhưng cùng lúc cũng để cho nàng oán bên trên sư phụ, dần dần mỗi người một ngả. Giữa chúng ta ngăn cách, chính là như thế đến. Diệp Tâm khẽ miệng giật một cái. Tốt một cái nhạt nhẽo mà vô vị dưa. Như thế nói đến, Huyền Hải Nhi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, còn nhờ vào sư phụ mở ra lối riêng đốc xúc, cũng không biết nàng biết được về sau có thể hay không cảm động. Diệp Tâm dở khóc dở cười, sư phụ, giữa các ngươi ngăn cách hình như cũng không có cái gì, hẳn là rất dễ dàng hóa giải mới là, bây giờ đều trở thành đại lục đỉnh phong tồn tại, không cần lại kích thích nàng lòng cứng giả, làm gì còn muốn đối chọi gay gắt. Tuyết Ngân Linh gật đầu, lại lắc đầu, nói đến xác thực không có gì, nhưng cũng rất khó hóa giải, nhiều năm như vậy, Thải Nhi chưa chắc không hiểu sư phụ dụng ý, nhưng cuối cùng sư phụ một mực nhằm vào nàng là sự thật, nàng lại há có thể tùy tiện tiêu tan. Diệp Tâm im lặng, từ bên thứ ba góc độ đến xem, nghĩ giải trừ ngăn cách, đơn giản chính là trong đó một phương thả xuống tư thái. Vô luận là Tuyết Ngân Linh chủ động nói một câu thật xin lỗi, hay là Huyền Thải Nhi nói một câu ta biết ngươi đều là vì ta tốt, ta tha thứ ngươi, tựa hồ cũng có thể hóa giải ngăn cách. Nhưng trên thực tế, hai người đều là cực kỳ kiêu ngạo người, nghĩ thả xuống tư thái rất khó. Thứ nhì, cho dù thả xuống tư thái chủ động cầu hòa, đã từng phát sinh những sự tình kia, những lời kia, cũng cuối cùng không cách nào quên. Đừng nhìn Thải Nhi niên kỷ cùng sư phụ không sai biệt lắm, kỳ thực nàng vẫn là tính tình trẻ con, thích hận rồi, làm việc cũng toàn bằng hỉ ác, trong lòng không bỏ xuống được khúc mắc. Sư phụ những năm này cũng thường xuyên sẽ nghĩ, những năm kia cách làm đến tột cùng đúng hay không, có lẽ là ta tự cho là đúng vì tốt cho nàng à, biện pháp trung quy quá hại người. Chỗ tối Huyền Thải Nhi suy nghĩ xuất thần. Nàng sắc thực không đốc, những năm gần đây cũng dần dần minh bạch Tuyết Ngân Linh lúc trước dụ ý, nhưng cũng như nàng nói, một màn kia màn tận lực nhằm vào thương thế của nàng người kinh lịch, thủy chung là sự thật. Nếu như bây giờ thả xuống tư thái chủ động cầu hòa, chẳng khác nào là tại thừa nhận nàng có thành tựu của ngày hôm nay đều thuộc về công tại Tuyết Ngân Linh, từ đây từ đầu đến cuối muốn thấp nàng một đầu. Lấy thiên tư của nàng cùng tiêu ngạo, lại há bằng lòng tán thành. Diệp Tâm ánh mắt cổ quái. Làm sao? Tuyết Ngân Linh nghi ngờ nói. Ê! Sư phụ A, ngươi làm việc không phải cũng là toàn bằng hỷ ác sao? Cái này, Tuyết Ngân Linh mắt trợn tròn, nhất thời không cách nào phản bác. Hừ! Sư phụ có thể so với nàng thành thục nhiều. Diệp Tâm yên lặng. Khách quan tới nói, Huyền Thải Nhi một mực hờn dỗi là có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng ngài không chủ động túi đầu đồng dạng biết bao đi đến nơi nào, tâm tính tám lạng nửa cân. Bất quá hắn cũng sẽ không tại ngoài sáng bên trên chỉ trích sư phụ. Chuyện trên đời, bản thân liền không có tuyệt đối đúng và sai, cuối cùng vẫn là muốn nhìn lập trường. Sư phụ, ta đến thử xem a, có rảnh rỗi đi tìm Huyền Tông chủ nói chuyện, nói không chừng có thể giúp các ngươi hóa giải ngăn cách. Tuyết Ngân Linh lườm hắn một cái, các ngươi rất quan sao? Còn tím nhân gia nói chuyện, ngươi một tên tiểu bối, chẳng lẽ còn muốn để nhân gia đối ngươi thổ lộ hết tâm sự? Cẩn thận bị một bàn tay đập chết nha. Thật bị đập chết, sư phụ hiện tại nhưng không cách nào vì ngươi ra mặt. Ta cùng nàng ở giữa sự tình, thuận theo tự nhiên a, bản thân cũng không phải cái gì đại thủ, có lẽ sau này có cứu vãn thời cơ. Diệp Tâm mặt sầm lại, sư phụ, ngươi không muốn tổng coi ta là tiểu bối đối đãi có tốt hay không? Đây cũng là hai người tình cảm không cách nào tiến thêm một bước nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải tiểu bối? Diệp Tâm không phản bác được, tìm không được phản bác lý do, chỉ có thể nói người trong lòng thành kiến. Trong bóng tối nghe lén Huyền Thải Nhi tay ngọc ngưỡng ấy, rất muốn xông vào xương hoa tiểu trúc bên trong một trường đập chết họ Tuyết. Ngươi mới là tính tình trẻ con, ngươi mới là tiểu bối. Chương 330, đến nơi hẹn chương 330, đến nơi hẹn. Về tông trên đường, ngược lại không có phát sinh biến cố gì, một đường bình yên. Huyền Thải Nhi cho Diệp Tâm truyền âm, ước định ngày mai Tử Tiêu Thành bên ngoài thấy, liền về tông, nàng muốn đem thần khí đưa về. Tiến vào tông môn về sau, Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, lần này khẳng định là an toàn. Không chỉ hắn, các tông môn trưởng lão gặp hắn cùng Tuyết Ngân Linh đồng thời trở về, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thần khí tùy tiện không thể ly tông, nếu không dễ dàng phát sinh biến số, vạn nhất trong thời gian này có cường giả cầm thần khí công kích tông môn, cái kia không ngăn cản được bao lâu liền sẽ bị công phá. Lúc này lão tông chủ còn đang bế quan khôi phục, càng là không thể bị quấy rầy, tất cả trưởng lão một mực tại cảnh giác chú ý tông môn xung quanh gió thổi cỏ lay. Tuyết Ngân Linh cũng không có biểu hiện ra suy yếu thái độ, đưa tay thả ra thần khí, Xích Tiêu kiếm tự động bay vào Tử Tiêu kiếm tông dãy núi phía dưới. Các trưởng lão cùng Xích Tiêu kiếm cũng đều có nhất định độ thần khế, mặc dù không có nàng cao, nhưng đồng dạng có thể thôi động. Diệp Tâm hành lễ, đệ tử gặp qua chư vị trưởng lão. Thiên Cơ trưởng lão không vui nói, ngươi tiểu gia hỏa này, sao bị ủy khuất còn che giấu không nói. Đúng đấy, ta Tử Tiêu kiếm tông đệ tử đi ra bên ngoài, không thể ỷ thế hiếp người, cũng tuyệt không thể bị lão già nhóm khi dễ. Tất cả trưởng lão nhộn nhịp mở miệng, nhìn như trách cứ kỳ thực lo lắng. Hiện tại Diệp Tâm có thể là trong con mắt của bọn họ cục cưng quý giá. Một cái thế lực lớn, sợ nhất chính là không người kế tục, con đường tu hành gặp gỡ khó khăn, cho dù như Tử Tiêu kiếm tông, đỉnh phong cường giả cũng bất quá ba lượng người mà thôi. Diệp Tâm xuất hiện trước đây, nghiêm chỉnh mà nói, trong tông cũng không có chân chính có tu hành đến đỉnh phong cường giả tiềm chất đệ tử. Cho dù là Ninh Thanh Tuyết, thiên tư cũng muốn kém một tia, trừ phi dùng đỉnh cấp tài nguyên cứng rắn đắp. Nhưng đỉnh cấp tài nguyên lại há có thể tùy tiện được đến, như tạo hóa tiên đan, liền thế lực cấp bá chủ đều không bỏ ra nổi tới. Đây cũng là đại bộ phận thế lực hiện trạng, đương đại đệ tử cùng với hướng bên trên mấy đời đệ tử, thành tựu trung quy có hạn. Thế lực lớn bên trong, mấy chục, thậm chí hơn trăm đời đệ tử bên trong, có thể ra một cái có đỉnh phong cường giả tiềm chất đệ tử cũng không tệ rồi. Bây giờ Diệp Tâm chính là chiến lược hành áp đương đại, thiên tư tuyệt luân, không cần đỉnh cấp tài nguyên sau này liền có thể trưởng thành là đỉnh phong cường giả, không hề nghi ngờ là Tử Tiêu kiếm tông tương lai trụ cột. Thiên Cơ trưởng lão vỗ vỗ bả vai hắn, lần sau lại có lao già dám khi dễ ngươi, liền cùng bản tọa nói, bản tọa đi đập chết hắn. Hắn là Tử Tiêu kiếm tông bên trong thực lực gần với Tuyết Ngân Linh cường giả, khoảng cách hợp đạo cảnh đỉnh phong chỉ kém một tia. Lấy hắn thực lực, vốn tiên giới trừ số ít người bên ngoài, gần như không có địch thủ. Tất cả trưởng lão cũng đều mở miệng, nếu không phải sợ đem Diệp Tâm bồi dưỡng thành nhà ấm bên trong đóa hoa, đều không muốn để hắn ra cửa. Diệp Tâm rất là cảm động, Tử Tiêu kiếm tông xác thực cho hắn như ra đồng dạng ấm áp, trưởng lão ở giữa cũng là một mảnh hòa thuận, không có chút nào lục đục với nhau. Nếu không cho Diệp Tâm tiểu tử phối hợp hộ đạo giả, Thiên Toàn A Di đề nghị. Tuyết Ngân Linh nhíu mày trầm tư, cũng có chút ý động. Tuy nói người dị giới hiện tại sẽ không thật sự tử vong, nhưng nàng biết Diệp Tâm cũng tu luyện điểm sát khí, chết một lần tổn thất không nhỏ. Đến mức thần hồn ấn ký, trong thời gian ngắn lại tiếp tục gia tăng sẽ ảnh hưởng hắn thần hồn, đối hắn tương lai bất lợi. Diệp Tâm vội vàng xua tay cự tuyệt, cũng đừng, đệ tử cần ý thức nguy cơ đến rèn luyện bản năng chiến đấu, có cường giả thời khắc bảo vệ, ta liền sẽ không có ý thức nguy cơ, huống hồ đệ tử cũng sẽ không thật sự tử vong. Hắn cũng không muốn bị hộ đạo giả đi theo, ý thức nguy cơ đối tăng lên năng lực thực chiến rất trọng yếu. Đây cũng là Tuyết Ngân Linh cùng Huyền Thải Nhi cho hắn bên dưới thần hồn ấn ký đều muốn lén lút nguyên nhân. Trò chơi triệt để dung hợp hiện thực trước đây, nắm giữ thân bất tử chính là các người chơi lớn nhất tạo hóa, muốn trở thành cường giả chân chính, có thể chết cũng có thể thua, nhưng tuyệt không thể bị e ngại chiến thắng. Tại hiện giai đoạn, rất nhiều mất đi đều có thể làm lại, duy chỉ có tâm bại, khó mà làm lại. Mà còn, hộ đạo giả cũng không cách nào một mực đi theo hắn. Không đề cập tới tiếp xuống hắn muốn cùng Huyền Thải Nhi hẹn họ, hộ đạo giả không có cách nào ở tại phụ cận, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ sử dụng tình khiên linh tê biến mất tại nguyên chỗ, thỉnh thoảng sẽ còn offline. Những tình huống này đều chú định sẽ để cho đi theo hộ đạo giả sức đầu mẹ chán, thỉnh thoảng mất dấu. Này ngược lại là sự thật. Các trưởng lão cũng không có lại kiên trì, bản này cũng là bọn hắn vừa bắt đầu liền không cho Diệp Tầm an bài hộ đạo giả nguyên nhân một trong. Không chỉ Diệp Tầm, cho dù là Ninh Thanh Tuyết cái này chỉ có một cái mạng bản thổ người, cũng không có hộ đạo giả, chỉ là cho một chút thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Con đường tu hành rất tàn khốc, bồi dưỡng hậu bối tử đệ cũng là như vậy, muốn để nó trở thành cường giả chân chính, liền phải bỏ mặc kinh lịch lần lượt kiếp nạn. Hoặc là nói, là tại đánh cược mệnh số. Không có biến nguy thành an mệnh số cùng năng lực, gần như không có khả năng trưởng thành là cường giả chân chính. Bọn hắn cũng là dạng này một đường đi tới, trải qua rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nếu là cần cái gì tài nguyên tu luyện, liền cùng tông môn nói, điểm cống hiến liền, thiếu tốt, về sau bổ sung. Quản lý nhiệm vụ Đường Khai Dương trưởng lão Lâm thời đổi giọng, cũng không phải để ý điểm cống hiến, mà là sợ thiếu đối Diệp Tầm lịch luyện. Không chỉ Diệp Tầm, đệ tử khác cũng đều như thế, bằng không mà nói, tông môn hoàn toàn có thể cho tất cả thiên tư xuất chúng đệ tử đều miễn phí cấp cho tài nguyên tu luyện, hoàn toàn gánh vác lên. Khai Dương trưởng lão vừa cười nói, nhắc tới, tiểu tử ngươi cũng không có tới qua mấy lần nhiệm vụ đường a. Diệp Tầm xấu hổ cười một tiếng, lần sau nhất định. Nhiệm vụ đường hắn chỉ đi qua một lần, dù sao hắn có khác đại lượng kiếm lấy điểm cống hiến phương thức. Hắn trò chơi con đường, khác hẳn với dân chúng bình thường, cùng các người chơi so ra kém rất xa, hoàn toàn không có khả năng phục chế tính. Tạm biệt tất cả trưởng lão, Diệp Tầm khống chế băng tuyết liên tọa, đem sư phụ đưa đến chủ phong hậu sơn tầm cung. Tuyết Ngân Linh hiện tại không cách nào vận chuyển công lực, dựa vào nàng chính mình, liền núi cũng bay không thể đi lên. Nàng không khỏi giật mình thần, mấy trăm năm qua, vẫn là lần đầu suy yếu như vậy, tư vị này thật là khó chịu. Diệp Tầm yên tĩnh nhìn xem nàng đã tọa, mãi cho đến sáng ngày thứ hai thời gian, nàng mới khôi phục một chút thực lực, thông dòng không ít. Tìm, đừng trông coi vi sư, sư phụ còn muốn bế quan một chút thời gian. Tuyết Ngân Linh nhẹ giọng mở miệng. Trong thời gian ngắn, nàng còn không cách nào khôi phục lại nguyên lai thực lực, Diệp Tầm ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Gặp hắn sắc mặt do dự, trong mắt tràn đầy lo lắng, Tuyết Ngân Linh ôn nhu nói, ngươi khẳng định có chính mình sự tình, đi làm à, không cần lo lắng sư phụ. Diệp Tầm gật gật đầu, không có lại nhiều lời, cáo từ rời đi. Đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, cho các nàng một người 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Hai vị sư muội, chiếu cố tốt sư phụ ta. Là, sư minh, cái này, thu đi. Hai nữ không có từ chối nữa, sắc mặt kích động. Diệp Tầm mới vừa bái sư lúc, gặp tiểu thanh niên kỷ luật không lớn, cũng đã kim đăng kỳ, còn tán thưởng tiên phú không tồi. Bây giờ, hắn lập tức liền muốn hóa thần kỳ, tiểu thanh cùng tiểu hồng vẫn là kim đăng kỳ. Nờ tờ cờ tu luyện rất chậm, như các nàng như vậy, chỉ có thể dựa vào tại bên trong tụ linh trận đả tọa cùng hấp thu linh thạch đến một chút xíu tu luyện. 5 vạn linh thạch, đối với các nàng mà nói có thể là một bút không nhỏ tài phú. Diệp Tâm nhớ tới, hắn kim đăng kỳ lúc tại diễn võ đài giao đấu, cùng những cái kia thân truyền đệ tử ở giữa tiền đặt cược cũng bất quá mới mấy vạn linh thạch mà thôi. Quay đầu nhìn hướng chủ phong phương tây, lão tông chủ bế quan, cùng thường ngày không khác nhau chút nào, cũng không biết lão tông chủ khi nào mới có thể xuất quan. Hợp đạo cảnh cường giả bị thương, cũng không giống như bọn hắn những tiểu tu sĩ này mở dạng, vô luận người chơi vẫn là nở bờ cờ, đều có thể dựa vào đan dược cấp tốc khôi phục. Hợp đạo cảnh đan dược hồi phục rất chân quý, một đan khó cầu. Dù sao cũng là đan dược bát giai, không những dược liệu khó tìm, còn cần bát giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Đại lục bên trên số lượng không nhiều bát giai luyện đan sư, cơ bản đều tại Bách Hoa Tiên Cốc. Bởi vậy, hợp đạo cảnh cường giả thụ thương, phần lớn đều sẽ lựa chọn đả tọa phục hồi từ từ. Nếu là thương thế nặng, càng là khó khôi phục, một số đặc thù thương thế liền đan dược đều không có tác dụng. Lao tông chủ mới bế quan mấy tháng mà thôi, đến nay không thể khôi phục cũng bình thường. Diệp Tâm thu hồi ánh mắt, rời đi tông môn, tiến về Tử Tiêu Thành. Chương 331, á chương 331, a. Ánh mặt trời ôn hòa, bầu trời trong xanh. Diệp Tâm một đường đi tới cổng Bắc Thành Tử Tiêu, cùng Huyền Thải Nhi hẹn xong cùng nhau đi tìm kiếm di chỉ vạn bảo cát. Tử Tiêu Thành một đường đi về phía nam là các đại khu luyện công, Bắc môn thì tương đối quận cũ kẽ, người lui tới cũng không nhiều. Chỗ cửa thành cảnh tượng hắn nháy mắt tận quét mắt ngọn nguồn, lại không có phát hiện Huyền Thải Nhi thân ảnh. Chẳng lẽ còn không có tới? Diệp Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy Huyền Thải Nhi cho dù đến, cũng không có khả năng quang minh chính đại đứng tại ngoài thành chờ, khẳng định sẽ giấu ở hư không chỗ tối chờ hắn. Bây giờ nói không chừng là tại cùng hắn chơi trốn tìm. Nhớ tới sư phụ đánh giá Huyền Thải Nhi là tiểu hài tử tâm tính, cái kia muốn trêu chọc hắn khả năng rất lớn. Diệp Tâm mỉm cười. Hắn mới không phải tính tình trẻ con, cũng không nguyện ý chơi cái gì chơi trốn tìm, cũng không có thực lực cùng Huyền Thải Nhi ở trong hư không chơi bịt mắt trốn tìm, vẫn là đem nàng bước đi ra tốt. Vì vậy hắn khống chế băng tuyết liên tọa lên cao, chờ đến sẽ không làm cho người ta chú ý độ cao về sau, liền thư thư phục phục nằm xuống. Tiếp lấy lấy ra một phương mềm dẻo đến cực điểm yếm trăng ánh trăng, che ở trên mặt. A khó mà hình dung mỹ diệu mùi thơm xông vào xoang mũi, lại phương pháp trái ngược, thẳng vào trong đầu, Diệp Tâm nháy mắt lâm vào hoảng hốt trạng thái. Hoảng hốt phía dưới, suýt nữa không có cảm nhận được thần tốc đánh tới sát khí. Sát khí đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tâm tỉnh dậy, cấp tốc đem cái yếm lại thu hồi nhận chữ vật, Huyền Thải Nhi ôm đùm cái trống không. Ngươi, Huyền Thải Nhi sắc mặt đỏ bừng, nội trường Diệp Tâm. Diệp Tâm đứng dậy, nhếch miệng cười khẽ, "Thải Nhi, chúng ta thay đổi tín vật đi nước, làm sao sử dụng là tự do của ta, không mượn ngươi xem bảo." Huyền Thải Nhi mặt sầm lại, gặp quỷ tín vật đi nước. Tín vật đính ước cũng có thể cầm đi ra ngoài gặp người, có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng bây giờ bọn hắn lẫn nhau trao đổi tố ảnh thạch cùng cái yếm, há có thể hiện ở người phía trước. Cái này liền không gọi tín vật đính ước. Hừ. Huyền Thải Nhi xấu hổ không thôi. Diệp Tâm bình tĩnh nhìn xem nàng, hôm nay Huyền Thải Nhi, tóc lại biến thành màu đen, long lanh bên trong nhiều hơn mấy phần tươi đẹp khí chất. Trên thân mặc cùng ban đầu ở Mộng Hoa Thành lúc nhìn thấy nữ giả nam trang rất giống, một thân bạch y quý công tử trang phục, nhưng cũng có chút khác nhau. Đầu tiên trên đầu nàng thiếu đỉnh đầu tự kim quan, đổi thành bạch ngọc quan. Bạch ngọc quan cũng không phải là tiên khí, đối nàng mà nói, tiên khí cũng không phải rau cải trắng. Thứ nhì thân thể nàng đặc thù cũng không có tận lực che giấu, có thể thấy rõ ràng trước ngực đô lên, người bình thường một cái liền có thể nhìn ra là nàng là thân nữ như tới. Ăn mặc như vậy, giống như là nàng thích cái bộ dáng này, mà không phải vì che giấu giới tính chân thực mà đặc biệt hóa trang. Diệp Tâm trên dưới dò xét, ánh mắt lóe lên có thể thấy rõ ràng kinh diễm. Lối ăn mặc này, có thể nói nam nữ thông sát. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng mặc vào vỡ giày. Diệp Tâm cũng là tiện, Huyền Thải Nhi không mang giày tất lúc, hắn ghen ghét bị người khác nhìn thấy sắp thành lao bà chân ngọc, Huyền Thải Nhi mặc vào lúc hắn lại khó chịu, bởi vì liền hắn cũng không nhìn thấy. Thải Nhi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Huyền Thải Nhi ngạc nhiên, một đêm không gặp mà thôi, thật lâu sao? Nàng đối Diệp Tâm ra mặt lại có nhận thức mới, bất quá trong lòng lại rất vui vẻ hắn lời ô hiếm. Hừ, đừng tưởng rằng nói dễ nghe ta liền sẽ tha thứ ngươi, lần sau lại bị ta nhìn thấy ngươi cái gì kia, ta liền muốn thu hồi lại. Vừa rồi một màn kia, thực tế quá xấu hổ. Thấy nàng xấu hổ mang giận bộ dạng, Diệp Tâm nhịn không được lại bổ một đao, Thải Nhi, ta đoán ngươi tối hôm qua khẳng định không ít quan sát Tố Ảnh Thạch. Diệp Tâm biết hắn đoán đúng, bởi vì lời này mới ra, Huyền Thải Nhi thính thai cũng nháy mắt đỏ lên, mắt nhìn thấy liền muốn sù lông. Khục. Thải Nhi a, chúng ta là có tình nhân, làm gì khách khí như vậy đâu. Ta cũng sẽ không trò cười ngươi, ngược lại rất cảm động, cho nên ngươi cũng đừng trò cười ta. Huyền Thải Nhi không phản bắt được. Chỗ nào là trò cười, nàng chỉ là ngượng ngùng mà thôi, bất quá Diệp Tâm tiểu nói này, cũng quả thật làm cho nàng không có vừa rồi khó như vậy là tình cảm. Cái kia ngươi như thế cũng không cho phép lại bị ta nhìn thấy. Diệp Tâm cười thầm, được. Trong lòng của hắn cũng rất vô sỉ chính mình vừa rồi hành động, làm như vậy bất quá là vì bức Huyền Thải Nhi chủ động hiện thân mà thôi. Về sau vẫn là tìm cơ hội trực tiếp bên trên sữa rửa mặt ta, cái yếm che mặt cũng quá không có thưởng thức. Diệp Tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đối vừa rồi trong nháy mắt đó hoảng hốt cảm giác vẫn là nhớ mãi không quên. A, Thải Nhi, ngày hôm qua đa tạ ngươi. Huyền Thải Nhi thản nhiên bước lên băng tuyết liên tọa, khẽ cười nói, cùng ta còn khách khí nha. Diệp Tâm cười một tiếng, nói loại lời này xác thực khách khí. Hắn nghĩ đến, muốn hay không nâng sư phụ cùng nàng ở giữa ngăn cách sự tình, liền nghe nàng hỏi, đúng rồi, nói lên chuyện ngày hôm qua, ta không có quan tâm hỏi, trên người ngươi không có thần ấn, làm sao có thể chống cự thần khí uy áp đâu. Diệp Tâm tự nhiên sẽ không đối nàng che giấu, vì vậy đem Hoa Hoàng ấn tin tức dùng linh hồn chi lực chia sẻ cho nàng. Hoa Hoàng ấn, thánh giai kỹ năng bị động, linh hồn nữ hoa ban phước. Hiệu quả, miễn dịch thánh cấp phía dưới tất cả loại hình giai bị áp chế. Thấy rõ tin tức Huyền Thải Nhi, miệng nhỏ đã trương thành nó hình. Chơi ạ, cái này kỹ năng nếu như cho các người chơi nhìn, bọn hắn hiện tại cũng không hiểu ý vị như thế nào. Chuyển chức lần 2 trước đây gần như không có giai vị áp chế, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy cái này kỹ năng căn bản không xứng với thánh giai tên tuổi. Nhưng Huyền Thải Nhi khác biệt, nàng có thể là chân chính cường giả, rất rõ ràng cái này kỹ năng nên có nhiều đáng sợ. Nàng nhìn hướng Diệp Tâm ánh mắt, giống như tại nhìn một cái quái vật. Cũng chính là nói, tương lai ngươi có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Chuyển chức lần 2 về sau, tu sĩ gần như rất khó vượt cấp chiến đấu, kém một cái tiểu cảnh giới, nhìn như chỉ kém một cấp, hoặc là nói chỉ kém mấy cái điểm thuộc tính mà thôi. Từ bảng thuộc tính bên trên rất khó coi ra chênh lệch rõ ràng tới, nhưng thực tế chiến lực nhưng khác biệt rất lớn, cũng là bởi vì giai vị áp chế. Diệp Tâm cái này kỹ năng sẽ khiến cho hắn trở thành một cái thế nhân khó có thể lý giải được tồn tại. Trên đời tất cả thiên tài ở trước mặt hắn đều sẽ thay đổi đến ảm đạm vô quang. Diệp Tâm thấy nàng mở ra miệng nhỏ dáng vẻ khả ái, hảo tâm đưa tay nâng nàng cái cằm, nhẹ nhàng giúp nàng đem miệng nhỏ khép lại, lại thuận tay tại nàng cái cằm trên da thịt vạch qua. A, thật mềm, thật trơn. Huyền Thải Nhi lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái, lập tức vừa tức hừ hừ nói, nữ hoa bất công. Diệp Tâm nhìn xem một người, nhắc tới, ngươi khi đó tại nữ hoa bí cảnh, có chiếm được chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt? Huyền Thải Nhi rất muốn nói một câu, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông tính toán sao? Rời đi nguyên cảnh lúc, ta đích xác được đến nữ hoa ban phước khen thưởng, cũng rất cường đại. Huyền Thải Nhi cho hắn chia sẻ tới. Diệp Tâm thấy do kỹ năng, con mắt to trợn, hoảng sợ nói, thật lợi hại. Chương 332, còn có loại này chuyện tốt. Chương 332, còn có loại này chuyện tốt. Huyền Mộng Chân Ngôn, thánh giai kỹ năng bị động, linh hồn nữ hoa ban phước. Hiệu quả, miễn dịch thánh cấp phía dưới tất cả loại hình tinh thần huyễn thuật loại ảnh hưởng trái chiều. Trong tu tiên giới khống chế đại khái chia làm hai loại, một loại là khống chế vật lý, như nước hệ đóng băng, một hệ quấn quanh giam cầm, thổ hệ hóa đá, còn có không gian giam cầm chờ. Một loại khác là khống chế tinh thần cảm quan, phiêu miểu huyễn phủ bên trong, rất nhiều kỹ năng liền thuộc về khống chế tinh thần, trong đó huyễn thuật một loại chiếm cứ rất lớn bộ phận. Như để cho địch nhân rơi vào người thi triển bệnh huyễn cảnh bên trong, tinh thần hỗn loạn, địch ta không phân, hay là dẫn phát đối phương trong trí nhớ cảnh tượng, đồng thời đắm chìm trong đó, không phân rõ hư ảo cùng hiện thực chờ. Những này Huyền Thải Nhi đều có thể miễn dịch, cũng liền mê man hiệu quả có thể không cách nào miễn dịch. Còn có một chút bản thân đối nàng tác dụng cực lớn, nhưng đối nam tính uy hiếp rất lớn kỹ năng huyền thuật cũng có thể miễn dịch, như mị hoặc chi thuật. Có thể nói, hiện tại Huyền Thải Nhi chính là phiêu miểu huyền phủ khắc tinh, bất quá nàng cùng phiêu miểu huyền phủ ngược lại không có thù gì. Cái này kỹ năng nhằm vào dị tộc cũng có hiệu quả nhất định. Ví dụ như ma tộc huyết sát chi khí, liền sẽ ảnh hưởng tinh thần giác quan, để người trong chiến đấu sinh ra như bị chúng huyền thuật đồng dạng ảnh hưởng trái chiều, đồng dạng có thể miễn dịch. Còn có nhất trực quan một điểm, đó chính là nàng cũng không tiếp tục sợ tâm ma chi kiếp. Đại lục bên trên, bởi vì tâm ma mà dẫn đến tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đạo tâm sụp đổ tu sĩ không thiếu có, hiện tại Huyền Thải Nhi hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Huyễn Mộng Chân Ngôn tác dụng còn không chỉ như vậy. Diệp Tâm lại nghĩ tới một điểm, ánh mắt sáng lên, "Thải Nhi, ngươi muốn chú trọng tại trận pháp nhất đạo tu luyện. Miễn dịch huyễn thuật, cũng chính là nói có thể miễn dịch huyễn trận ảnh hưởng. Huyễn trận có thể là trận pháp chi nhánh bên trong phi thường khổng lồ phân loại, rất phổ biến. Huyền Thải Nhi nếu như rơi vào cường đại trong huyễn trận, thiên thiên miễn dịch huyễn thuật ảnh hưởng, chỉ cần nàng trận pháp tạo nghệ không thấp, liền có thể thần tốc tìm tới trận nhãn, cưỡng ép phá mất trận pháp. Thánh giai phía dưới toàn bộ miễn dịch, có thể nói thiên hạ không có huyễn trận có thể làm cho nàng chật vật. Mà còn, Huyễn Mộng Chân Ngôn còn không chỉ là đối nàng cá nhân hữu dụng, nếu như nàng cùng người khác cùng nhau rơi vào huyễn trận, cái kia có thể đại đội bằng hữu cũng cùng nhau cứu vớt." Huyền Thải Nhi cười nói, "Ta biết rõ. Kỹ năng này nhìn như có chút phiến diện, bình thường thời điểm không dùng đến, nhưng thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng." Diệp Tâm cũng cười, "Ngươi đây còn nói nữ hoa bất công. Đương nhiên, ngươi được đến kỹ năng, khẳng định là thánh giai cực phẩm, ta cái này nên tính là thánh giai trung hạ phẩm đi." Diệp Tâm gật đầu, "Này ngược lại là sự thật. Hắn có thể được đến càng tốt khen thưởng cũng cùng người mang nữ hoa thạch có quan hệ. Trong trò chơi kỹ năng cùng phẩm cấp trang bị, nhìn như chỉ không rõ ràng chia làm từng cái lớn đẳng cấp, như thiên phẩm, tiên phẩm chờ, nhưng kỳ thực một cái lớn đẳng cấp bên trong phẩm chất còn có thể tiếp tục chia nhỏ tốt xấu. Đồng dạng hai kiện trang bị thiên phẩm, kèm theo thuộc tính trị số sẽ có nhất định ba động, kèm theo kỹ năng cũng có thật có hỏng, phẩm chất không đồng nhất. Kỹ năng cũng là, nhất là mỗi người kỹ năng thân pháp, địa giai trở lên hiệu quả không đồng nhất. Cùng là địa giai, hiệu quả có tốt có xấu, Diệp Tâm lúc trước địa giai thân pháp liền bị rất nhiều người coi là địa giai cực phẩm thân pháp. Bây giờ kỹ năng thánh giai tự nhiên cũng đồng dạng. Diệp Tâm Hoa Hoàng Ấn sử dụng phạm vi quá rộng, tác dụng càng là không cần nhiều lời, Huyền Thải Nhi Huyễn Mộng Chân Ngôn cũng chỉ có tại đặc biệt hoàn cảnh bên dưới mới có tác dụng. Đúng rồi, nữ hoa bí cảnh bên trong cái kia ma tộc thanh niên, có thể hay không cũng phải đến cường đại khen thưởng. Huyền Thải Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ sẽ không, nữ hoa tuy là thánh nhân, nhưng cũng có chủng tộc phân chia, sẽ không đối tất cả chủng tộc đối xử như nhau, chắc chắn sẽ không chiếu cố ma tộc. Thứ nhì, Hồ Nhân Duyên, trong mắt nàng hiện lên một vẻ ngượng ngùng, chúng ta tại huyễn cảnh bên trong thành tựu cuối cùng nhân duyên, xem như là thông qua thử thách, cái kia ma tộc thanh niên thì là thử thách thất bại. Nữ hoa ban cho ta nhóm khen thưởng là hợp lý, hắn khẳng định cũng có. Ta nghĩ, nếu như chúng ta cuối cùng không thể thành tựu nhân duyên, chỉ là tại huyễn cảnh bên trong làm một cái khách qua đường, kinh lịch một lần bệnh nhân sinh, sợ là cũng sẽ không được đến chúc phúc khen thưởng. Này ngược lại là, hồ nữ hoa chính là vì lựa chọn tuyển chọn có tình nhân, chúc phúc cũng đương nhiên sẽ chỉ cho có tình nhân. Cái kia ma tộc thanh niên là cái gì tu vi? Lại có thể tại trong tay người chạy trốn. Hắn tu vi ngược lại là đồng dạng, bất quá vừa bước vào hợp đạo cảnh mà thôi, nhưng có bí cảnh chuyển tống phù, hẳn là bọn hắn tìm tới nữ hoa bí cảnh lúc được đến. Huyền Thải Nhi lại trầm ngâm nói, ta nghĩ, chúng ta qua cái kia ba hải cờ vây, nguyên bản hẳn là cũng là có khen thưởng, có thể bị ma tộc nhanh chân đến trước. Diệp Tâm gật đầu, hắn cũng có cùng loại suy đoán, cũng không biết sau này có cơ hội hay không lại cướp về. Nhưng nếu những cái kia khen thưởng đều là chút bảo vật tiêu hao, cái kia đại khái liền không có cơ hội. Diệp Tâm. Huyền Thải Nhi nhìn xem hắn, ánh mắt ngượng ngùng bên trong mang theo kiên định, gặp ngươi, ta rất may mắn. Nữ hoa bí cảnh chuyến đi, thu hoạch của nàng không thể bảo là không lớn, mặc dù chúc phúc khen thưởng cùng Diệp Tâm không cách nào so sánh được, nhưng thánh giai chính là thánh giai, là vấn tiên giới bên trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phẩm giai. Đương nhiên, nàng nói may mắn, cũng không chỉ là chỉ nữ hoa cho khen thưởng, còn có giữa hai người tình cảm, để tính mạng của nàng chân chính thay đổi đến muôn màu muôn vẻ. Diệp Tâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Huyền Thải Nhi thế mà cũng sẽ nói lời âu yếm. Lấy thân phận của nàng, cùng với vấn tiên giới nữ tử truyền thống nội liễm tính tình đến nói, đây là một kiện rất khó được sự tình. Xem ra vô luận chỗ đó nữ tử, tình thâm nghĩa nặng đều như thế. Diệp Tâm đem Huyền Thải Nhi mềm dẻo tay nhỏ nắm ở trong tay, ta cũng thế. Huyền Thải Nhi giật một cái, nhưng Diệp Tâm bắt quá chặt, nàng hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi vậy mà đều không thể đem tay rút ra. Ngươi thả ra. Không thả. Chúng ta không phải đã nói sao? Thành thân trước đây muốn trong sạch, ngươi cũng không thể vượt qua. Là trong sạch à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bắt tay liền không trong trắng sao? Tại quê hương của chúng ta bên kia, bắt tay là rất phổ biến lễ nghi. Cái này, Huyền Thải Nhi mở miệng. Suy nghĩ một chút cảm thấy Diệp Tâm nói có đạo lý, nắm cái tay mà thôi, phải nói dạng này liền không trong trắng, cái kia khó tránh cũng quá khoa trương, trên đời người tùy tiện liền không trong trắng. Diệp Tâm lôi kéo nàng ngồi xuống, cùng nhau vai song vai, gió thổi nhẹ, ngồi xem trên trời mây cuốn mây bay, cảm thụ tuế nguyệt tiên tĩnh tốt thời gian. Giờ khắc này phảng phất cảm nhận được mối tình đầu bộ dạng. Tư Ngưng mặc dù là hắn mối tình đầu, nhưng cũng không có loại này cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiếp xúc lịch trình, trực tiếp liền một bước đến dạ dày. Huyền Hải Nhi tay nhỏ mềm dẻo ấm áp, cùng Tuyết Ngân Linh lạnh buốt ngược lại, bất quá hình dạng đều là giống nhau hoàn mỹ. Hoặc là nói, nàng chỗ nào đều là hoàn mỹ, quả thực giống nữ hoa song thiết lập một dạng, tìm không ra một kia tỷ vết tới. Diệp Tâm thưởng thức từng cây trắng loan ngón tay, già qua già lại, nhưng trên mặt nhưng là một bộ nghiêm túc nói tướng mạo ngạn nhiên tư thái. Ngươi đừng nào nặn. Huyền Hải Nhi cũng không đốc, bắt tay cùng thưởng thức khái niệm cũng không đồng dạng, dạng này giống như liền không trong trắng. Diệp Tâm mỉm mặt làm ngơ, lại liếc mắt nàng trên chân vỡ giày, điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi không phải không thích đi giày tất sao? Dạng này rất không thoải mái a. Nếu không thoát ta, Băng Tuyết Liên tọa chân trần giẫm rất thoải mái, ngươi trước đây không phải rất thích giẫm sao? Huyền Hải Nhi cố nén trên tay khó chịu, đỏ mặt lườm hắn một cái, ta đã không nghĩ giẫm liên tọa, giẫm ngươi còn tạm được. Diệp Tâm ánh mắt sáng lên, còn có loại này chuyện tốt. Ngươi nhưng muốn run rẩy đến ngồi đến. Huyền Hải Nhi. Chương 333, Vân Hạc Thần Y đi chương 333, Vân Hạc Thần Y đi. Diệp Tâm thấy nàng tỉnh phảng dãy rủa, muốn rút ra tay nhỏ, sắc mặt cũng không được tự nhiên, tựa như còn tại xoắn suýt trong sạch vấn đề, vì vậy quên nói, tại quê hương của chúng ta bên kia, thành thân trước đây còn có một cái giai đoạn, tiêu thời kỳ yêu đương. Hắn bắt đầu kỹ càng giải thích, hai người lẫn nhau thích, sau đó xác lập quan hệ yêu đương, tiến vào tình yêu cùng nhiệt trạng thái. Cuối cùng hoặc là chia tay, hoặc là đi vào hôn nhân cung điện quá trình. Chúng ta kỳ thật liền thuộc về thời kỳ yêu đương, dạng này tiếp xúc hành động rất bình thường. Diệp Tâm một bên nói, một bên tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng hòa vòng. Dạng này tiếp xúc hành động đâu chỉ là bình thường, đối với Lam Tinh bên trên yêu đương giai đoạn đến nói, quả thực trong sạch giống hành lá trộn lẫn đậu hũ đồng dạng. Hắn cùng Nhậm Ngốc Ngốc yêu đương quá trình mới tính trạng thái bình thường, không quan tâm trên danh nghĩa đến hay không bị, trước phát xe lại nói. Phi Nhi tựa hồ cũng đồng dạng, còn không có kịp phản ứng, chân ga liền bị đạp tới cùng. Cũng liền Diệp Tâm không phải cặn bã nam, nếu không hai nàng đến ôm đầu khóc giống. Huyền Hải Nhi tưởng tượng một trận hình ảnh, hừ hừ nói, ngươi là tại nghe nhìn lẫn lộn, mơ tưởng lừa gạt ta. Ngươi nói yêu đương là có thể quang minh chính đại hành tẩu ở người phía trước đúng không? Chúng ta lại không thể. Huyền Hải Nhi nói xong có chút thất lạc, kỳ thật nếu như không có Thái Huyền Thần Tông cái này bó bó, nàng là có thể không quan tâm thanh danh, không quan tâm thế tục ánh mắt. Dù sao thế nhân cũng sẽ không đang tại mặt nàng nói lung tung đều đập chết liền tốt. Đáng tiếc, nàng không phải tự do thân, không thể liên lụy Thái Huyền Thần Tông, không thể để Thái Huyền Thần Tông hổ thẹn. Diệp Tâm dụ dỗ từng bước nói, yêu đương cũng không chỉ như vậy một loại phương thức, yêu đương ngầm cũng là yêu đương, rất nhiều nhân vật công chúng liền sẽ lựa chọn dưới mặt đất tình yêu, chúng ta liền thuộc về loại này. Không nghĩ lén lút thành thần, nhưng cũng không phải là nói không thể lén lút yêu đương. Huyền Hải Nhi trầm mặc không nói. Diệp Tâm thuyết pháp, nàng cũng là có thể hiểu được. Vấn tiên giới liền có tình huống tương tự, hai người quen biết, hiểu nhau, mến nhau. Mặc dù rất nhiều đều là phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn, thành thân phía trước còn có nam nữ song phương chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không ít tự do kết bạn, lẫn nhau có hảo cảm. Tại thành thân trước đây liền thường xuyên lui tới, bất quá phần lớn đều là trong âm thầm lén lút lui tới. Diệp Tâm tiếp tục nói, có câu nói tê, trăng lên đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, có phải là rất có ý cảnh? Ân là rất chuẩn xác, bất quá bị người phát hiện về sau, dễ dàng bị nói thành là đổi phong bại tụ. Diệp Tâm gặp hắn thần sắc cấm ức, Huyền Hải Nhi lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, ta lại không có thật sự kháng cự, cái kia lúc không có người, cứ như vậy tốt. Diệp Tâm lập tức mặt mày hớn hở, đúng vậy à, nàng nếu thật kháng cự, cái kia còn có thể bị hắn một mực nắm lấy rút không đi ra. Xem ra nàng là ngầm thừa nhận chế độ yêu đương ngầm, cái này sóng lắc lư rất đúng chỗ. Diệp Tâm nắm lên nàng hương mềm tay ngọc, trên mu bàn tay nhẹ nhàng mổ một cái. Cứ theo đà này, Huyền Hải Nhi có thể hay không run rẩy đến ngồi đến khó mà nói, hắn khả năng sẽ trước một bước run rẩy nói, vạch rơi, đến. Huyền Hải Nhi thấy thế mặt lại đỏ lên, hôn đà này thật là biết được một tấc lại muốn tiến một thước, thoạt nhìn cũng là như cái hải tử đồng dạng. Qua rất lâu, bên dưới trống không truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, mấy đạo nhân ảnh đi qua, hiếu kỳ quan sát một cái trên không băng tuyết liên tọa, cũng không biết phi cao như vậy làm cái gì. Diệp Tâm cùng Huyền Hải Nhi nghe đến âm thanh, cái này mới giật mình bọn hắn đã ở chỗ này thời gian rất lâu. Đại khái đây chính là yêu đương ban đầu bộ dạng à, cùng một chỗ ngồi xổm nhìn một chút buổi trưa con kiến dọn nhà cũng sẽ không cảm thấy buồn chán, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chúng ta nên làm chuyện chính. Diệp Tâm sửng sốt một chút, phát triển nhanh như vậy. Ngươi thế mà đồng ý, ách. Ngươi nói là bạn bảo cát. Không phải vậy đâu. Huyền Hải Nhi hung hăng lường hắn một cái. Hôn đản này mỗi ngày đều đang nghĩ thứ gì. Nàng rút ra tay nhỏ, đứng dậy liếc nhìn Diệp Tâm, đồng nhiên mở hai tay ra, nhẹ nhón chân nhọn xoay tròn một vòng, giống như là hồ điệp phiên rời một dạng, vì hắn hiện ra tú mỹ mảnh khảnh dáng người. Ta đẹp mắt không? Đương nhiên đẹp mắt. Diệp Tâm còn rất thích nàng cái này thần chơi đùa giống như tiểu thanh tân trang phục, thoạt nhìn không có cao như vậy cao tại thượng, mà còn cũng rất thân thiết, đã từng bọn hắn một đường tìm kiếm Lam gia lúc, nàng hóa trang liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Huyền Hải Nhi lấy ra một bộ màu trắng trang phục, nhìn xem so với nàng mặc trên người còn rộng lớn hơn không ít, phía trên thêu văn cũng khác biệt, tựa hồ suy nghĩ khác người. Người thay đổi a, thử tiêu kiếm tông nguyệt hoa y quá chói mắt chút. Diệp Tâm ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm muốn có một thân cái khác thời trang, không nghĩ tới Huyền Hải Nhi đã vì hắn chuẩn bị xong. Vân Hạc thần y đi, bảo vật loại thời trang đặc biệt. Huyền Hải Nhi dùng thiên tầm tuyết đi, cựu tiêu hạc vũ, vân cầm đoạn, tử kim tuyến các loại quý hiếm tài liệu tự tay chế tạo, điểm mị lực hai thay đổi về sau, hắn cẩn thận cảm thụ, phát giác lớn nhỏ vô cùng thích hợp, thuộc về lượng thân định chế y phục. Ngươi làm sao sẽ biết ta số đo? À đúng, chúng ta tại huyễn cảnh bên trong thường xuyên ôm tới ôm lui, khẳng định bị ngươi thăm dò rõ ràng. Hắn đồng dạng biết Huyền Hải Nhi sai giờ. Lời này lại nên đón Huyền Hải Nhi một cái to lớn xem thường. Vân Hạc thần y gì mặc dù cùng Nguyệt Hoa y gì đồng dạng đều lấy màu trắng làm chủ, nhưng vẻ ngoài khí chất bên trên lại là khác biệt phong cách. Nguyệt Hoa y gì là tông môn chế tạo quần áo, là tông môn thân phận biểu tượng, vẻ ngoài ngắn gọn trang nhã, mang theo một cỗ lạnh lạnh tiên khí, phong cách tương đối trang trọng bảo thủ. Nhất là chiến đấu, nhìn xem rất là gọn gàng, không có chút nào dư thừa tô điểm. Vân Hạc thần y gì thì lệ hưu nhàn, cao quý linh động sau khi, còn nhiều thêm một điểm nhàn vân giá hạc tùy tính, Diệp Tâm ý phục, khí chất thoạt nhìn giống một cái ẩn thế quý công tử. Đem so sánh Nguyệt Hoa y gì, Vân Hạc thần y gì hình tượng bên trên thiếu mấy phần tông môn cứng nhắc. Phiêu giật bên trong nhiều hơn một phần khói lửa nhân gian lãng mạn, chủ yếu nhất là gánh chịu tình cảm. So sánh cùng nhau, nhiều hai điểm mị lực hắn ngược lại là không lắm để ý. Diệp Tâm yêu thích không buông tay vuốt ve, Thải Nhi, ngươi sẽ còn làm y phục. Cái này, vừa bước vào thợ may sơ cấp giai đoạn miêu tiểu miêu thành công bị quân chết rồi. Huyền Thải Nhi gật đầu, y phục của ta cơ bản đều là tự mình làm, kỳ thật không khó, khó khăn là có thể thay đổi binh khí vẻ ngoài đặc thù trang bị. Bây giờ phương pháp luyện chế đã thất truyền. Diệp Tâm biết nàng chỉ là kẹo mút bảy màu, khó trách lúc trước muốn hoành đao đoạt ái. Về sau có cơ hội, nhất định muốn đưa nàng một kiện không thể so kẹo mút bảy màu kém thời trang loại vũ khí. Vạn bảo các cụ thể địa điểm tra được chưa? Huyền Hải Nhi gật đầu, đi thôi, chúng ta đi Thái Tiêu Đại Lục. Băng Tuyết Liên tọa hạ xuống, tiến vào Tử Tiêu Thành, hai người lại dịch chuyển đến Thái Tiêu Đại Lục, Thái Tiêu Thành. Thái Tiêu Đại Lục đại bộ phận khu vực thuộc về Càn Ngự Hoàng Triều phạm vi, nhưng Càn Ngự Hoàng Triều Hoàng Cung đại bản doanh không hề tại chỗ này. Thái Tiêu Đại Lục bên trên Tinh Mang Cung điện ngược lại là cùng Tử Tiêu Kiếm Tông tư giao rất tốt, Diệp Tầm còn từng đưa Nhậm Ngốc Ngốc trước đến bái sư, Tinh Mang Cung điện đối hắn rất hữu hảo. Huyền Hải Nhi đánh giá Thái Tiêu Thành truyền thống trận phụ cận cảnh tượng, mở miệng nói, mấy trăm năm trước, vạn bảo các tổng bộ liền tại Thái Tiêu Thành, hai cái kia minh đệ kết nghĩa quê hương cũng tại Thái Tiêu Đại Lục. Bất quá, ta phía trước đối vạn bảo các không hiểu nhiều, ngày đó cùng ngươi nói, cùng tình huống thật có chút sai lệch. Ồ,